Chương 99, ngày mùng ngày 8 tháng 2, chân lung bán cờ chương 99, ngày mùng ngày 8 tháng 2, chân lung bán cờ ha 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 ha, ngũ ca, ngũ đệ, ngươi cuối cùng đến, chúng ta chờ ngươi ở đây đã lâu. Ở Huyền Vũ mấy người đi đến Lôi Cổ Sơn dưới chân thời gian, liền có 7 cái trang phục khác nhau quái nhân tiến lên đón. 7 người này trên tay có nắm cầm, nắm thương, nắm bàn cờ, có một bộ con hát trang phục, bọn họ chính là Tiết Thần Y sư minh đệ. Bọn họ 8 người hợp gọi Hàm Cốc Bát Hữu. 8 người tính cách đặc điểm khác nhau, đều kế thừa nó sư phụ Tô Tinh Hà một môn tài nghệ, cũng ở từng người lĩnh vực có thâm hậu trình độ. Thu được Tiết Thần Ý truyền tin hậu, bọn họ liền lập tức chạy tới. Một cái nắm cầm ông lão liền đội vàng tiến lên dò hỏi, "Ngũ đệ, người trong thư từng nói, lần này tìm được một cái đại cao thủ, có cơ hội giết Đinh Xuân Thu người lao cái kia, vì sư phụ thanh lý môn hộ, đây là có thật không?" Người này là Hàm Cốc Bát Hữu bên trong lão đại, tên là Khang Quảng Lăng, là cái cầm si, am hiểu âm luật. Mấy người khác cũng là hết sức kích động nhìn Tiết Thần Ý lìa giết Đinh Xuân Thu, bọn họ liền có thể trở lại Tô Tinh Hà môn hạ, làm sao không kích động. "Đại ca, ta sao lại nắm việc này đùa giỡn, vị này chính là ta lần này tìm tới đối phó Đinh Xuân Thu cao thủ." Huyền Vũ chân nhân. Tiết Thần Y chỉ bên cạnh Huyền Vũ, cao hứng nói rằng: "Chuyện này, nay tiểu đạo sĩ trẻ tuổi như vậy, hắn thật có thể đối phó được Đinh Xuân Thu. Vũ ca ngươi sợ không phải là bị lừa chứ?" "Đúng đấy ngũ đệ, Đinh Xuân Thu người lao quái kia là chúng ta sư thúc, thực lực so với chúng ta sư phó còn cường đại hơn, cái này tiểu đạo sĩ sao vậy khả năng là đối thủ của hắn?" Toàn chân giáo Huyền Vũ chân nhân danh tự này gần nhất ta cũng có nghe thấy, nghe nói hắn giết Vân Trung Hạc. Thế nhưng Vân Trung Hạc sao có thể cùng Đinh Xuân Thu người lao quái kia lẫn nhau so sánh, cho dù có thể giết đến Vân Trung Hạc cũng sẽ không là người lão quái kia đối thủ à. Hàm Cốc Bát Hữu bên trong, có mấy người nhìn thấy Huyền Vũ tuổi trẻ khuôn mặt, đều dồn dập kinh ngạc lên tiếng, không tin tưởng hắn có thể đánh được Đinh Xuân Thu. Thực sự là Huyền Vũ cái kia thanh tú khuôn mặt quá có lửa dối tính, khiến người ta liếc mắt nhìn liền cảm thấy hắn là một cái mới ra đời, mới xuống núi đến tiểu đạo sĩ. Đối với mấy người này xem nhẹ, Huyền Vũ cũng không tức, bọn họ sẽ nghĩ như vậy, cũng thuộc bình thường. Có điều một bên Vô Tình liền không vui, nàng hừ một tiếng, nói rằng, các ngươi này trông mặt mà bắt hình dong tật xấu, quả nhiên là một mạch kế thừa. Huyền Vũ có thể không giết Đinh Xuân Thu, đến thời điểm liền biết. Các ngươi nơi nào đến như vậy nhiều lắm mồm, ở một bên chờ xem chính là. Huyền Vũ chỉ có nàng có thể bắt nạt, những người khác nếu là muốn bắt nạt Huyền Vũ, nàng có thể không đáp ứng. Nguyệt Nha Nhi ngươi a. Nhìn thấy Vô Tình cái này hộ phu dáng dấp, Huyền Vũ cười lắc lắc đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng rất là cao hứng. Đại ca nhị ca, lục đệ thất muội. Các ngươi nghe ta nói, đừng xem Huyền Vũ chân nhân tuổi còn trẻ, hắn nhưng là có một thân chất pháp mạnh mẽ tiên tiên chân khí, khinh công thân pháp càng là tinh diệu tuyệt luân. Nếu như sử dụng cặp kia kiếm kết hợp thuật, uy lực càng là vô cùng lớn, hoàn toàn không kém với đương đại cao thủ tuyệt đỉnh. Lấy thực lực của hắn, đối phó lên Đinh Xuân Thu đến thừa sức, lần này có hắn giúp đỡ, chúng ta tuyệt đối có thể giết Đinh Xuân Thu cái kia lao độc quái. Tiết Thần Y thấy mình sư minh sư đệ 7 người không tin, vội vã mở miệng giải thích. Nếu như đem người cho khí đi rồi, vậy hắn liền đúng là khóc không ra nước mắt. Còn lại 7 người đương nhiên cũng phát hiện, Tiết Mạc Hoa nói tới lời nói những câu phát ra từ phế phủ, lúc này biết là nhóm người mình hiểu lầm Huyền Vũ. Thế là dồn dập đối với Huyền Vũ không mình hành lễ, xin lỗi nói rằng, Huyền Vũ chân nhân chớ trách. Huynh đệ chúng ta 7 người vừa nãy quá mức kinh ngạc, nhất thời thất lễ, vọng Huyền Vũ chân nhân tha thứ. Bọn họ cũng là có chút hối hận, nếu như bởi vì bọn họ nguyên nhân bỏ mất giết Đinh Xuân Thu, trở lại sư môn cơ hội, vậy bọn họ liền chết trăm lần không hết tội. Huyền Vũ nhìn thấy mấy vị kỳ nhân, các ngươi không cần phải lo lắng, vừa nãy những lời nói kia ta cũng không có để ở trong lòng. Ta nếu đáp ứng rồi Tiết Thần Y Liễu, dĩ nhiên là gặp làm được, ta sẽ chu diệt Đinh Xuân Thu cái này ác tặc, để cho các ngươi trở lại thông biện tiên sinh môn hạ. Huyền Vũ cũng đúng mấy người chắp tay, nói rằng, 7 người kia nghe được Huyền Vũ lời nói, trên mặt cũng có hỉ sắc, lập tức có chút xấu hổ thở dài nói, Huyền Vũ chân nhân đại nghĩa, ta chờ kính nể. Huyền Vũ lắc lắc đầu, cái gì đại nghĩa không lớn nghĩa, hắn chỉ là để hoàn thành một việc giao dịch mà thôi. Nếu là có khả năng, lại vì là Nguyệt Nha Nhi dành một cái cơ duyên lớn. Được rồi, liền không nói chuyện phiếm, chúng ta đồng thời tiến vào Thiên Lung Địa Ách Cốc đi gặp sư phó lão nhân ra người đi. Tiết Thần Ý mở miệng nói rằng, còn lại Hàm Cốc 7 bạn bè nghe đến lời này, dồn dập trầm mặt lại, trên mặt lại thất vọng, lại là chờ mong. Bọn họ từ khi bị trục xuất sư môn hậu, đã có thật nhiều năm chưa từng thấy sư tôn. Cả đám xuyên qua rừng rậm tiềm đá, đi đến một nơi thâm cốc. Ở một viên đại cây thông dưới, nhưng thấy một cái ải tiểu lão đầu, một tay cầm cờ trắng, một tay cầm cờ đen, một người dưới tảng cây một mình đánh cờ. Cái kia bàn cờ điêu cùng một khối tảng đá lớn trên, cờ đen, cờ trắng tất cả đều là óng ánh phát sáng, hai tay mỗi bên đã rơi xuống hơn trăm tử. Cái kia ải tiểu lão đầu niêm cờ đen rơi xuống một, đột nhiên hai hàng lông mày một hiên, làm như nhìn thấy ván cờ bên trong kỳ diệu gấp gáp biến hóa. Hắn chính là thông biện tiên sinh Tô Tinh Hà sao? Quả nhiên là một cái diệu nhân. Nhìn thấy tình cảnh này, Huyền Vũ trong lòng cũng là có chút cảm thán. Tô Tinh Hà chính là phái Tiêu Giao trưởng môn Vô Nhai Tử dưới trướng thủ đô, cũng là Hàm Cốc Bát Hữu chi sư phụ. Giang hồ hiệp sĩ tôn nó vì là thông biện tiên sinh rồi lại tự xưng Câm Niết tiên sinh. Bởi vì hai tuy lung mà tâm tự thông, khẩu tuy ách mà lý có thể biện. Nhưng Huyền Vũ biết, kỳ thực cái gọi là Câm Niết, có điều là Tô Tinh Hà che giấu hai mắt người gây nên. Tô Tinh Hà học thức bên bác, kỳ đạo cao thâm, đức cao vọng trọng, ở giang hồ hy vọng cực cao, vị được kính ngưỡng. Huyền Vũ nhìn về phía cái kia bàn cờ. Cái kia chính là trong truyền thuyết chân lung bán cờ sao? Quả thực huyền diệu vô cùng. Tuy rằng ta không hiểu kỳ nghệ, nhưng chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể nhận biết trong đó cao thâm cảnh giới. Có người nói, chính là bàn cờ này cục, mấy chục năm qua vô số kỳ đạo cao thủ theo nhau mà tới, nhưng là không người nào có thể phá. Này ván cờ giấu giếm huyền cơ, trong đó cao thâm địa phương một khâu trụ một khâu, có thể thấy được chút ít. Không biết này chân lung ván cờ, Nguyệt Nha Nhi có được hay không phá được rồi, thực sự là gọi người chờ mong a. Huyền Vũ liếc mắt nhìn bên cạnh Nguyệt Nha Nhi, nghĩ như vậy, nếu là Nguyệt Nha Nhi có thể phá này chân lung ván cờ, cái kia nàng thu được vô nhai tử chuyển thừa tỷ lệ đem ra tăng thật lớn. Ngay ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong chớp mắt, Khang Quảng Lăng, Phạm Bách Linh, Thiết Mộ Hoa chờ Hàm Cốc Bát Hữu, từng cái đi tới cách này tảng đá bản cờ khoảng một trượng địa phương, đồng loạt quỳ xuống. Cầm đầu Khang Quảng Lăng nói, lão nhân gia ngươi thanh kiện thắng tích, chúng ta tám người vui mừng vô hạn. Hàm Cốc Bát Hữu bị Thông Biện Tiên Sinh Tô Tinh Hà trục xuất sư môn, liền không dám lại lấy thầy trò tương xứng. Các ngươi đều đứng lên đi, những năm này khổ các ngươi. Tô Tinh Hà mở miệng. Hàm Cốc Bát Hữu cả kinh, bọn họ tự nhiên biết sư phụ bị ép giả cầm bờ điếc nguyên do, giờ khắc này sư phó lại mở miệng nói chuyện, tất nhiên là quyết ý cùng Đình Xuân Thu một liều chết sống. Ngày mùng ngày 6 tháng 2, là Huyền Vũ mọi người đến Lôi Phồng lên sơn thời gian, mà ở dưới chân núi, rất nhanh sẽ có một cái tin truyền ra. Nghe nói Thông Biện Tiên Sinh ở Lôi Cổ Sơn Thiên Lung địa ách cốc bố trí chân lung ván cờ, với ngày mùng ngày 8 tháng 2 xin mời Thiên Hạ Tuấn Kiệt đi đến phá giải, thật muốn tới kiến thức một hồi. Ngươi có thu được thư mời sao?
Không có.
Thiết, không có thư mời, ngươi đi tới cũng không vào được Thiên Lung địa ách cốc, nói này làm gì? Thịnh vốn như thế, liền không cho phép ta tưởng tượng một hồi sao? Lẽ nào ngươi không muốn đi? Bắc Tống Giang Hồ trên, mọi người đã dồn dập đàm luận nổi lên chân lung ván cờ việc. Tin tức này tự nhiên là Tô Tinh Hà gọi Hàm Cốc Bát Hữu mọi người thả ra ngoài. Rất nhanh, thời gian liền quá khứ 2 ngày. Đến ngày mùng ngày 8 tháng 2. Hai ngày nay thời gian, Hàm Cốc Bát Hữu xếp hạng thứ 2 kỳ Ma Phạm Bách Linh khiêu chiến chân lung ván cờ, chơi cờ xuống tới thổ huyết, đại bại. Huyền Vũ cũng muốn cho Nguyệt Nha Nhi khiêu chiến một hồi chân lung ván cờ, đồng thời báo cho nàng phá cục then chốt, là trí chỗ chết rồi sau đó sinh. Thế nhưng khiến Huyền Vũ không nghĩ đến chính là, Nguyệt Nha Nhi từ chối. Nàng từ khi nhìn chân lung ván cờ sau khi, hình như có ngộ ra, dĩ nhiên bế quan lên, điều này làm cho Huyền Vũ rất bất đắc dĩ. Lúc này Lôi Phồng lên sơn ở ngoài, đã có thật nhiều giang hồ hiệp sĩ theo nhau mà tới, đem đỉnh núi vây lại đến mức nước chảy không lọt, náo nhiệt rầm rộ khó gặp. Thậm chí, ở đen mênh mông đám người ở trong, không ít vẫn là giang hồ có tiếng hạng người, đến đây cổ động, có thể nói vinh hạnh đến cực điểm. Hàm Cốc Bát Hữu phóng tầm mắt nhìn tới, lòng tràn đầy mừng rỡ, cùng có vinh yên. Chương 100, Quân Hùng tụ hội Thiên Lung địa ách cốc chương 100, Quân Hùng tụ hội Thiên Lung địa ách cốc ở Hàm Cốc Bát Hữu dẫn dắt đi, một đám người giang hồ cũng đã đi đến Thiên Lung địa ách ngoài cốc. Lúc này người ở đây tràn đầy hoạn. Nơi đây chính là Thiên Lung địa ách cốc sao? Một đám người giang hồ nhìn thấy thung lũng hai bên pho tượng, một tên người đá che miệng lại, một tên người đá che lốt hai, thật là kỳ dị. Nghe nói trong cốc câm điếc môn người, tất cả đều là vừa câm vừa điếc. Câm điếc môn trưởng môn Thông Biện Tiên Sinh nhưng có thể lấy câm điếc thân mà vang danh giang hồ, thật là kỳ nhân vậy. Không nghĩ đến Hàm Cốc Bát Hữu dĩ nhiên là Thông Biện Tiên Sinh đồ đệ, chuyện này thực sự làm người không tưởng tượng nổi. Câm điếc môn không phải có cái quái quy củ không? Và môn này đệ tử đều muốn độc ách tiết hầu, đâm thủng màng thai. Ta thấy cái kia Hàm Cốc Bát Hữu hoàn toàn chính là người bình thường, này lại là sao vậy một chuyện? Những này người trong giang hồ nghị luận sôi nổi. Mấy ngày nay, rất nhiều trên giang hồ tuổi trẻ tuấn kiệt đều thu được Hàm Cốc Bát Hữu xin mời tiếp, dồn dập hướng về Thiên Lung địa ách cốc mà tới. Những người này đều là trẻ tuổi tuấn kiệt thiên tiêu, bọn họ đều rất muốn biết, cái này độ khó bị thổi trời cao chân lung bán cờ, là có hay không có trong truyền thuyết như vậy khó phá. Mọi người mau nhìn, cái kia là được gọi là Nam Mộ Dung công tử, không nghĩ đến hắn cũng tới. Người này không phải phí lời sao? Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong danh hiệu từ lâu vang danh giang hồ, Mộ Dung công tử nhưng là chúng ta Bắc Tống đứng đầu nhất thiên kiêu một trong. Hắn chịu đến xin mời không phải rất bình thường à? Những người này dồn dập tránh ra một con đường đến, chỉ thấy một cái 27-28 tuổi, trên người mặc vàng nhạt nhẹ sam, eo đeo trường kiếm, khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên, đồng bền mà tới. Hắn phía sau còn mang theo Đặng Bách Xuyên, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác chờ tứ đại gia tướng, càng lộ vẻ địa vị hắn hiển hách, thân phận cao quý. "Biểu ca, ngươi cuối cùng đến rồi." Vào lúc này, trong đám người, một vị khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt trong suốt, vóc người thon thả, dịu dàng đại khí, cử chỉ tao nhã thiếu nữ mặc áo trắng, vô cùng phấn khởi đi ra. Mọi người nhìn thấy thiếu nữ này, cũng là bị nàng khuôn mặt đẹp kinh diễm, đều không tự chủ được đưa mắt đầu lại đây. "Biểu muội, ngươi sao vậy cũng tới nơi này?" Mộ Dung Phục nhìn thấy Vương Ngữ Yên ở đây, cũng là hơi kinh ngạc. Hắn là biết Vương Ngữ Yên rời đi Mạn Đà La Sơn Trang, chỉ là không nghĩ đến nàng sẽ đến này Thiên Lung địa ách cốc mà thôi. "Biểu ca, ta biết lấy ngươi thiên tài nổi tiếng, nhất định sẽ tới tham gia cái này chân lung bán cờ, vì lẽ đó ta chuyên môn tới nơi này tìm được ngươi rồi." Vương Ngữ Yên vội vã đi tới Mộ Dung Phục bên cạnh, cả trái tim đều treo ở trên người hắn. Nàng cuối cùng nhìn thấy tâm tâm niệm niệm biểu ca, lòng tràn đầy vui mừng. Trong lòng có rất nhiều lời muốn cùng biểu ca khuyên thuật. "Một mình ngươi cô gái ra ra, sao có thể như vậy hồ đồ, ngươi biết này giang hồ nguy hiểm cỡ nào sao? Gặp phải người xấu làm sao đây?" Mộ Dung Phục có chút trách cứ nói rằng, còn không quên liếc mắt một cái Vương Ngự Yên phía sau đoàn dự. Người này vừa nhìn liền biết là cái tợ lệ bòi, vẫn để cho biểu muội cách hắn xa một chút đi. Đoàn dự một bộ thanh sam, dung nghi như ngọc, trong mắt nhu hòa, thần tuấn phi phạm. Được lắm phong độ phiên phiên thanh niên, hoàn toàn không kém hắn. Đoàn dự cũng nhìn Mộ Dung Phục. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Dung Phục, thấy Mộ Dung Phục không chỉ danh tiếng hiển hách, còn dài đến như vậy tuấn lãng, trong lòng đã lạnh nửa đoạn. Chẳng trách Vương cô nương đối với hắn như vậy quý mến, chính mình xem ra là không có hy vọng, nhất định cả đời phải bị khổ chịu khổ. Đoàn Dự thấy Mộ Dung Phục xuất hiện hậu, Vương Ngự Yên ánh mắt liền tất cả đều tập trung ở Mộ Dung Phục trên người. Chỉ thấy nàng tươi cười rạng rỡ, tựa hồ toàn thân đều muốn cười đi ra, tự quen biết tới nay, chưa từng gặp nàng như vậy vui mừng. Dáng vẻ ấy đã là hoàn toàn đem hắn quên ở não hậu, càng làm cho trong lòng hắn đau khổ. Mộ Dung Phục chỉ là liếc mắt một cái Đoàn Dự, liền thu hồi ánh mắt. Quay về bên cạnh Vương Ngữ Yên tiếp tục nói, ngươi lẻn ra, cô khẳng định thập phần lo lắng, lần này Chân Lung Ván Cờ một chuyện kết thúc hậu, ta liền khiến người ta hộ tống ngươi về Mạn Đà La Sơn trang đi. Vương Ngữ Yên đối với tình ý của chính mình, hắn là biết đến, thế nhưng đời này của hắn đều đang vì phục quốc mà buôn ba lao lực, nhi nữ tình trường hắn đã không chú ý được đến. Biểu ca ta biết rồi, việc này kết thúc hậu, ta liền về Mạn Đà La Sơn trang đi. Vương Ngữ Yên có chút mất mát nói, không nghĩ đến nàng trải qua thiên tân vạn khổ tìm đến biểu ca, đổi lấy nhưng lại trách cứ. Nhìn thấy Vương Ngữ Yên một mặt thất lạc, Đoàn Dự cuối cùng không nhịn được, hắn tức giận bất bình nói với Mộ Dung Phục, Mộ Dung công tử, ngươi sao có thể như vậy đối với Vương cô nương, ngươi có biết, Vương cô nương vì tìm ngươi, này một đường chịu bao nhiêu đau khổ. Ở trong lòng hắn, Vương Ngữ Yên chính là hắn thần tiên tỷ tỷ, hắn không nhìn nổi nàng được nửa điểm oan ức. Ngươi thì là người nào? Nhà của chúng ta sự, làm sao lúc đến phiên một mình ngươi người ngoài xen mồm? Mộ Dung Phục lạnh lùng liếc Đoàn Dự một ánh mắt, cũng không đem hắn để vào trong mắt. Này một tiếng việc nhà đem Đoàn Dự nghẹn đến không nhẹ. Ta chính là đại lý thế tử Đoàn Dự, ta thành tựu Vương cô nương bằng hữu, không chịu nổi nàng chịu đến bất công đãi ngộ. Hắn nói lời này, Mộ Dung Phục còn chưa mở miệng, Vương Ngữ Yên nhưng mở miệng. Đoàn công tử, tuy rằng ta rất cảm tạ ngươi một đường đến chăm sóc, thế nhưng ngươi cũng không thể vô cớ oan uổng biểu ca ta. Ta cũng không có bị bất công đãi ngộ, biểu ca để ta về Mạn Đà La Sơn Trang, chỉ là lo lắng ta gặp nguy hiểm mà thôi. Vương cô nương, ngươi. Đoàn Dự cảm giác mình trong lòng bị cắm mấy cây đao. Đang lúc này, trong đám người lại gây nên rối loạn tưng bừng. Mọi người mau nhìn, cái kia là Tiểu Phong. Không nghĩ đến hắn cũng tới. Nam Mộ Dung Bắc Tiểu Phong đều đến rồi, khóa này Chân Lung Ván Cờ có thể muốn náo như ta, này một chuyến làm đến quá đáng giá. Tu Hiền Trang một chuyện bọn họ từ lâu nghe nói, biết được Tiểu Phong cũng không phải giết cha mẹ, giết ân sư, giết bằng hữu người. Mọi người thái độ đối với hắn, tự nhiên cũng sẽ không vừa thấy mặt đã gọi đánh gọi giết. Đoàn Dự theo ánh mắt mọi người nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Phong dắt tay A Chu, nhanh chân hướng về nơi này mà tới. Nhất thời cao hứng tiến lên liên tiếp, kích động cho Tiểu Phong đến rồi một cái ôm ấp. Đại ca, không nghĩ đến ngươi cũng tới. Ha 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 ha, hiền đệ, ngươi cũng ở đây à? Vừa vặn, chờ một chút giới thiệu ta một cái khác hiền đệ cho ngươi nhận thức. Nhìn thấy Đoàn Dự, Tiểu Phong cũng rất là hài lòng, nói chờ một chút muốn giới thiệu Huyền Vũ cho hắn nhận thức. Nếu là đại ca ngươi nhận hiền đệ, vậy chính là ta Đoàn Dự huynh đệ, chờ một chút nhất định phải hảo hảo nhận thức một phen. Đối với đại ca Tiểu Phong nhận một cái khác hiền đệ, Đoàn Dự cũng rất là hiếu kỳ. Hắn nhìn thấy Tiểu Phong cùng A Chu cử chỉ thân mật, thế là hỏi, đại ca, ngươi cùng A Chu cô nương đây là? Ha 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 ha, sau này A Chu chính là ngươi đại tẩu, đối với nàng có thể muốn cung kính một điểm. Tiểu Phong lúc nói lời này, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời trở nên lạ lạ. Trước hắn nghe Huyền Vũ nói, A Chu cha ruột là Đoàn Chính Thuần, mà hắn lại biết Đoàn Dự là Đoàn Chính Thuần nhi tử, chẳng phải là nói, Đoàn Dự là A Chu ca ca. Vậy ta cùng A Chu kết làm vợ chồng, Đoàn Dự không phải thành ta đại cứu ca sao? Này bối phận hoàn toàn rối loạn a. Quên đi, vẫn là mỗi bên theo mỗi bên đi. Nghe được Tiểu Phong lời này, Đoàn Dự cũng có chút kinh ngạc, phản ứng lại hậu vội vã chúc mừng nói, chúc mừng đại ca có tin mừng lương duyên. Nói, hắn lại cung kính hướng về A Chu thi lễ một cái, nhìn thấy A Chu lại đầu. A Chu thấy hắn dáng rất này, không khỏi che miệng cười nói, hì hì, đều là người một nhà, ngươi liền không muốn như thế khách khí. Nàng nhưng là từ Tiểu Phong trong miệng biết được biết đến thân phận, biết Đoàn Dự là ca ca của chính mình. Lúc này bị ca ca gọi là đại tẩu, điều này làm cho nàng có chút không biết nên khóc hay cười. Được rồi, chúng ta nhanh lên một chút vào cốc đi thôi, A Chu ngươi không phải nói muốn nhanh lên một chút nhìn một lần A Tử sao. Hơn nữa ta nghĩ Huyền Vũ cũng ở bên trong sốt ruột chờ. Tiểu Phong mở miệng nói rằng, hừm, ta đối với cái này A Tử bội bội thật sự rất tò mò. A Chu tựa ở Tiểu Phong trong lồng ngực, một mặt hạnh phúc đi về phía trước. Phía sau theo Đoàn Dự, nhìn thấy đại ca cùng đại tẩu như vậy ân ái ngọt ngào, lại nghĩ đến mình cùng Vương cô nương, trong lòng càng thêm cay đắng. Cái kia là Huyền Nan đại sư, hắn phía sau theo mấy vị kia đều là Thiếu Lâm Đạt Ma viện đại sư đi. Đang lúc này, Huyền Nan mang theo một đám Thiếu Lâm đệ tử đến, trong đó có một cái tướng mạo xấu xí hàm hậu tiểu hòa thượng, xem như là khá là làm người khác chú ý, không nghĩ đến liền Thiếu Lâm tự mấy vị này đại sư đều đến rồi, trận này Chân Lung Ván Cờ thực sự là rầm rộ chưa bao giờ có a. Huyền Nan đến, lại gây nên một trận thán phục. Huyền Nan cùng Tiết Mộ Hoa là bạn thân, tự nhiên cũng chịu đến xin mời. Có điều Tiết Mộ Hoa không phải xin mời hắn đến phá Chân Lung Ván Cờ, mà là xin mời hắn đến đồng thời đối phó Đinh Xuân Thu. Bạn tốt cho mời, Huyền Nan cũng không chối từ, dù sao diệt ma trừ ác cũng là bọn họ Thiếu Lâm tự tôn chỉ. Hơn nữa hắn lần này ra Thiếu Lâm tự, cũng là có nhiệm vụ tại người. Bọn họ thăm dò đến một năm trước trốn tránh ra Thiếu Lâm tự Tuệ Tịnh sư điệt tin tức, đang chuẩn bị mang Đạt Ma viện người đi vào đem hắn nắm bắt trở về chùa bên trong, theo ấn giới luật trừng phạt, lấy chính tự quy đây. Lần này tới tham gia Chân Lung Ván Cờ, cũng coi như là tiện đường. Tuệ Tịnh Hòa Thượng một năm trước tại bên trong Thiếu Lâm tự tìm tới một bản tàn tạ thư tịch, mặt trên ghi chép rất nhiều cổ quái kỳ lạ tri thức. Hắn lòng sinh tham nghiệm, ở ngày nào đó ban đêm trộm đi quyển sách kia tịch, thoát đi Thiếu Lâm tự. Đối với dám to gan trốn tránh Thiếu Lâm người, Thiếu Lâm tự đương nhiên là sẽ không dễ tha, lần này phái ra Đạt Ma viện thủ tọa Huyền Nan đến truy kích, có thể thấy được đối với chuyện này coi trọng. Huyền Nan đại sư có thể được mời đến đây trợ trận, Tiết Mộ vô cùng cảm kích, sau này nhưng có dặn dò, Tiết Mộ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Tiết Mộ Hoa nhìn thấy Huyền Nan mọi người đến, liền vội vàng tiến lên liên tiếp. Đây là hắn mời đến trợ quyền, cùng với những cái khác đến đây phá chân lung ván cờ người không giống. Tiết Thần Y không cần khách khí như thế, người ta nhiều năm bạn tốt, nếu mời, ta ha có không đến lý lẽ. Huyền An hai tay tạo thành chữ thập nói. Trên sân mọi người, tự nhiên cũng đã từng nghe nói Tiết Thần Y tên tuổi. Hắn chính là người giang hồ gọi Diêm Vương Địch Tiết Thần Y sao? Không nghĩ đến hắn sẽ là Thông Biện Tiên Sinh đệ tử. Có thể dạy dỗ như vậy đệ tử, vị kia Thông Biện Tiên Sinh thực sự là kỳ nhân vậy. Rất nhiều chưa từng thấy Tiết Mộ Hoa người giang hồ, dồn dập đưa mắt phóng lại đây, rất muốn tiến lên kết bạn một phen. Chư vị có thể được mời đến đây tham gia thời ta chủ trì chân lung ván cờ, giải thích các ngươi đều là trẻ tuổi người tài ba, hy vọng các ngươi bên trong có người có thể phá giải chân lung ván cờ, thu được bất thế truyền thừa. Hiện tại liền theo Tiết Mộ vào cốc đi thôi. Tiết Mộ Hoa quay về tiểu phòng, Mộ Dung Phục, Đoàn Dự chờ một đám người giang hồ thi lễ một cái, liền dẫn quần hùng đi vào Thiên Lung địa ách cốc. Chương 101, này chân lung ván cờ, các ngươi ai đi tới? Chương 101, này chân lung ván cờ, các ngươi ai đi tới? Mà vào lúc này, Thiên Lung địa ách cốc một gian bên trong nhà gỗ. Huyền Vũ một mặt lo lắng nhìn ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ, hai mắt nhắm nghiền rơi vào huyền diệu khó hiểu tình nộ cảnh giới Nguyệt Nha Nhi. Không sai, chính là tình nộ. Hắn cũng không nghĩ đến, Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy chân lung ván cờ không lâu hậu, liền tiến vào trong truyền thuyết tình nộ cảnh giới, nàng đã tại đây cái tình nộ trạng thái duy trì một ngày một đêm. Nguyệt Nha Nhi đến cùng tại chân lung ván cờ bên trong nộ đến cái gì? Tại sao lại tình nộ lâu như vậy? Sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Huyền Vũ đã từng cũng đã tiến vào tình nộ cảnh giới, biết tình nộ là cơ duyên to lớn, không thể bị quấy rầy. Nếu như không phải như vậy, hắn đã sớm không nhịn được đánh thức Nguyệt Nha Nhi. Huyền Vũ tiểu hữu, vô tình cô nương còn không tỉnh lại sao? Thấy Huyền Vũ từ bên trong nhà đã đi ra, một bên ngồi ở ván cờ trước Tô Tinh Hà hỏi, trong giọng nói của hắn mang theo ước ao. Dù sao đó là trong truyền thuyết tỉnh ngộ cảnh giới, là hắn những năm này mong mà không được vào cảnh giới. Nếu như hắn có thể tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới, thì sẽ không bị này chân lung ván cờ mệnh chứng 20 năm. Còn không tỉnh lại, có điều ta có thể cảm giác được, cũng sắp rồi. Huyền Vũ lắc lắc đầu, nói rằng, hắn cũng tỉnh ngộ quá, đối với này có người khác không có cảm ứng. Huyền Vũ, ngươi thật sự không vào hang núi đi nhìn một lần sư phụ của ta sao? Ngươi có học ta phái Tiêu Giao Lăng Ba Bi Bộ, tướng mạo cũng là thế gian cao cấp nhất tuấn mỹ, cho dù ngươi sẽ không giới cờ bay, phá không được chân lung ván cờ, nói không chắc cũng có thể được sư tôn ta ưu ái. Tô Tinh Hà lại lần nữa không nhịn được quên. Từ khi hai ngày trước nhìn thấy Huyền Vũ, hắn liền thăm dò một hồi Huyền Vũ võ công. Nhìn thấy Lăng Ba Vi Bộ một khắc đó, Tô Tinh Hà cũng cuối cùng rõ ràng tại sao Huyền Vũ sẽ nói cùng bọn họ phái Tiêu Giao có ngọn nguồn. Tiết Mộ Hoa mọi người chưa từng thấy Lăng Ba Vi Bộ, không nhận ra cũng là bình thường. Thế nhưng hắn thành tựu Vô Nhai Tử đại đệ tử, tự nhiên là nhận ra Lăng Ba Vi Bộ. Tuy rằng hắn hiếu kỳ Huyền Vũ này Lăng Ba Vi Bộ là nơi nào học, thế nhưng hắn cũng không có bảo căn vấn đề. Trải qua một phen tỉ thí quá hậu, Tô Tinh Hà cũng là bị Huyền Vũ thực lực mạnh mẽ khiếp sợ đến, biết mình còn lâu mới là đối thủ của Huyền Vũ. Không ngừng cảm thán giang sơn đời nào cũng có người tài. Thế là hắn đã nghĩ để Huyền Vũ tiến vào Vô Nhai Tử vị trí sơn động, đi nhìn một lần Vô Nhai Tử, hay là hắn có thể tiếp nhận phái Tiêu Giao toàn bộ truyền thừa cũng có nói. Thế nhưng là bị Huyền Vũ từ chối. Một là Huyền Vũ không thể là Bắc Minh thần công mà từ bỏ tiên tiên công, hai là hắn muốn chăm nom rơi vào tỉnh ngộ Nguyệt Nha Nhi, không tâm tư đi gặp. Huyền Vũ từ chối, để Tô Tinh Hà cảm thấy đến vô cùng tiếc hận. Bất kể là Huyền Vũ phẩm tính, thiên phú, vẫn là tướng mạo, hắn đều cảm thấy đến Huyền Vũ rất thích hợp bọn họ phái Tiêu Giao. Thông Biện tiên sinh, ta trước cũng đã nói nguyên do, nếu ta cùng Vô Nhai Tử tiền bối công lực vô duyên, liền không đi quấy rối lao nhân ra người, hắn bây giờ trạng thái cũng không phải rất tốt. Có điều ngươi yên tâm, ta cũng coi như là nửa cái phái Tiêu Giao người, ta sẽ đem Đinh Xuân Thu người lão quái kia diệt trừ, còn các ngươi phái Tiêu Giao một cái an bình. Ai? Được Huyền Vũ tương đồng trả lời, Tô Tinh Hà thở dài một tiếng, liền không khuyên nữa nói, lại tự mình tự dưới lên kỳ đến. Cũng không lâu lắm, trong cốc liền vang lên ở mỹ tiếng. Tiết Mộ Hoa, Khang Quảng Lăng chờ hàm cốc bắt hữu, mang theo một đám được mời mà đến giang hồ quần hùng từ ngoài cốc đi vào. Nơi này chính là Thiên Lung địa ách trong cốc bộ sao? Quả nhiên nhã trí. Tiêu Phong, Mộ Dung Phục đám người đi tới Thiên Lung địa ách cốc, quét một vòng bốn phía, thung lũng chu vi đủ loại bích lục trưởng thành cổ tùng. Trước phương không địa tọa lạc có mấy gian nhà gỗ nhỏ. Ở trước phòng một cây tán nắp đại cây thông dưới, có một tấm lẻ loi bàn đá, mặt trên bày một bộ gian dở. Gió núi thổi qua, tiếng thông reo từng trận, cảnh sát thanh lũ ở bàn đá bên tay phải, ngồi một vị gầy lùn cản xẹp ông lão, cầm một con cờ đang trầm tư. Mọi người biết, người này chính là nơi đây chủ nhân Thông Biện tiên sinh Tô Tinh Hà, cũng là Tiết Mộ Hoa chờ hàm cốc bát hưu sư tôn. Nhìn thấy Thông Biện tiên sinh, mọi người hướng về Tô Tinh Hà thi lễ một cái. Tô Tinh Hà đứng dậy, hướng về mọi người sâu sắc vái chào. Lúc này, Tiết Mộ Hoa cũng mang theo Huyền Nan mọi người đi tới. Giới thiệu, sư phó, phái thiếu lâm Huyền Nan đại sư nhìn lão nhân ra người tới rồi. Tô Tinh Hà chắp tay đối với Huyền Nan cảm kích nói rằng, Huyền Nan đại sư giá lâm, lão hủ Tô Tinh Hà có sai lầm nên tiếp, tội rất gì. Huyền Nan nói rằng, dễ bàn. Đối mặt Tô Tinh Hà, hắn cũng không dám bất cẩn. Hả? Không phải nói này Tiên Lung địa ách cốc Thông Biện tiên sinh là người câm điếc sao? Hắn sao vậy mở miệng nói chuyện? Ở đây rất nhiều người giang hồ, không hiểu chân tướng của sự tình, dồn dập bị hình ảnh trước mắt khiến cho có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chư bị chớ trách, trước tinh túc lao quái Đinh Xuân Thu mơ ước ta phái truyền thừa, ta thả chết bất truyền, hắn lại sợ sệt ta truyền với người khác, liền cưỡng bức ta sau này không được mở miệng nói chuyện, ta lúc này mới không thể không lấy người câm điếc tự xưng. Thế nhưng đến giờ này ngày này, ta đã quyết định với hắn quyết một trận tử chiến, cũng liền không cần lưu ý hắn cưỡng bức. Tô Tinh Hà quay về mọi người giải thích. Thì ra là như vậy. Tinh Túc lao quái Đinh Xuân Thu, vậy cũng là một cái lòng dạ độc ác, độc công danh chấn Tây vực lao quái vật, không nghĩ đến Thông Biện tiên sinh dĩ nhiên đắc tội rồi cỡ này nhân vật. Nghe nói cỡ này bí ẩn, giang hồ mọi người dồn dập bắt đầu bàn luận. Có điều, bọn họ đối với nơi đây truyền thừa càng thêm vững vực. Có thể ra Tô Tinh Hà, Thiết Thần Y chờ kỳ nhân, còn chịu đến Tinh Túc lão quái Đinh Xuân Thu mơ ước, này truyền thừa nhất định không giống người thường. Tô Tinh Hà ánh mắt hướng về mọi người thoáng nhìn, liền lại quay đầu đi nhìn bàn cờ. Huyền Nan thấy Tô Tinh Hà coi trọng như vậy này một bàn cờ, nghĩ thầm, người này tạp vụ quá nhiều, thư họa cầm kỳ, không chỗ nào không được, chẳng trách võ công nếu không cùng hắn sư đệ Đinh Xuân Thu. Đang lúc này, mọi người cũng nhìn thấy ngồi xếp bằng ở nhà gỗ trước Huyền Vũ. Cái kia không phải toàn chân giáo Huyền Vũ chân nhân sao? Hắn sao vậy cũng ở nơi đây? Hắn tựa hồ so với chúng ta làm đến càng sớm hơn, sẽ không là đã chiếm được nơi đây truyền thừa chứ? Hắn chính là ở tụ hiền trang bạch Trần Mã phu nhân, còn giết tứ đại ác nhân một trong Vân Trung Hạc Huyền Vũ chân nhân sao? Thực sự là như nghe đồn bên trong nói như thế, quá trẻ tuổi. Thật sự rất khó tưởng tượng, trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Sợ là Nam Mộ Dung Bắc Điểu Phong như thế khi còn trẻ, cũng không có cỡ này thực lực đi. Rất nhiều người nhìn mặt Dung Thanh Tú Huyền Vũ, dồn dập cảm khái. Nhìn thấy Huyền Vũ chân nhân, Huyền Nan hai tay tạo thành chữ thập hành lễ nói, nhớ tới bọn họ ngày đó ở tụ hiền trang bị Huyền Vũ chửi mắng một trận cảnh tượng, hắn không khỏi có chút cười khổ. Huyền Nan đại sư, có khỏe hay không? Huyền Vũ đứng lên, cũng được một cái đạo ra một tay lễ. Hắn chính là Huyền Vũ sao? Trong đám người, Mộ Dung Phục nhìn gần nhất danh tiếng vang xa Huyền Vũ, hai mắt cũng là hơi híp lại. Trẻ tuổi như vậy thiên tài, hắn đã có thật nhiều năm chưa từng nhìn thấy. Thiết, cái gì dám cho toàn chân giáo Huyền Vũ chân nhân, không phải là một cái mới ra đời tiểu đạo sĩ mà thôi sao? Xem đem các ngươi dọa. Ta bao bất đồng cảm thấy thôi, hắn không kịp công tử nhà ta bậc nhất. Đang lúc này, một đạo rất thanh âm không hòa hài truyền ra, chính là thích nhất tát pháo bao bất đồng. Nhưng mà bao bất đồng tiếng nói vừa ra, Huyền Vũ bóng người liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở trước mặt hắn. Lạnh giọng nói với bao bất đồng, ngươi nếu là cảm giác mình miệng là dư thừa, ta có thể giúp ngươi đem nó khâu lại. Dĩ nhiên có người dám ở trước mặt hắn nói toàn chân giáo không phải, thực sự là khi hắn không còn cách nào khác cả bao bất đồng nhìn đống nhiên xuất hiện ở trước người mình Huyền Vũ, cũng là giật mình, liên tục lùi lại vài bước, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Hắn bị Huyền Vũ trên người tỏa ra khí thế ép tới không thở nổi, cái kia miệng túi tật xấu đều bị chữa khỏi bình thường, không dám phát sinh một điểm âm thanh đến. Những người khác nhìn thấy tình cảnh này, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm hoảng sợ, tốc độ này cũng quá nhanh đi, không trách Huyền Vũ chân nhân có thể chơi đùa Vân Trung Hạc. Liên tốc độ như vậy, trên đời có thể có mấy người có thể cùng. Một bên Vương Ngữ Yên cũng là há to miệng, vị này Huyền Vũ chân nhân sao khiến Đoàn công tử lăng ba vi bộ? Hơn nữa tốc độ so với Đoàn công tử còn nhanh hơn. Mà Kiều Phong bên cạnh Đoàn Dự cũng là đầy mặt không dám tin tưởng, Huyền Vũ sao vậy được khiến thần tiên tỷ tỷ lăng ba vi bộ? Lẽ nào hắn cũng là thần tiên tỷ tỷ môn nhân? Một bên Mộ Dung Phục cũng là kinh ngạc, Huyền Vũ vừa nãy thân pháp nhanh đến hắn đều có chút không thấy rõ. Có điều hắn vẫn là che ở bao bất đồng trước người, không thích nói rằng, Huyền Vũ chân nhân, ta nhà này đem đối với ngươi lắm mồm là hắn không đúng, ta thì sẽ xử phạt với hắn, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Huyền Vũ cười gần một tiếng, "Hặc, ngươi thật sự quản được hắn sao? Liên một cái gia tướng lời nói đều quản không được, còn mơ hao phú quốc, thực sự là buồn cười." "Ngươi?" Tựa hồ bị chọc vào đau nơi, Mộ Dung Phục một mặt tâm trầm. Giao mọi người không nghĩ đến Huyền Vũ gặp như vậy trực tiếp cười nhạo Nam Mộ Dung, nhất thời tất cả xôn xao. Ngay ở bầu không khí nghiêm nghị thời gian, một đạo tiếng cười lớn vang lên. "Ha ha ha ha, Hiền đệ, mới một tháng không gặp, ngươi phong thái càng hơn trước kia." Chỉ thấy Tiểu Phong mang theo A Chu cùng Đoàn Dự đi tới, cho Huyền Vũ đến rồi một cái hào khí ôm ấp, trực tiếp đem hiện trường nghiêm nghị bầu không khí đánh tan. "Tiểu đại ca, ngươi khí sắc cũng so với một tháng tốt hơn rất nhiều. Đây nhất định là A Chu em gái công lao đi." Huyền Vũ cũng cười nói. Nếu Kiều Phong bọn họ lại đây, hắn liền không còn quản Mộ Dung Phục mọi người. "Đại ca, khó đạo Huyền Vũ chân nhân chính là ngươi phải cho ta giới thiệu một cái khác hiền đệ sao?" Nhìn thấy Kiều Phong cùng Huyền Vũ như vậy quen thuộc dáng dấp, Đoàn Dự kinh ngạc hỏi. "Không sai, đến, Huyền Vũ ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là ta kết bái huynh đệ, nước đại lý thế tử Bàng Dự." Kiều Phong cho hai người lẫn nhau giới thiệu một lần. "Ta trước nhưng là thường thường nghe Cưu Ma Chi ở bên thai nói tới ngươi đại lý họ Đoàn lục mạch thần kiếm mạnh mẽ đến đâu, ta đã ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Đoàn Dự, có cơ hội chúng ta luận bàn một hồi." Huyền Vũ vô Đoàn Dự bay, vô cùng quen thuộc nói rằng. "Huyền Vũ, ngươi biết Cưu Ma Chi?" Đoàn Dự sững sờ, có chút kinh ngạc. "Ta ở Nam Tống thời điểm." Huyền Vũ đem trước Cưu Ma Chi lưu lạc Nam Tống sự tình cho hai người nói đơn giản nói. "Không trách từ khi thoát khỏi Cưu Ma Chi sau khi, liền cũng lại không thấy hắn đuổi theo, ta còn tưởng rằng hắn từ bỏ đây, hóa ra là bay tới Nam Tống đi tới." Đoàn Dự lộ ra bừng tỉnh vẻ. Tiếp theo hắn lại là cười khổ, "Huyền Vũ, ngươi cũng đừng tìm ta tỉ thí, ta không thích luyện võ. Cái kia lục mạch thần kiếm ta sử dụng đến vậy là lúc được lúc không, đến thời điểm sợ là sẽ phải nhường ngươi thất vọng." "Không có chuyện gì, nhiều luyện một chút cũng là thông thạo." Đoàn Dự kỳ thực rất muốn hỏi một câu quan với thần tiên tỷ tỷ sự tình, có điều lúc này nhiều người mắt tạt, hắn cũng biết không phải mở miệng dò hỏi thời điểm. Huyền Vũ cùng Kiều Phong Đoàn Dự vừa nói vừa cười, hoàn toàn không thấy mọi người ở đây, rất nhanh đi vào một gian trong nhà gỗ. Mọi người tại đây nhìn Huyền Vũ mấy người tiến vào nhà gỗ, đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có nghi vấn, bọn họ không phải tới tham gia chân lung bán cờ sao? Tô Tinh Hà lắc lắc đầu, đối với mọi người nói, "Được rồi, chư vị không cần quản mấy vị kia, này chân lung bán cờ, các ngươi chuẩn bị ai đi tới phá giải?" Chương 102, sức mạnh của tình yêu vẫn đúng là mẹ nó vĩ đại. Chương 102, sức mạnh của tình yêu vẫn đúng là mẹ nó vĩ đại ở bên ngoài chân lung ván cờ bắt đầu thời điểm. Trong nhà gỗ nhỏ, Huyền Vũ mang theo Kiều Phong cùng Á Chu đi đến Á Tử trước giường. Nàng chính là em gái của ta Á Tử sao? Nhìn cái này tướng mạo cùng mình rất là tương tự thiếu nữ mặc áo tím, Á Chu có chút sững sờ xuất thần. Huyền Vũ gật đầu một cái nói, không sai, ta đã để Nguyệt Nha Nhi xem qua bả vai của nàng, mặt trên sát thực đâm một cái đỏ sâm đoạn tự. Cổ nàng trên cái kia khóa vàng thấy được chưa? Cùng Á Chu em gái ngươi giống như lúc, khẳng định là ngươi muội muội không sai rồi. Hắn tự nhiên biết A Tử cùng A Chu đều là Đoàn Chính Thuần cùng Nguyễn Tinh Trúc con gái rơi, sinh ra được không lâu liền đưa cho người bên ngoài nuôi nấng. Thế nhưng hắn cũng không thể ăn nói xuông, phải có chứng cứ mới được. Mà cái kia đoàn tự cùng cái kia khóa vàng chính là tốt nhất chứng cứ. A Chu nghe vậy, cũng kiểm tra một hồi A Tử bả vai, lại nhìn một chút A Tử trên cổ mang theo khóa vàng, mặt trên lúc, hồ biên trúc, doanh doanh lục, báo bình an, đa hỉ nhạc chờ chữ, thật cùng chính mình giống như lúc. Nàng trước sở dĩ như vậy nhanh liền tin tưởng Huyền Vũ lời nói, tin tưởng Đoàn Chính Thuần là cha ruột của mình, cũng là bởi vì trên đầu vai đâm cái kia chữ đoàn. A Chu nhìn A Tử, trên mặt rất là mừng rỡ, nàng cuối cùng là tìm tới thân nhân của chính mình. A Chu quá tốt rồi. Một bên Tiểu Phong ôm lấy A Chu, cũng rất mừng thay cho nàng. Có điều hắn rất nhanh sẽ nghĩ đến cha ruột của mình, lại rất nhanh trầm mặt lại. Thẳng đến lúc này, hắn đều không biết phải như thế nào đối mặt cái kia giết chính mình cha mẹ nuôi cùng ân sư cha ruột. A Tử nàng đây là bị thương sao? Nàng thời điểm nào có thể tỉnh lại a? A Chu nắm A Tử tay, rất là lo lắng đối với Huyền Vũ hỏi. Nàng cũng không phải bị thương, chỉ là bị ta dùng Di Hồn Đại Pháp kéo vào một cái trong ảo cảnh. Nàng tam quan cùng thị phi thiện ác quan đều quá vặn mẹo, nếu như không sửa lại, nhất định sẽ phạm vào không thể cứu vãn làm ác. Vì lẽ đó ta cho nàng đến rồi một hồi đảo cảnh có rửa, chỉ cần trải qua lần này thử thách, nàng liền có thể cùng người bình thường như thế. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, tình huống nàng bây giờ so với hai ngày trước được rồi quá nhiều, ta tính toán lại quá hai ngày liền có thể tỉnh lại, đến thời điểm các ngươi liền có thể quen biết nhau. Huyền Vũ đem A Tử sự tình đơn giản cho Kiều Phong cùng A Chu hai người nói rồi một hồi. A Chu nghe xong sau khi đau lòng đem A Tử tay phóng tới trên gương mặt, con mắt có chút ướt át, như thế nhiều năm A Tử nàng sinh sống ở phái tinh túc như vậy ma xào bên trong, khẳng định chịu rất nhiều khổ đi. A Tử ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại đi, sau này ngươi liền theo tỷ tỷ sẽ không lại nhường ngươi chịu khổ. Nghe được A Chu lời này, hôn mê A Tử lông mi tựa hồ giật giật, có điều rất nhanh lại khôi phục kiên tĩnh. A Chu cũng không có trách cứ Huyền Vũ, bởi vì nàng biết Huyền Vũ sở dĩ như thế làm, cũng chỉ là vì A Tử tốt. Tuy rằng nàng cảm thấy đến cách làm như thế quá khích một điểm, thế nhưng chỉ cần A Tử không có nguy hiểm tính mạng là tốt rồi. Một bên Đoàn Dự nghe được đối thoại của bọn họ hậu, trong lòng đống nhiên có loại dự cảm không tốt. Đặc biệt nhìn thấy cái kia đỏ sẫm đoàn tự hình xăm hậu, dự cảm không tốt thì càng mãnh liệt. Hắn ở trong lòng phỉ nổ, A Chu cùng A Tử sẽ không lại là phụ thân ta con gái rơi chứ? Lẽ nào các nàng lại là em gái của ta? Thực sự là trước có tình nhân sẽ thành huynh muội tiết mục từng có quá nhiều lần tiền lệ, đem hắn khiến cho có chút thần kinh quá nhạy cảm. Phàm là hắn gặp phải đẹp đẽ em gái, cuối cùng đều biến thành chính mình muội muội, này ai bị được a? Cũng còn tốt thần tiên tỷ tỷ không phải em gái của ta, nếu không thì ta đều muốn tan vỡ. Đoàn Dự ở trong lòng vui mừng nghĩ. Ở Huyền Vũ bọn họ lúc nói chuyện, nhà gỗ ở ngoài Tô Tinh Hà quay về trên sân cả đám nói rằng, cái này chân lung ván cờ chính là tiên sư làm ra. Tiên sư năm đó nghèo 3 năm tâm huyết, lúc này mới bố thành, thâm phán đương đại kỳ đạo bên trong chi tâm chi sĩ, giúp đỡ phá giải. Tại hạ 30 năm qua khổ thêm nghiên cứu, không thể tham giải đến đấu. Nói tới chỗ này, ánh mắt hướng về Huyền An, Mộ Dung Phục, Phạm Bách Linh mọi người quét qua, nói rằng, Huyền An đại sư tinh thông thiền lý, tự biết thiện tông ý chính, nằm ở tỉnh ngộ. Quanh năm suốt tháng khổ công, không hẳn có thể cùng có tốt dễ, cái tuệ tâm người một khi tỉnh ngộ. Kỳ đạo cũng là bình thường, tài hoa hơn người 8, 9 tuổi tiểu nhi, bản cơ trên thường thường có thể thắng nhất lưu cao thủ. Tuy rằng tại hạ nghiên cứu không ra, nhưng thiên hạ mới sĩ rất nhiều người, không hẳn đều phá giải không được. Tiên sư năm đó lưu lại điều tâm nguyện này, nếu có người phá giải ra, song xuôi tiên sư điều tâm nguyện này, tiên sư tuy đã không ở nhân thế, dưới suối vàng có biết, cũng nhất định cảm thấy vui mừng. Nói tới chỗ này, Tô Tinh Hà trên mặt nghiêm nghị, nói rằng, ván này giang dở rất khó, nếu là thiên tư có hạn, hoặc là kỳ lực không đủ người, quá nửa là không giải được, các ngươi cũng không nên lung tung tiến lên thử nghiệm. Này ván cờ bên trong có mê người tâm hồn ảo trận, thực sự cực kỳ hung hiểm, một không cẩn thận, rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, ta ngại với tiên sư quý củ, là không thể ra tay cứu rút, các ngươi có thể đều cần nghĩ kỹ. Rất nhiều người giang hồ nghe được Tô Tinh Hà lời ấy, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không nhìn ra cái kia ván cờ có cái gì ảo cảnh. Có người nhưng là khịt mũi con thường, cảm thấy đến căn bản không thể, chỉ là một cái ván cờ, liền có thể mê người tâm hồn, sao vậy có thể sẽ có như thế quỷ quái sự tình. Tô Tinh Hà đem nguy hại tính giải thích hậu, liền nhìn quét một ánh mắt mọi người, nói rằng, các ngươi hai cái thứ nhất đi tới. Một đám quần hùng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nghĩ đến trước Tô Tinh Hà nói quỷ quái, cứ thế mà không có người nào tiến lên. Bọn họ đều không muốn làm cái thứ nhất ăn cua người, cái này nguy hiểm vẫn để cho người khác tới đi. Ta đến. Đang lúc này, Mộ Dung Phục đạp bước mà ra. Hắn việc đáng làm thì phải làm cái thứ nhất đứng ra, trên mặt vô cùng tự tin. Đối với những người hai mặt nhìn nhau, không dám lên đến đây giang hồ quần hùng, hắn ở trong lòng rất là khinh bỉ. Xem ra ngày hôm nay trình diện những người giang hồ này đều là chút nhát gan lâu la, không đáng ta đi kết giao. Chính là đáng tiếc, cùng mình nổi danh Tiểu Phong vào phòng, nếu không thì vẫn đúng là muốn cùng hắn so với cái cao thấp. Mộ Dung Phục liếc mắt một cái nhà gỗ, nghĩ như vậy. Công tử gia định có thể kỳ khai đã thắng. Phía sau Đặng Bách Xuyên, Phong Ba Ác chờ tứ đại gia tướng vì hắn hò hét trợ uy. "Biểu ca, ngươi một điểm phải cẩn thận a." Một bên Vương Ngữ Yên nhưng là phi thường lo lắng, vừa nãy Tô Tinh Hà nhắc nhở lời của mọi người, làm cho nàng trong lòng có loại dự cảm không tốt. Nếu như cái kia ván cờ thật có thể khiến người ta rơi vào ảo cảnh, cái kia nhất định là vô cùng hung hiểm. Bởi vì người sợ nhất đối mặt chính mình nội tâm. Một khi người nội tâm mềm mại nhất yếu đuối một mặt bị vô hạn phóng to, người là gặp tan nữa. Nhưng mà Mộ Dung Phục cùng Mộ Dung gia tứ đại gia tướng đều không có đưa nàng lời nói để ở trong lòng. Trong lòng bọn họ ngạ mạn, từ lâu để bọn họ quên những nguy hiểm này. Thậm chí Đặng Bách Xuyên còn có nói có cười thấp giọng hướng về Công Giá Càn hỏi, "Nhị đệ, cái này ván cờ tại sao gọi là chân lung a?" Rất hiển nhiên, hắn chính là một cái hoàn toàn không hiểu kỳ người, cho nên mới phải hiếu kỳ hỏi ra lời ấy. Công Giá Càn thấp giọng trả lời, "Chân lung là cờ vây vấn đề khó ý tứ. Đó là một người cố ý xếp đặt đi ra làm khó dễ người, cũng không phải hai người đánh cờ đi ra trận thế, bởi vậy hoặc sinh, hoặc cướp, thường thường rất khó suy tính. Tầm thường chân lung chậm thì hơn 10 tử, nhiều người cũng có điều 40, 50 tử, cái kia đã là rất khó rất khó. Thế nhưng này một cái chân lung ván cờ, nhưng có hơn 200 tử, một bản cờ đã dưới đến tiếp cận xong cục. Dựa theo chân lung quân cờ càng nhiều, độ khó lại càng lớn đến suy tính, có thể thấy được này tản cục độ khó đã đến này thế số 1. Không trách 30 năm qua, không một người có thể mở ra. Công Giá Càn với kỳ đạo biết cũng là có hạn, hắn liếc mắt nhìn cái kia cao thâm khó dò chân lung ván cờ, phát hiện mình hoàn toàn xem không hiểu, cũng sẽ không nhìn. Mà lúc này, Mộ Dung Phục cũng đi tới ván cờ cạnh, ngồi ở Tô Tinh Hà đối diện. Hắn nghiêm lên cờ trắng, dưới ở trong ván cờ. Đã vào cục. Nhìn thấy hắn dưới vị trí, Tô Tinh Hà khẽ mỉm cười, nói rằng, "Mộ Dung công tử, người võ công tuy mạnh, thế nhưng đối với này cờ đạo tựa hồ chỉ là bình thường." Nói rơi xuống một viên cờ đen. Mộ Dung Phục có chút không vui nói rằng, "Tô tiên sinh 30 năm cũng khám không phá này ván cờ, ta xem ngươi cờ đạo cũng chỉ thường thôi." Nói rơi xuống một viên cờ trắng. Tô Tinh Hà cấp tốc đáp lại một. Mộ Dung Phục đối với ván cờ này suy ngẫm đã lâu, tự tin đã nghĩ ra hiểu rõ pháp. Nhưng là Tô Tinh Hà này một nhưng đại ra ngoài dự liệu của hắn, vốn là tìm cách tốt toàn bộ mưu kế hết mức thất bại, chỉ cần từ đầu nhớ tới. Quá một lúc lâu, hắn mới lại dưới một con. Tô Tinh Hà đối với này bàn giang dở chuyên nghiên 30 năm, đối với này ván cờ sở hữu biến hóa đã sớm thuộc lòng với tâm, cấu tứ cực nhanh, theo liền dưới. Hai người một nhanh một chậm, rơi xuống hơn 20 tử. Tô Tinh Hà là càng rơi xuống càng nhanh, mà Mộ Dung Phục nhưng là càng rơi xuống càng chậm, cao mày, liền trên trán đều chậm rãi có mồ hôi tràn ra. Tô Tinh Hà thấy Mộ Dung Phục chấp nhất một viên cờ trắng suy nghĩ một lúc lâu, nhưng thật lâu không hạ cờ. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói rằng, "Mộ Dung công tử, ngươi vì sao phải cùng ta đặt tại một bên góc viền góc trên những người không quá quan trọng quân cờ dây dưa không rõ chứ? Ngươi liền những này cũng thoát khỏi không được, còn muốn tranh giành Trung Nguyên ma." Thấy Mộ Dung Phục ở một ít không quá quan trọng địa phương để tâm vào chuyện vụ vặt, hoàn toàn không có cái nhìn lại cục, Tô Tinh Hà cũng rất là không nói gì. Mộ Dung Phục chấn động trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phản đến phúc đi chỉ là muốn hắn cái kia hai câu, ngươi ngay cả ta ở góc viền trên dây dưa cũng thoát khỏi không được, còn muốn tranh giành Trung Nguyên ma. Đương nhiên, trước mắt hắn dần dần mơ hồ, trên ván cờ cờ trắng cờ đen tựa hồ cũng hóa thành quan tướng sĩ tốt, đông một đoàn nhân mã, cây một khối trận doanh, ngươi vây nốt ta vây nốt ngươi, lẫn nhau dây dưa không rõ chém giết. Mộ Dung Phục trơ mắt nhìn thấy, phe mình cờ hàng giáp trắng binh mã bị cờ đen giáp đen kẻ địch vây nốt, tả xung hữu đột, trước sau giết không ra chúng đây. Trong lòng càng ngày càng là lo lắng, ta Mộ Dung thị thiên mệnh đã hết, tất cả uổng phí tâm cơ. Ta một đời tận tâm tận lực, trung quy hóa thành một hồi mộng xuân. Tùy vào số mệnh, Phu Phục Hà nói. Hắn đột nhiên quát to một tiếng, rút kiếm liền hướng về cảnh bên trong vẫn đi. Làm Mộ Dung Phục đứng ngây ra không nói, thần sắc bất định thời khắc, Vương Ngự Yên, Đặng Bách Xuyên, Công Giá Cản trở đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chăm chú hắn. Ai cũng lường trước không tới, Mộ Dung Phục lại gặp đống rút kiếm tự vẫn, Đặng Bách Xuyên chờ đồng loạt cấp trên giải cứu, nhưng khoảng cách quá xa, đã không kịp. "Biểu ca." Vương Ngự Yên âm thanh sợ hãi. Thanh âm kia bên trong mang theo sợ hãi, bất lực, còn có vô tận bi thương. "Thần tiên tỷ tỷ." Bên trong nhà gỗ Đoàn Dự nghe được Vương Ngự Yên kêu sợ hãi, Lăng Ba Vi bộ đội vã đạp xuống, bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài phòng, tốc độ kia đã không so với Huyền Vũ chiến lệnh. Vừa vặn nhìn thấy Mộ Dung Phục tự vẫn một màn, Đoàn Dự bản năng ngón trỏ điểm ra, kêu lên, "Không thể như này." Chỉ nghe xì một tiếng, Mộ Dung Phục trường kiếm trong tay loáng một cái, có một tiếng, rơi xuống lòng đất. Huyền Vũ cùng Tiểu Phong cũng từ bên trong nhà gỗ đi ra, đến nội A Chu, nhưng là ở lại trong phòng chăm sóc gã tử. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Mộ Dung Phục, còn có rơi trên mặt đất trường kiếm, Huyền Vũ trong lòng hiểu rõ, xem ra Mộ Dung Phục vẫn là tiến vào chân lung ván cờ ảo cảnh bên trong, suýt chút nữa liền tự vẫn chết. Nghĩ, hắn vừa liếc nhìn bên cạnh Đoàn Dự, nghĩ thầm hắn cũng thật là si tình. Vì cứu mình tinh địch, dĩ nhiên bùng nổ ra chính mình tiềm năng, hắn cái này có thể là trong lịch sử phần độc nhất đi. Không sai, vừa nay Đoàn Dự chính là bạo loại. Bất kể là Lăng Ba Vi bộ tốc độ, vẫn là Lục Mạch Thần kiếm độ chính xác, đều chiếm được tăng lên cực lớn. Huyền Vũ chỉ có thể nói, sức mạnh của tình yêu vẫn đúng là mẹ nó vĩ đại. Chương 103, tứ đại ác nhân liền nên chỉnh tề. Chương 103, tứ đại ác nhân liền nên chỉnh tề. Huyền Vũ vô Đoàn Dự bay, cười nói, ngươi còn nói ngươi Lục Mạch Thần kiếm không thuần thục, vừa nãy này một chiêu làm cho không phải rất trôi chảy mà. Tốc độ so với ta kiếm khí đều sắp hơn nhiều. Không sai, vừa nãy Đoàn Dự cái kia một đạo kiếm khí, thật sự khác nào chùm sáng bình thường nhanh chóng, nhanh đến mức khiến người ta không phản ứng kịp. Điều này làm cho Huyền Vũ nghĩ đến laser vũ khí. Hắn ở trong lòng cảm thán, không thẹn là nhất dương chỉ bản đủ đạt, thực sự là khủng bố như vậy. Tuy rằng này Lục Mạch Thần kiếm công kích lăng lệ nhanh chóng, thế nhưng đối với Huyền Vũ tới nói, muốn né tránh cũng không khó. Chỉ cần nhìn chằm chằm người thi thuật ngón tay là được. Thật giống như những người có thể tránh né viên đạn người, không phải là bởi vì tốc độ của hắn thật sự so với viên đạn nhanh, mà là tốc độ của hắn so với nổ súng người nhanh. Đương nhiên, đối mặt lục mạch thần kiếm, Huyền Vũ cũng không cần trốn, hắn có lòng tin có thể chính diện đỡ lấy. Mộ Dung Phục trường kiếm vào tay, dưới sự kinh hãi, liền từ ảo cảnh bên trong giật mình tỉnh lại. Vương Ngữ Yên liền đội vàng tiến lên lôi kéo hắn tay, liên tục lay động, hoảng loạn kêu lên, "Biểu ca, biểu ca ngươi không sao chứ? Không giải được ván cờ, lại đánh cái gì hẹp? Ngươi tội gì tự tìm ngăn thấy?" Nói, giọt nước mắt của nàng liền từ trên má lăn xuống. Nhìn ra Đoàn Dự rất lo lắng, Mộ Dung Phục mở miệng nói, "Ta đây là sao vậy?" Vương Ngữ Yên nói, "May mà Đoàn công tử đánh rơi trong tay ngươi trường kiếm, bằng không." Công Giá Càn khuyên nhủ, "Công tử, này ván cờ mê người tâm hồn, xem ra trong đó được ảo thuật, công tử không cần lại tiêu hao tâm tư." Mộ Dung Phục hiểu rõ ngọn nguồn hậu, cũng là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn quay đầu hướng về Đoàn Dự, nói, "Các hạ vừa mới này một chiêu, thật sự là lục mạch thần kiếm kiếm chiêu ma. Đáng tiếc ta không nhìn thấy, các hạ có thể không thử lại một chiêu, để tại hạ có thể vừa mở tầm mắt." Đoàn Dự cười khổ, hắn đường này kiếm pháp lúc được lúc không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp, "Ta nóng ruột bên dưới, nhất thời trùng hợp, lại muốn thi một chiêu, vậy thì khó khăn. Ngươi vừa nãy thật sự không nhìn thấy?" Mộ Dung Phục mặt có nét hổ thẹn, nói, "Tại hạ trong khoảng thời gian ngắn tâm thần mơ hồ, dường như ma chúng ta bình thường." Bao Bất Đồng quát to một tiếng, nói, "Công tử gia, khẳng định là này trong bản cờ bị người rơi xuống mê người tâm trí tà pháp, này kỳ không xuống cũng được, công tử gia ngươi ngàn vạn cẩn thận." Mộ Dung Phục liếc xéo hắn một cái, nói với Đoàn Dự, "Tại hạ vừa nãy ngộ chúng tà thuật, nhiều mông cứu viện, vô cùng cảm kích." Đoàn huynh trên người chịu lục mạch thần kiếm tuyệt kỹ, không thẹn là đại lý họ Đoàn chính tông. Nhìn thấy Bao Bất Đồng cùng Mộ Dung Phục dáng dấp này, Huyền Vũ ở một bên cười lạnh thành tiếng nói, "A gặp, đem mình tâm trí không kiên nói thành ngộ chúng tà thuật, thực sự là lôi kéo người ta cười. Lẽ nào thừa nhận chính mình thất bại, liền thật sự có như thế khó sao?" "Ngươi..." Mộ Dung Phục sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Huyền Vũ đã nghĩ nổi giận. Chợt nghe được xa xa có một thanh âm sững sờ bay tới, "Người nào nhà họ Đoàn ở đại lý người ở đây?" "Là Đoàn Chính Tuần sao?" "Chính là tội ác đẩy trời Đoàn Diên Khánh âm thanh." Đoàn Dự hộ vệ bên cạnh Chu Đan Thần đám người trên mặt lập tức biến sắc, vội vã đem Đoàn Dự bảo vệ ở sau người. Chỉ nghe một cái kim loại tướng sắt giống như âm thanh kêu lên, "Lão đại của chúng ta mới là chính thống đại lý họ Đoàn, còn lại đều là hàng giả." Nghe được thanh âm này, bị bảo vệ lại đến Đoàn Dự khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, "Ta cái kia ngoan đổ nhi cũng tới rồi." Nam Hải Ngạc Thần tiếng kêu vừa ra, bên dưới ngọn núi liền bước nhanh tới ba bóng người, thân pháp thật nhanh. Đoàn Diên Khánh, Diệp Nhị Đương, Nam Hải Ngạc Thần ba người sóng vai mà tới. Nhìn ba người này, Huyền Vũ ánh mắt híp lại, có sát khí chẳng ra, không nghĩ đến Tô Tinh Hà đem bọn họ ba người cũng xin mời đến rồi. "Vừa vặn, ngày hôm nay liền đồng thời đưa bọn họ xuống địa ngục được rồi, tứ đại ác nhân liền nên trình tề, bao quanh tụ tập. Đến nỗi cái gì Đoàn Dự cha đẻ, Đoàn Dự đồ đệ, cái gì hư trúc mẹ ruột, này giam hắn điều sự." Hắn chỉ biết, ba người này trên tay nhiễm phải quá thật vô tội người máu tươi, chỉ có bọn họ tử vong mới có thể đem trên người bọn họ những người tội nghiệp triệt để rửa sạch. Đặc biệt Diệp Nhị Nương, nàng luôn yêu thích cướp người khác hài tử tới chơi, chơi đùa được rồi liền đem nó giết chết, vô cùng tàn nhẫn. Nàng nhất định phải chết. Có điều Huyền Vũ cũng không có ngay lập tức nhảy ra nói phải đem người giết, ngược lại bọn họ ngày hôm nay nếu đến rồi, vậy thì đi không được. "Không đổi, trước hết để cho bọn họ chơi chơi." Cầm một cái cây kéo lớn, Nam Hải Ngạc Thần lớn tiếng kêu lên, "Tứ đại ác nhân bái phòng thông biện tiên sinh, cần phó hội cờ ước hẹn." Tô Tinh Hà nói, "Hoan nghênh cực kỳ." Nam Hải Ngạc Thần tiếp tục nói, "Lão đại của chúng ta nhìn thấy thì mời, rất là vui mừng, chuyện khác đều đặt rơi xuống, vội vàng đến chơi cờ, hắn võ công thiên hạ vô địch, so với ta Nhạc lão nhị còn lợi hại hơn. Người nào không phục, vậy thì tới với hắn dưới ba chiêu kỳ. Các ngươi là muốn đơn đả độc đấu đây, vẫn là nhiều người nhi cùng tiến lên? Tại sao còn chưa lấy ra binh khí đến? Hắn rõ ràng xếp hạng thứ ba, nhưng phải tự xưng Nhạc lão nhị, cũng là một cái không chịu thua, một đời hiếu thắng người." Diệp Nhị Nương nói, "Nhạc lão tam, chớ có nói hiệu nói vượng. Chơi cờ lại không phải động võ đánh nhau, lựa cái gì binh khí?" Nam Hải Ngạc Thần nói, "Ngươi mới nói hưu nói vượng, không động võ đánh nhau, lão đại ba ba tới rồi cản cái gì?" Hiển nhiên ở hắn nghĩ đến, nay cái gọi là chân lung ván cờ, có điều chính là mượn ván cờ chi danh ước giá mà thôi. Bọn họ hiện tại đã đến rồi, vậy cũng chớ phí lời, trực tiếp đấu võ chính là. "Lão tam, lui ra đi. Ta ngày hôm nay là được mời đến chơi cờ." Đoàn Diên Khánh phất phất tay, để Nam Hải Ngạc Thần lui ra. Hắn đi tới bàn cờ trước, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn ván cờ, ngưng thần suy tư. Quá một lúc lâu, hắn tay trái thiết trượng đưa đến kỳ trong hội một điểm, đầu trượng tựa như có sức hút bình thường, hút lại một viên cờ trắng, đặt ở ván cờ bên trên. Đã vào cục. Nhìn thấy hắn này một tay, một bên Huyền Nam đại sư khen, đại lý họ Đoàn võ công độc bộ thiên nam, thật là danh nghĩa vô hư. Huyền Vũ cũng là gật gật đầu, nghĩ thầm, này đại lý họ Đoàn nhất dương chỉ ngưng tụ với một điểm công phu, sát thực rất tinh diệu, không trách có thể phá vỡ Âu Dương Phong cấp mô công. Đối với họ Đoàn võ học, hắn vẫn tương đối tán thưởng. Một bên Đoàn Dự thấy này, nhớ tới Đoàn Diên Khánh ngày đó cùng Hoàng Mi Tăng đánh cờ vây tình cảnh. Trong lòng hắn có chút lo lắng, cái này tội ác đầy trời không chỉ nội lực thâm hậu, kỳ lực cũng là gì cao, chỉ sợ cái này chân lung cho hắn phá giải ra, cũng chưa biết chừng a. Mà hộ vệ của hắn Chu Đan Thần thấy tội ác đầy trời Đoàn Diên Khánh chỉ lo chơi cờ, vội vã ở Đoàn Dự bên thai nói nhỏ, "Công tử, chúng ta thừa dịp hiện tại đi mau thôi, đừng nha mất cơ hội tốt." nhưng Đoàn Dự vừa đến muốn nhìn Đoàn Diên Khánh giải thích như thế nào này khó cục, thứ hai không dễ dàng nhìn thấy Vương Ngự Yên, chính là trời sập xuống cũng không chịu xá nàng mà đi. Ngay sau đó chỉ là a mấy tiếng, căn bản không hề rời đi tâm ý, trái lại hướng về ván cờ đến gần vài bước. Chu Đan Thần thấy này, là vừa vội vừa tức vừa bất đắc dĩ. Tô Tinh Hà đối với ván cờ này thiên biến vạn hóa, mỗi một đều từ lâu hiểu rõ với ngực, đối với Đoàn Diên Khánh dưới cờ trắng, lúc này đáp lại một cờ đen. Đoàn Diên Khánh suy nghĩ một chút, rơi xuống một con. Tô Tinh Hà nói, các hạ này một cực kỳ cao minh, mà xem có thể không phá quan, mở ra một cái lối thoát. Hắn nói, lại rơi xuống một con cờ đen, niêm phong lại cờ trắng đường đi. Đoàn Diên Khánh suy tư một phen, lại rơi xuống một con. Tô Tinh Hà tính trước kỹ càng, mà Đoàn Diên Khánh nhưng là càng rơi xuống càng chậm, hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu tự tin. Đoàn Diên Khánh dưới một con, nghĩ một lát, một con, càng nghĩ càng lâu, xuống tới hơn 20 nửa đêm, nhật đã ngã về tây. Huyền Nan đại sư bỗng nhiên mở miệng nói, Đoàn thí chủ, ngươi khởi đầu 10 đi chính là chính đạo, thứ 11 lên, đi vào bản môn, càng chạy càng lệch, cũng lại khó có thể cứu lại. Đoàn Diên Khánh trên mặt bắp thịt cứng ngắc, vẻ mặt cứng đờ như gỗ, cổ họng âm thanh nói rằng, ngươi phái Thiếu Lâm là danh môn chính tông, ý ngươi chính đạo, rồi lại giải thích như thế nào pháp? Huyền Nan thở dài, nói, này ván cờ giống như chính mà không phải chính, giống như tà mà không phải tà, dùng chính đạo là không giải được, nhưng nếu thuần đi nét bút nghiêng, nhưng cũng không được. Đoàn Diên Khánh tay trái thiết trượng đứng ở giữa không trung, hơi run, trước sau điểm không xuống đi, quá một lúc lâu, nói rằng, trước không đường đi, hậu có truy binh, chính cũng không phải, tà cũng không phải, vậy cũng có vậy. Hắn ra chuyển võ công vốn là đại lý họ Đoàn chính tông, nhưng sau đó vào tà đạo, Huyền Nan mấy câu nói này, xúc động hắn tâm cảnh, càng như Mộ Dung công tử bình thường, dần dần nhập ma đạo. Nghĩ đến chính mình nguyên bản là đại lý họ Đoàn chính tông, lại bị gian nhân làm hại, trở nên thân thể này tàn tật xấu xí không thể tả hạ trạng. Đoàn Diên Khánh ngơ ngác bất động, đau thương nói rằng, ta lấy nước đại lý hoàng tử tôn sư, hôm nay chán nản giang hồ, lưu lạc tới mức độ này, thực sự thẹn với liệt tổ liệt tông. Tâm thần khuấy động bên dưới, các loại ảo cảnh từ trong đầu của hắn né qua. Huyền Vũ thấy này, quyết định thêm nữa một cây bước, hay là có thể bình không nhận huyết đem cái này đại ác nhân giết chết. Hắn lấy truyền âm nhập mật thuật, thêm vào di hồn đại pháp, ở Đoàn Diên Khánh bên thai không ngừng lặp lại một câu nói, không bằng tự sát thôi, không bằng tự sát thôi. Huyền Vũ câu nói này dường như ác ma thì thầm, đem ẩn nó ở Đoàn Diên Khánh đấy lòng tự sát ý nghĩ triệt để cầu dẫn đi ra. Ma âm quán hai, Đoàn Diên Khánh dĩ nhiên cũng theo lẩm bẩm lầu bầu lên, ai, không bằng tự sát thôi. Nói, hắn liền nhấc lên thiết trượng, chậm rãi hướng mình ngược điểm đi. Nhưng hắn đến tuột cùng tu vi rất sâu, mơ hồ biết không đúng, sâu trong nội tâm hình như có cái âm thanh đang nói, không đúng, không đúng, điểm này xuống, vậy thì gây go. Thế nhưng tay trái thiết trượng vẫn là từng tấc hướng mình ngược điểm xuống đi. Ở đây gia đại cao thủ bên trong, nắm giữ cảnh tỉnh công lực người, không ai đồng ý đi uống tỉnh Đoàn Diên Khánh. Tô Tinh Hà cũng có sư phụ định ra quy củ không thể cứu rút. Rất nhiều người đều muốn tứ đại ác nhân tẩu hỏa nhập ma, thật ngoại trừ thiên hạ này một hại, thế là khoanh tay đứng nhìn. Diệp Nhị Nương oán hận hắn vẫn đặt ở trên đầu mình bình thường bên mặt hất hàm sai khiến, cũng không ra tay cứu rút. Ở Đoàn Diên Khánh muốn đâm về phía mình tự huyệt một khắc đó, ở đây duy nhất muốn cứu hắn, chỉ có hung thần ác sát Nam Hải Ngạ Thần. Hắn rất giảng nghĩa khí, vừa định xuất thủ cứu rút, Huyền Vũ bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, đem hắn cho ngăn lại. Từ đâu tới tiểu đạo sĩ, mau mau cút ngay cho ta. Mắt thấy lao đại liền muốn tự sát, Nam Hải Ngạ Thần lo lắng hô. Cũng quản không được rất nhiều, trong tay cây kéo lớn mang theo hùng hậu nội lực, cực tốc hướng về Huyền Vũ cắt đến, muốn đem Huyền Vũ đầu cho cắt xuống. Chen lang, bảo kiếm ra vào lúc, thân kiếm cùng sao ma sát phát sinh một đạo lanh lảnh tiếng vang. Đối mặt Nam Hải Ngạc Thần này một cắt, Huyền Vũ trong nháy mắt rút ra thanh phong bảo kiếm, đổ đầy tiên tiên chân khí ánh kiếm màu xanh, cùng bao khỏa nội lực cây kéo lớn va chạm vào nhau. Ken, lộng sát. Một tiếng kim loại tiếng va chạm sau khi, liền có tiếng vỡ nát vang lên. Lộng sát, lộng sát chỉ thấy Nam Hải Ngạc Thần này thanh cây kéo lớn, cùng thanh phong bảo kiếm va chạm nơi, nội lực sụp đổ. Có vết nứt xuất hiện, không ngừng lan tràn ra. Không. Nam Hải Ngạc Thần thấy cảnh này, nhất thời trận to hai mắt, đã nghĩ lùi lại. Nhưng mà cũng đã một rồi. Bang. Bạch. Cây kéo lớn trong nháy mắt đổ nát, thanh phong ánh kiếm từ Nam Hải Ngạc Thần cái cổ vạch một cái mà qua. Huyền Vũ vung một hồi thanh phong kiếm, liền đem thu hồi phía sau vỏ kiếm bên trong. Xì xì. Mà ở một bên khác, cũng có lợi khí vào thịt tiếng vang lên. Chỉ thấy sắc bén thiết trượng, hơn nửa đi vào Đoàn Diên Khánh lồng ngực, lúc này hắn mới thanh tỉnh lại, nhưng cũng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Này chân lung ván cờ quả nhiên lợi hại. Đoàn Diên Khánh phun ra miệng lớn huyết, cảm khái một câu hậu, liền chết rồi. Hắn liền như vậy bình thản chết rồi, trước khi chết hắn không thể gặp lại được hắn Quan Âm Nương Nương, cũng không có biết mình còn có con trai. Thử thử thử. Mà vào lúc này, Nam Hải Ngạc Thần trên cổ cũng phun tung tóe ra lượng lớn máu tươi, ầm một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình. Tứ đại ác nhân tại đây trong nháy mắt sẽ chết hay. Lão đại, lão tam. Nhìn thấy tình cảnh này, điên điên khùng khùng Diệp Nhị Nương rít gào lên. Đừng tê, ngươi cũng đi chết đi cho ta, các ngươi tứ đại ác nhân liền nên chỉnh tề. Huyền Vũ bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Nhị Nương trước người, ánh kiếm lóe lên, trên đất lại thêm ra một bộ thi thể. Tử vong mới là các ngươi kết quả tốt nhất. Đối với ngã vào trong vũng máu ba người, Huyền Vũ trong lòng không hề dao động, loại này kẻ ác căn bản không đáng hắn đồng tình. Đến đây, làm nhiều việc các tứ đại ác nhân, toàn bộ chết ở Huyền Vũ trong tay. Tất cả những thứ này thật sự quá nhanh, nhanh đến trên sân rất nhiều người đều vẫn không có phản ứng lại. Chương 104, ta sẽ không chơi cờ, chỉ có thể hất bản cờ. Chương 104, ta sẽ không chơi cờ, chỉ có thể hất bản cờ. Nhìn trong nháy mắt chết đi Nam Hải Ngạc Thần cùng Diệp Nhị Nương. Hiện trường nuốt nước miếng thanh, hút vào khí lạnh thanh không ngừng vang lên. Ung ung, đây chính là Huyền Vũ chân nhân thực lực sao? Đại danh đỉnh đỉnh tứ đại ác nhân tại trên tay hắn, dĩ nhiên đi có điều một hiệp, thực sự là quá mạnh mẽ. Thực lực này siêu quy cách à, liền thế hệ trước võ lâm huyền thoại sợ đều không đúng đối thủ của hắn. Tê, vừa nãy Huyền Vũ chân nhân trên người bộc phát ra cái kia một luồng chân khí, các ngươi cảm nhận được sao? Cái kia uy căn bản bản không phải chúng ta nội lực có thể lẫn nhau so sánh, này Huyền Vũ chân nhân tu luyện đến cùng là gì mà công pháp? Sẽ không là thần công tuyệt học chứ? Những người được mời tới tham gia chân lung ván cờ thanh niên tuấn kiệt đều tự xưng là ở trẻ tuổi bên trong có chút danh tiếng. Thế nhưng ngày hôm nay nhìn thấy Huyền Vũ thực lực hậu, đều cảm thấy đến cùng Huyền Vũ thực lực căn bản không ở một cái thứ nguyên. Thực sự là Huyền Vũ thực lực quá siêu tiêu, so với thế hệ trước huyền thoại tiền bối còn cường đại hơn, để bọn họ những người trẻ tuổi này sao vậy so với? Mộ Dung Phục sắc mặt nghiêm túc, vừa nãy Huyền Vũ khinh công thân pháp còn có kiếm pháp uy lực, đã có thể uy hiếp đến hắn, hắn có thể từ phía trên cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Hừ, ngươi chân khí mạnh mẽ thì lại làm sao? Ở ta đấu chuyển tinh di trước mặt, ngươi càng mạnh liền tương đương với ta càng mạnh, ngươi vĩnh viễn sẽ không là ta đối thủ. Mộ Dung Phục nhìn làm náo động lớn Huyền Vũ, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đối với cái này khắp nơi trào phúng chính mình tiểu đạo sĩ, trong lòng hắn là bất mãn hết sức. Ngoan Đồ Nhi, nhìn ngã vào trong vũng máu chết không nhắm mắt Nam Hải Ngạn Thần, Đoàn Dự trên mặt có chút bi thương. Tên Đồ Nhi này mặc dù là một cái kẻ ác, thế nhưng đối với hắn người sư phụ này nói gì nghe nấy, rất là hiếu thuận, hắn vẫn rất có hảo cảm, không nghĩ đến ngày hôm nay nhưng chết ở Huyền Vũ trên tay. Thế nhưng hắn có thể đi trách cứ Huyền Vũ sao? Không thể, bởi vì hắn cũng biết Nam Hải Ngạn Thần xác thực là một cái kẻ ác. Đoàn Dự chỉ vì là sư phụ của hắn, hắn mới đúng Đoàn Dự thật mà thôi. Đến nỗi Đoàn Diên Khánh, Đoàn Dự thật không có đưa mắt phóng tới trên người hắn. Hắn còn không biết cái này là hắn cha ruột. Theo Đoàn Diên Khánh chết, bí mật này sợ là sẽ phải vĩnh viễn mai táng. Cặp đôi này với Đoàn Dự tới nói hay là một cái chuyện tốt. Tiêu Phong nhìn Huyền Vũ, ở trong lòng cảm thán, hơn một tháng không gặp, hiện đệ tiên tiên chân khí lại có tăng mạnh, cũng thật là một cái yêu nghiệt. Một bên tướng mạo xấu xí hư trúc tiểu hòa thượng, nhìn ngã vào trong vũng máu tam đại kẻ ác, trong mắt tràn đầy không đành lòng, trong miệng không tuyệt vọng Phật hiệu, A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Đồng thời không tuyệt vọng vãng sinh chú, đem ba người siêu độ. Vừa nay hắn cũng muốn đi đến đảo loạn văn cờ, cứu Đoàn Diên Khánh, đáng tiếc bị bên cạnh hắn mấy vị sư thúc cho ngăn lại. Huyền Vũ liếc hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Diệp Nhị Nương lại đến trước khi chết cũng coi như là nhìn thấy nàng tự mình nhi tử, lão thiên gia cũng coi như là làm cho nàng giải mộng, thực sự là tiện nghi nàng. A Di Đà Phật, Huyền Vũ chân nhân động tác này hả hê lòng người, vì võ lâm ngoại trừ này ba cái gieo vạn, thực sự là công đức vô lượng. Huyền Nan đại sư hai tay tạo thành chữ thập, niệm một tiếng Phật hiệu, tán dương. Không sai, Huyền Vũ chân nhân vì chúng ta bắt tống ngoại trừ này gieo vạn đã lâu tứ đại ác nhân, không biết cứu lại bao nhiêu sinh mệnh, thực sự là tạo phúc vạn dân chuyện thật tốt. Việc này đáng giá ghi lại việc quan trọng, thành danh đã lâu tứ đại ác nhân tất cả đều đền tội. Này một cái phấn chấn lòng người sự tỉnh, nên uống cạn một chén lớn a. Huyền Vũ chân nhân công đức vô lượng. Theo Huyền Nan cái này thiếu lâm đại sư mở miệng, những người khác cũng rồn rập phụ hòa nói, trong lời nói cực điểm ca ngợi. Chư vị không cần như vậy tán thưởng với ta, ta chỉ có điều là làm chính mình cảm thấy đến đối với sự tình mà thôi, không cái gì quá mức. Huyền Vũ quay về mọi người gật gật đầu, liền trở lại Tiểu Phong bên cạnh. Hắn làm việc xưa nay đều chỉ là tuần hoàn chính mình bản tâm, để cho mình ý nghĩ hiểu rõ, căn bản không thèm để ý người khác ở sau lưng là tán thưởng hắn vẫn là mắng hắn. Đương nhiên, nếu như là ở ngay trước mặt hắn mắng hắn, hắn vẫn là gặp tức giận, như vậy tính chất có thể hoàn toàn khác nhau. Tô Tinh Hà nhìn đã chết đi Đoàn Diên Khánh, rất là tiếc hận lắc lắc đầu. Ở hắn như thế nhiều năm đánh cờ vây cuộc đời bên trong, Đoàn Diên Khánh kỳ lực có thể bài đến tiến vào ba vị trí đầu. Đáng tiếc, hắn vẫn là rơi vào này chân lung ván cờ ảo cảnh bên trong, phá giải không được. Rất nhanh, liền có câm niếc môn đệ tử đem tam đại kẻ ác thi thể vận chuyển lại đi. Tô Tinh Hà nhìn quét một ánh mắt mọi người, mở miệng hỏi, không biết còn có vị nào thiên tài tuấn kiệt muốn tiến lên nữa đến thử một lần. Nghe được hắn lời này, những người bình thường rất có ngạo khí người trẻ tuổi dồn dập hạ thấp tiêu ngạo đầu lâu. Liên đại danh đỉnh đỉnh Nam Mộ Dung đều suýt chút nữa tự vẫn, tứ đại ác nhân đứng đầu tội ác đầy trời Đoàn Diên Khánh càng là trực tiếp chết bởi bỏ mạng. Có này hai đại tiền lệ ở trước, còn ai dám tiến lên phá giải à? Bọn họ cũng không nhận ra chính mình muốn so với Mộ Dung Phục cùng Đoàn Diên Khánh còn mạnh hơn. Lấy bọn họ thực lực như vậy, đi đến hay cùng muốn chết không cái gì khác nhau. Hiện trường cũng chỉ có Huyền Nan đại sư, Huyền Vũ cùng Tiểu Phong chờ lắc đắc mấy người mới có can đảm này đi. Lão nạp hôm nay được mời đến đây, cũng không phải phá giải chân lung ván cờ, cơ hội này vẫn là để cho các ngươi người trẻ tuổi đi. Huyền Nan đại sư thấy mọi người ánh mắt nhìn về phía chính mình, không thể làm gì khác hơn là hai tay tạo thành chữ thập nói rằng, hắn cũng không có nói dối, ngày hôm nay hắn được mời tới đây, chính là đối phó Tinh Túc lão quái Đinh Xuân Thu. Thế là, mọi người liền dồn dập đưa mắt tìm đến phía Huyền Vũ cùng Tiểu Phong. Tiểu Mỗ chỉ là một giới kẻ thô kệch, cũng sẽ không chơi cờ vây, liền không ở chư bị hảo hán trước mặt đeo xấu. Tiểu Phong bay về mọi người chắp tay, thô thanh nói rằng, vô cùng thẳng thắn, không chút nào làm ra vẻ. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người tập thể tập trung ở Huyền Vũ trên người. Các ngươi không cần như thế nhìn ta, ta cũng sẽ không chơi cờ đây. Nếu để cho ta đến phá giải này chân lung ván cờ, ta chỉ có thể hất bàn cờ một chiêu. Huyền Vũ vây vây tay nói rằng, cái gì tàn cục không tàn cục, chỉ cần đem bàn cờ lật tung, này chân lung ván cờ tự nhiên cũng là phá. Đây chính là hắn phương pháp phá giải, đơn giản thô bạo. Hắn lời vừa nói ra, nhất thời gây nên không ít thán phục, không thẹn là Huyền Vũ chân nhân, này giải pháp chính là cùng người thường khác với tất cả mọi người. Ha 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 ha, Huyền Vũ chân nhân lời ấy, thực sự là rất diệu, này xác thực là một cái phương pháp phá giải. Chu vi người nghe nói lời ấy, đều sáng mắt lên, cảm thấy đến vô cùng có đạo lý. Này một đĩa chân lung ván cờ độ khó đã đến này thế số 1, hay là đây mới là duy nhất phương pháp phá giải cũng có nói. Không ít người ở trong lòng nghĩ như vậy. Huyền Vũ tiểu hữu chớ nói chi cười, tiên sư bày xuống ván cờ, vì là chính là tìm kiếm ngộ tính tuyệt thế thiên tài, sao có thể đơn giản như vậy thô bạo, đó là đối với tiên sư bất kính, là tuyệt đối không thể. Tô Tinh Hà bất đắc dĩ nói rằng, nếu như không phải biết đạo Huyền Vũ tới đây mục đích, hắn đều muốn cho rằng Huyền Vũ là tới quấy rối. Ha ha, ta cũng là thấy hiện trường bầu không khí quá căng thẳng, nói cái cười điều tiết một hồi bầu không khí, thông biện tiên sinh không cần chấp nhận với ta. Huyền Vũ cười ha ha, nói rằng, Tô Tinh Hà tự nhiên cũng không để ở trong lòng, rất nhanh liền đem việc này bỏ qua. Hắn nhìn quét một ánh mắt quần hùng, thở dài một tiếng, lẽ nào trên đời này, thật sự sẽ không có người có thể phá giải được rồi tiên sư bày xung cái này giang dở ạ. Trên mặt hắn tất cả đều là cô đơn, trong lòng vô cùng không cam lòng, cảm thấy đến thẹn với tiên sư. Mọi âm thanh trong im lặng, Đoàn Dự có chút với lòng không đành, đột nhiên mở miệng nói rằng, Tô lão tiên sinh, không bằng để cho ta tới thử xem đi. Kỳ thực Đoàn Dự đã sớm phát hiện, cái này chân lung chính là ngày đó hắn ở Vô Lượng Sơn trong hang đá bản thân nhìn thấy. Cũng không biết vị này thông biện tiên sinh, cùng trong động thần tiên tỷ tỷ có cái gì ngọn nguồn. Còn có Huyền Vũ Lăng Ba vi bộ, lưu lại nhân tiện, cần làm lặng lẽ hướng về bọn họ xin hỏi, có thể quyết định không thể để cho người khác nghe thấy. Nếu không thì, mọi người đều tuân tới nhìn thần tiên tỷ tỷ, chẳng phải khinh nhờn nàng. Đoàn Dự ở trong lòng nghĩ như vậy. Công tử, không thể a. Nghe được Đoàn Dự muốn thử nghiệm phá giải chân lung ván cờ, bên cạnh hắn Chu Đan Thần chờ Tam Đại hộ vệ dồn dập nói khuyên can. Này chân lung ván cờ bên trong hung hiểm, bọn họ vừa nãy nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng, cũng không dám để chính mình công tử đi mạo hiểm. Nhưng mà bọn họ lời nói, đối với Đoàn Dự căn bản là không có tác dụng. Đoàn Dự quyết định ra đến sự tình, những hộ vệ này căn bản vô lực thay đổi. Đoàn công tử tự nhiên có thể thử một lần. Tô Tinh Hà nghe được Đoàn Dự lời ấy, trên mặt cũng là vui vẻ. Vừa nãy Đoàn Dự sử dụng Lăng Ba vi bộ, hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy, lại quan Đoàn Dự tướng mạo tuấn mỹ, rất phù hợp bọn họ phái Tiêu Giao thẩm mỹ. Cảm thấy đến Đoàn Dự phi thường thích hợp làm bọn họ phái Tiêu Giao môn nhân, bởi vậy đối với Đoàn Dự kỳ vọng thì càng lớn. Ha 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 ha, ta nói họ Đoàn tiểu tử, ngươi chính là một cái con mọt sách, đến tập hợp cái gì náo nhiệt, này ván cờ như vậy hung hiểm, há lại là một mình ngươi con mọt sách có thể phá. Mộ Dung Phục phía sau, ba bất đồng nhìn thấy Đoàn Dự ngồi vào Tô Tinh Hà đối diện, thế là không nhịn được cười nhạo nói. Hắn từ trước đến giờ đối với Đoàn Dự thật là vô lễ, đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy trào phúng cơ hội. Bao đại ca, ngươi mất tranh cãi một tí. Một bên Vương Ngữ Yên cho Đoàn Dự nói chuyện, nàng còn nhớ tới vừa nãy là Đoàn Dự cứu biểu ca. Nghe được Vương Ngữ Yên vì chính mình nói chuyện, Đoàn Dự trên mặt cười nở hoa, cảm thấy đến hết thảy đều đáng giá. Huyền Vũ nhìn thấy Đoàn Dự dáng dấp kia, bất đắc dĩ che mặt, thật không biết nói hắn si tình được, vẫn là liếm cầu được. Tô lão tiên sinh, chúng ta bắt đầu đi. Ta liền như thế giới. Đoàn Dự nói, đem một viên cờ trắng dưới ở trên bàn cờ. Tô Tinh Hà mặt có hỉ sắc, gật gật đầu, ý tự khen ngợi, rơi xuống một cờ đen, Đoàn Dự đem hơn 10 đường quân cờ đều đã nghị thông suốt, theo liền dưới cờ trắng, Tô Tinh Hà lại rơi xuống một viên cờ đen. Cũng không lâu lắm, hai người rơi xuống hơn 10 tử. Cuối cùng, Đoàn Dự trong tay niêm một viên cờ trắng, trầm ngâm hồi lâu, nhưng là không chịu hạ xuống, hắn dứt bỏ không được bất luận cái nào quân cờ. Một bên Bao Bất Đồng lại lần nữa kêu lên, "Này, họ Đoàn tiểu tử, ngươi đã thua, vẫn là mau mau chịu thua thôi, miễn cho rơi vào ảo cảnh, làm mất mạng." Đoàn Dự phía sau ba người quay đầu lại, đối với Bao Bất Đồng trợn mắt nhìn, chính là Chu Đan Thần chờ ba tên hộ vệ. Đối với Bao Bất Đồng trào phúng, Đoàn Dự cũng không hề để ý, hắn thở một hơi, lắc đầu nói, "Tô lão tiên sinh bãi chân lung thâm ảo xảo diệu cực điểm, vãn sinh phá giải không được." Hắn bởi vì đem tâm thần đều đặt ở Vương Ngự Yên trên người, đúng là không có rơi vào đến chân lung ván cờ ảo cảnh bên trong. Đoàn Dự cầm trong tay cờ trắng thả lại hộp gỗ, trực tiếp chịu thua. Tô Tinh Hà mặc dù là thắng, thế nhưng trên mặt của hắn trái lại lộ ra bi thảm vẻ, nói rằng, "Đoàn công tử kỳ tư tinh vi, này mười mấy đường kỳ đã đạt đến cảnh giới cực cao, chỉ là không thể lại nghĩ thêm một bước, đáng tiếc đáng tiếc." "Ai, đáng tiếc, đáng tiếc a." Hắn nói liên tục 4 tiếng đáng tiếc tiết hạ tình, thật là vô cùng tha thiết. Đoàn Dự đem chính mình dưới hơn 10 viên cờ trắng từ trên bàn cờ nhặt lên, để vào hộp gỗ. Tô Tinh Hà cũng nhặt lên hơn 10 viên cờ đen. Trên ván cờ lại khôi phục nguyên lai trận thế. Lẽ nào này chân lung ván cờ thật sự không người có thể phá sao? Hiện tại mọi người trong lòng cũng không nhịn được bốc lên như vậy một cái ý nghĩ. Huyền Vũ cũng không phải quan tâm chân lung ván cờ có thể hay không phá, hắn quan tâm chính là tình túc lão quái Đinh Xuân Thu khi nào đến. Hắn hiện tại trong lòng vô cùng nghi hoặc, Tô Tinh Hà cũng đã ở trong thư viết rõ, quyết định muốn cùng nó quyết một trận tử chiến, ta cũng ở trong thư viết xuống thần mục vương đỉnh sự tình, cái kia Đinh Xuân Thu vì sao mãi đến tận hiện tại đều còn chưa có xuất hiện. Lẽ nào hắn cảm thấy đến nơi này là một cái bẫy, không dám tới. Không thể đi, thần mục vương đỉnh hắn nên không thể từ bỏ mới đúng. Hơn nữa Đinh Xuân Thu dám gọi chính mình vì là lão tiên, cảm giác mình thần công cái thế, thiên hạ vô địch, sẽ không như thế túng đi. Chương 105, Tinh Túc Lao Tiên, Pháp Lực Vô Biên. Chương 105, Tinh Túc Lao Tiên, Pháp Lực Vô Biên. Ngay ở Huyền Vũ nghĩ Đinh Xuân Thu thời điểm nào đến thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được vô tình vị trí bên trong nhà gỗ truyền đến một luồng kéo dài gợn sóng. Nguyệt Nha Nhi tỉnh ngộ muốn kết thúc. Huyền Vũ kinh hỉ, đợt này động hắn quen thuộc nhất có điều chính là tỉnh ngộ kết thúc hậu mới gặp có gợn sóng. Huyền Vũ dưới chân Lăng Ba vi bộ lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đi đến Nguyệt Nha Nhi vị trí bên trong căn phòng. Lúc này Vô Tình cũng vừa thật mở mắt ra. Mở mắt ra ngay lập tức nhìn thấy chính là Huyền Vũ tuấn lãng mặt, Vô Tình yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nguyệt Nha Nhi, ngươi cảm giác làm sao? Ngươi đã tỉnh ngộ một ngày một đêm, thân thể có cái gì không khỏe không? Huyền Vũ có chút sốt sáng hỏi. Không cái gì không khỏe, trái lại cảm thấy đến trước nay chưa từng có tốt, chính là cái bụng có chút đói bụng. Vô Tình cười thật ngọt ngào. Đến, há mồm, ăn trước một chút điểm tâm bổ sung một hồi, cơm nước chỉ có thể chờ đợi bên ngoài chân lung ván cờ kết thúc sau khi mới có người làm. Huyền Vũ cầm lấy một khối bánh ngọt, đưa tới Nguyệt Nha Nhi bên mép. Nguyệt Nha Nhi rất ngoan ngoãn mở ra môi anh đào, thưởng thụ Huyền Vũ đầu này. Ăn xong sau khi, còn không quên rỗi ra đinh hương cái lưỡi liếm liếm mềm mại môi anh đào, trong mắt chứa khiêu khích, ngự tỷ phạm mười phần, vạn phần mê hoặc người. Nhìn ra Huyền Vũ tim đập thình thịch, rất muốn sở trường thu một hồi nàng tình một thiện. Nhìn thấy Huyền Vũ nuốt nước miếng giáng dấp, Vô Tình mắt hiện ra làn thu thủy, cười tủm tỉm mở miệng hỏi, bên ngoài chân lung ván cờ đã bắt đầu rồi sao? Có người mở ra không? Huyền Vũ có chút không chống đỡ được, nói, đã bắt đầu hơn nửa ngày, những người được mời đến đây người bị giết đến đánh tới bậy, toàn bộ thất bại. Này ván cờ tới đây, gần như cũng phải kết thúc. Xem ra ngày hôm nay vẫn như cũng là không ai có thể phá giải được rồi cái kia chân lung ván cờ. Nói tới chỗ này, hắn cũng là có chút cảm thán. Vậy cũng không hẳn. Vô Tình đống nhiên cười thần bí. Cái gì không hẳn? Nghe nói như thế, Huyền Vũ sững sờ, sau đó liền phản ứng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, lẽ nào Nguyệt Nha Nhi ngươi trải qua lần này tình ngộ, đã nắm giữ phá giải chân lung ván cờ phương pháp sao? Không sai. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, xem ta ngày hôm nay như thế nào phá cái kia chân lung ván cờ. Vô Tình tính trước kỹ càng nói rằng, nếu như đây là thật sự, hay là Nguyệt Nha Nhi ngươi thật sự có thể thu được Vô Nhai Tử tiền bối truyền thừa cũng có nói. Huyền Vũ rất là cao hứng. Vô Nhai Tử 70 năm công lực à, Nguyệt Nha Nhi một khi nắm giữ cỡ này chất pháp nội lực, thêm vào nàng trước ám khí thủ pháp chờ kỳ diệu công pháp, khẳng định đủ khiến nàng trực tiếp lên cấp đến cao thủ tuyệt đỉnh hàng ngũ. Làm Huyền Vũ mang theo Nguyệt Nha Nhi lúc đi ra, Nguyệt Nha Nhi cái kia đẹp như thiên tiên dung nhan, lại là gây nên mọi người tại đây tất cả xôn xao. Bọn họ không nghĩ đến, hiện trường ngoại trừ Vương Ngự Yên ở ngoài, dĩ nhiên lại có một vị tuyệt thế mỹ nữ ra trận. Nghe nói nàng là Huyền Vũ chân nhân đạo lữ. Hai người bọn họ người thực sự là trời đất tạo nên một đôi, xứng đến khác nào thần tiên quý lữ. Những người này dồn dập phát sinh cảm thán. Nàng Mỹ cùng Vương Ngữ Yên mỗi người mỗi vẻ. Vương Ngữ Yên vẻ đẹp, nằm ở giang nam nữ tử huyền ước lưu tình. Mà Nguyệt Nha Nhi vẻ đẹp, nằm ở loại kia vạn sự vạn vật cũng nhưng mà với tâm phong dong cùng tự tin. Vô Tình cô nương tỉnh rồi. Tô Tinh Hà trên mặt có chút kích động, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn nhưng là biết Vô Tình là nhìn chân lung ván cờ sau khi mới tỉnh ngộ, hay là này một trận ngộ có thể mở ra nghi hoặc hắn nhiều năm chân lung ván cờ cũng có nói. Làm phiền thông biện tiên sinh mong nhớ, này một đĩa chân lung ván cờ, ngày hôm nay liền do ta đến thay ngươi giải đi. Đã như thế, ngươi cũng có thể chân chính có thể giải thoát. Vô Tình đối với Tô Tinh Hà hơi hành lễ, liền ngồi vào hắn đối diện. Ta rất chờ mong. Tô Tinh Hà vuốt ve thật dài trong râu, vui mừng nói rằng, Nguyệt Nha Nhi không có lựa chọn dùng Huyền Vũ trước nói trí chỗ chết rồi sau đó sinh thủ xảo biện pháp, mà là muốn dùng đường đường chính chính mạnh mẽ toán lực phá cái này chân lung ván cờ. Tình ngộ quá hậu nàng, như kỳ thánh cụ thể, liền hẳn phải vô đối mặt nàng lúc này đều muốn nhượng bộ lui mình. Nàng cực kỳ tự tin. Tựa hồ nhìn thấu toàn bộ ván cờ trước sau, hạ xuống biên thứ nhất cờ trắng. Người này vừa rơi xuống, chỉ nghe Mộ Dung Phục, Đoàn Dự, Phạm Bách Linh bọn người ồ một tiếng kêu đi ra. Chỉ thấy rất nhiều người trên mặt đều có kính phục kinh ngạc vẻ, hiển nhiên Nguyệt Nha Nhi lạc này một con quá tinh diệu. Có điều Huyền Vũ không hiểu cờ đây, cũng chỉ có thể một mặt mở miệng xem cái náo nhiệt. Nguyệt Nha Nhi cùng Tô Tinh Hà hai người hạ cờ tốc độ cực nhanh, tựa hồ cũng không cần trải qua đại náo xử lý. Không thẹn là Huyền Vũ chân nhân đạo lữ, này cờ đạo đúng là quá mạnh mẽ. Một bên Huyền Nan đại sư cảm thán. Phạm Bách Linh cùng Đoàn Dự mấy người cũng là một mặt kinh phục. Đều là đẹp đẽ con gái, Vương Ngự Yên cảm xúc muốn tới đến càng sâu một ít, nàng có chút ngóng trông, nếu là ta có thể có cỡ này tài tình, nhất định có thể đến giúp biểu ca càng nhiều. Đoàn Dự lúc đầu còn quan tâm ván cờ, tới sau đó, một đôi mắt lại chỉ đặt ở Vương Ngự Yên trên người, hắn càng xem càng là thần thương, nhưng thấy Vương Ngự Yên ánh mắt, từ đầu đến cuối không có giây lát rời khỏi Mộ Dung Phục. Vừa nay hắn phát hiện Vương Ngự Yên đưa mắt nhìn về phía bên này, còn tưởng rằng là đang xem hắn. Nhưng mà hắn còn chưa kịp cao hứng, một trái tim càng chìm xuống phía dưới đi, không nói hết cay đắng. Nàng không phải không nhìn ta, có thể so với không nhìn ta muốn càng kém hơn gấp 10 lần. Nàng ánh mắt là đối với ở ta, nhưng mà là làm như không thấy. Trong mắt nàng nhìn thấy ta, cái bóng của ta lại không tiến vào trong lòng nàng. Nàng chỉ là ở suy ngẫm nàng biểu ca sự, nơi nào có nửa phần đem ta Đoàn Dự để ở trong lòng. Ai, không bằng đi rồi thôi, không bằng đi rồi thôi. Đoàn Dự một mặt u ám, cảm thấy được rồi không sinh thú, muốn sớm một chút rời đi cái này thương tâm điện. Một bên khác, Tô Tinh Hà cùng Nguyệt Nha Nhi đánh cờ đến khó phân thắng bại, trên mặt của hắn vẻ mặt lại là vui mừng than thở, lại là nôn nóng sầu lo. Hai cái thật dài lông mày không được trên dưới phát động. Hai người lại từ người rơi xuống mấy chục tử. Tô Tinh Hà biết rõ đường cờ dần dần tiêu hao hết, mà Nguyệt Nha Nhi nhưng giống như cái động không đáy. Thiện tay một con, chính là một cái tân đường cờ. Nguyệt Nha Nhi rượu lộ ra, liên tiếp ăn hai khối nhỏ cờ đen. Thật kỳ. Thực sự là một bước thật kỳ a. Mọi người thấy thế, không nhịn được dồn dập uống hái lên. Nguyệt Nha Nhi khẽ mỉm cười, từ hạ xuống đệ nhất tử bắt đầu, trên mặt của nàng liền vô cùng tự tin, ánh mắt của nàng thông dong vô cùng, dường như nhìn thấu tất cả, nhìn thấy cuối cùng một bước thắng lợi bình thường. Nàng dưới mỗi một tử đều là như vậy thiên mã hành không, ngoài dự đoán mọi người, rồi lại tuyệt không thể tả, căn bản không chú ý với sinh tử, càng không chú ý với thắng bại, trái lại khám phá sinh tử, được giải thoát. Như vậy kỳ đạo cảnh giới, để một bên Huyền Nan đại sư mơ hồ hình như có ngộ ra, rồi lại nhìn không thấu. Hắn biết điều này là bởi vì chính mình một đời si mê với võ học, với thiền định công phu rất nhiều khiếm khuyết nguyên nhân. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Thông Biện tiên sinh cùng Hàm Cốc Bát Hữu chuyên vụ tạp học, đến nội võ công không bằng Đình Xuân Thu, ta lúc trước còn cười bọn họ đi vào con đường sai lầm. Nhưng là ta suốt đời chuyên luyện võ công, không cần tham thiền, không nội sinh tử, chẳng phải là càng thêm đi tới con đường sai lầm. Nghĩ đến đoạn mấu chốt này, hắn thoáng chốc trong lúc đó toàn thân mồ hôi đầm địa. A Di Đà Phật. Trở lại ván cờ bên trong, mắt thấy Tô Tinh Hà chấp cờ đen bất luận làm sao ứng pháp, đều phải bị cờ trắng ăn đi một khối. Nhưng như cờ đen thả ra một con đường sống, như vậy cờ trắng liền như vậy xông ra chúng đây, khi đó có mảnh trời khác, cũng lại không làm gì được nó. Tô Tinh Hà suy ngẫm một lát, cuối cùng cười tủm tỉm đáp lại một cờ đen. Nguyệt Nha Nhi cũng khẽ mỉm cười, tại hạ trên bị bảy, tám đường hạ xuống một viên cờ trắng. Từ đó, cờ trắng như tiềm long ra vực, như rồng vào biển rộng, cờ đen cũng không tiếp tục là đối thủ. Mọi người thấy này, liền biết cái này chân lung ván cờ bị phá giải, dồn dập lộ ra than thở vẻ. Nguyệt Nha Nhi cười hỏi, Thông Biện tiên sinh, ta này một giải pháp làm sao? Tô Tinh Hà mặt tươi cười, chắp tay nói, vô tình cô nương thật là thiên phú anh tài, nộ tính tuyệt thế, thật đáng mừng. Hắn đứng dậy, nói rằng, tiên sư bày xuống này cục, mấy chục năm qua không người có thể giải, vô tình cô nương mở ra cái này chân lung, tại hạ vô cùng cảm kích. Ngay lập tức, hắn liền đi tới cái kia ba gian nhà gỗ cạnh trước một hang núi, đưa tay nghiêm túc nói, vô tình cô nương, mời đến. Huyền Vũ biết, đây là Nguyệt Nha Nhi thông qua thử thách, Tô Tinh Hà xin nàng đi vào thấy Vô Nhai từ đây. Vô tình thấy hang núi kia kiến cấu đến rất kỳ quái, càng bị một bức vách đá đóng kín, không có tiến vào môn hộ. Chỉ nghe Tô Tinh Hà lại nói, thật giống như trên ván cờ xông ra một cái lối thoát, chính là ngạnh chiến khổ đấu mà chí. Hang đá không cửa, ngươi cũng dùng võ công ngạnh bổ ra liền được rồi. Huyền Vũ lúc này đứng dậy nói, vẫn là ta đến đây đi. Hắn biết Nguyệt Nha Nhi không có nội lực, rất khó phá tan cái kia vách đá. Nói, trên tay Thanh Phong Bảo Kiếm lấy một chiêu mang theo thương ba mênh mang kỹ xảo phát lực vung kiếm, ầm ầm một tiếng, sơn động trên vách tường bị nổ ra một cái dung một người thông qua đường lối. Nguyệt Nha Nhi, ngươi vào đi thôi. Cẩn trọng một chút. Huyền Vũ có chút không yên lòng dặn dò. Nhưng vào đúng lúc này, bên dưới ngọn núi bỗng nhiên có một đạo tiếng hét lớn truyền đến, đây là bản môn môn hộ, há lại là ngươi tiểu cô nương này có thể thiệt bảo. Lời nói vừa ra, liền có một bóng người bay lượn mà trên. Theo ầm ầm hai tiếng nổ vang, vô tình cùng Huyền Vũ chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ trường phong kéo tới, tự phải đem bọn họ một trường gỗ chết. Hừ, tinh túc lão quái, ngươi cuối cùng là tới sao? Huyền Vũ tay nhẹ nhàng đẩy một cái, lấy nu kình đem Nguyệt Nha Nhi đẩy mạnh trong hang núi. Sau đó song kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay, hai bên trái phải liên tục bổ hai kiếm, đem cái kia hai đạo phách không trường ấn cho chém nát. Dương mắt nhìn lên, liền thấy một cái hài dưới giữ lại ba thước dâu bạc, đồng nhan hạt phát, hình mạo phi phàm như tiên nhân giống như ông lão, chính đóng hai mắt, trong tay lông ngồng quạt lồng khẽ dương lên, hứng hở nhìn trên sân mọi người. Hắn chính là tinh túc lão quái Đinh Xuân Thu. Đây cũng quá tiên phong đạo cấp đi, nhìn căn bản không giống như là một cái người xấu. Nhìn cái này đồng nhan hạt phát lao ông, trên sân mọi người nghị luận sôi nổi, đều có chút không dám tin tưởng, hắn càng là trung nguyên võ lâm nhân sĩ ghét cay ghét đắng tinh túc lão quái Đinh Xuân Thu. Sư minh, đúng là đã lâu không gặp à, ngươi nếu dám cho ta hạ chiến thư, ngươi làm tốt chịu chết chuẩn bị sao? Đinh Xuân Thu nhìn về phía Tô Tinh Hà. Ngươi cái này khi sư diệt tổ kẻ phản bội, đã sớm không phải phái Tiêu Giao đệ tử, ngươi không nên gọi ta sư minh. Ngươi hôm nay dám đến, tất gọi ngươi có đi mà không có về. Kẻ phản bội, ngươi sẽ trở đền tội đi. Tô Tinh Hà quay về Đinh Xuân Thu phẫn nộ quát. Sư phó, Khang Quảng Lăng, Tiết Mộ Hoa chờ Hàm Cốc Bát Hữu đều không tự kìm hãm được đi tới Tô Tinh Hà phía sau, bọn họ hướng về Đinh Xuân Thu liếc nhìn, vừa cảm hứng phấn, cũng phục lo lắng. Đinh Xuân Thu cười lạnh một tiếng, a gặc, sư minh a sư minh. Ngày đó ngươi còn gạt ta nói đã đem tám người này trục xuất sư môn, hiện tại không đánh đã khai đi. Các ngươi nếu muốn chết, vậy ta ngày hôm nay sẽ tát thành các ngươi. Có điều ta còn có một chuyện muốn hỏi rõ ràng, hiện trường vị nào là Huyền Vũ chân nhân? Cho lão tiên ta đứng ra, mau chóng đem ta vương đỉnh trao trả, hay là lão tiên ta còn có thể cho ngươi lưu cái toàn thi? Hắn nhìn quét hiện trường mọi người một ánh mắt, quát hỏi. Hắn bởi vì phái tinh túc tam bảo một trong thần mục vương đỉnh cho nữ đệ tử A Tử chống đi, liền phái vài đoàn đệ tử đi ra ngoài đối bắt, thậm chí ngay cả đại đệ tử Trích Tinh Tử cũng khiển đi ra ngoài. Nhưng lần lượt dùng bồ câu đưa tin báo đến, đều là vô cùng bất lợi. Cuối cùng càng là nghe nói nhị đệ tử sư Lống Tử bị giết, lại nghe được Lung Ách lão nhân năm gần đây ở trên giang hồ xuất đầu lộ diện, rất có thành tựu, này đại họa tâm phúc chưa trừ diện, đều là không yên lòng. Vừa bọn hắn lại thu được Tô Tinh Hà quyết một trận tử chiến tin, mặt trên còn nói cái gì Huyền Vũ chân nhân, không chỉ giết hắn nhị đồ đệ, còn đoạt hắn thần một vương đỉnh. Vì đoạt lại vương đỉnh, thừa này giết Tô Tinh Hà, chấm dứt năm xưa một việc đại sự. Thế là hắn tận xuất trong phái đệ tử, tự mình đi về đông. Ngay ở Đinh Xuân Thu quát hỏi xong sau khi, bên dưới ngọn núi liền truyền đến vang dội tiếng hô khẩu hiệu. Tinh túc lao tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, uy chấn thiên hạ. Tinh túc lao tiên, pháp lực vô biên, nhất thống giang hồ, thọ cùng trời đất. Trong đó còn chen lẫn sáo trúc trung phòng lên tiếng, theo tiếng nhạc tiến gần, đi đến bên ngoài hơn 10 trượng liền tức dừng lại, nhưng thấy một đám viên la bổ trồn, thân hình ăn mặc không giống trung nguyên người các đệ tử. Huyền Vũ nhìn đều không nhìn những người này một ánh mắt. Hắn nhấc theo song kiếm, cười gần chậm rãi hướng về Đinh Xuân Thu đi tới. A gặp, Đinh Xuân Thu, thần mục vương đỉnh ngay ở ngươi đạo gia trong tay ta. Ngươi nếu là có bản lĩnh, tới bắt chính là. Có điều ta xem, ngươi là không có bản lĩnh này. Đinh Xuân Thu, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Chương 106, Huyền Vũ ngươi muốn chết, điều này ma khả năng. Chương 106, Huyền Vũ ngươi muốn chết, điều này ma khả năng. Nghe được Huyền Vũ đằng đằng sát khí lời nói, Đinh Xuân Thu đều vẫn không nói gì đây, hắn môn hạ đệ tử định nói khen ngợi tiếng đã vang lên liên miên, tinh túc lao tiên biến nặng thành nhẹ nhàng, thần công cái thế, vô địch thiên hạ, hôm nay sẽ làm cho tiểu đạo sĩ ngươi mở mang tầm mắt. Tiểu đạo sĩ, ta sư phụ hảo tâm hảo ý lưu một mình ngươi toàn thi, ngươi dĩ nhiên không cảm kích, chờ một chút lao nhân ra người thôi thúc thần công, chắc chắn đưa ngươi nát thi vạn đoạn, làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Các ngươi có ai không phục, lưu lại không ngại từng cái đến nếm thử tinh túc lao tiên thần công tư vị. Các ngươi kiên đảm, coi như liên thủ mà lên, vậy cũng không sao cả. Từ cổ chí kim, không ai bằng tinh túc lao tiên. Có ai dám to gan châu chấu đá xe, có điều là tự chịu diệt vong mà thôi. Đối với những này chỉ có thể cuồng định hót tiểu lâu la, Huyền Vũ là ngay cả xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Đinh Xuân Thu, phòng ngừa hắn xông vào phía sau sân động, làm phiền Nguyệt Nha Nhi cơ duyên. Huyền Vũ không thèm để ý, có thể không có nghĩa là những người khác không thèm để ý, những người được mời mà đến người trong giang hồ, nghe được phái tinh túc đệ tử những này ngông cuồng lời nói hậu, ánh mắt cũng không tự chủ được từ phái tinh túc đám kia rêu rao khắp nơi, cuồng định hót nhân thân trên từng cái sẽ qua. Chỉ thấy được đám người kia tay cầm phấn giải cờ thượng, hồng xanh xanh rất là dễ thấy, xa xa nhìn tới, cờ hiệu theo tinh túc lao tiên thần thông quảng đại pháp lực vô biên uy trấn thiên hạ các loại chữ. Vẹn vẹn chỉ là nhìn những này phô trương, nghe những người lớn tiếng bên bực định nọ khẩu hiệu, trong lòng mọi người đều cảm thấy đến xấu hổ. Nhưng mà cái kia Đinh Xuân Thu còn thích thú, vô cùng hưởng thụ, tựa hồ những người kia định hót lời nói chính là sự thực bình thường. Cái này tinh túc lao quái cũng thật là không biết xấu hổ a. Tất cả mọi người không nhịn được ở trong lòng phỉ nổ lên. Bất quá bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nấm lại, nhưng không dám nhận diện nói ra. Tinh túc lao quái Đinh Xuân Thu lại danh, ở Bắc Tống Giang Hồ thượng nhân người nghe ngóng biến sắc, đây là một vị thực lực vô cùng khủng bố tà phái cao thủ. Người này không chuyện ác nào không làm, giết người như ngóe. Hắn hóa công đại pháp càng là chuyên môn tiêu người trong lực, vì thiên hạ học võ người tối kỵ. Nhưng mà hắn dựa vào cực cao võ công, ở Bắc Tống trong trốn võ lâm ai cũng không làm gì được hắn. Cũng còn tốt hắn cực nhỏ đi đến Trung Nguyên, là lấy mới không gây thành cái gì đại họa. Thế nhưng hắn hung danh từ lâu là người biết rõ, vì lẽ đó người bình thường cũng không dám trêu chọc hắn. Có điều rất hiển nhiên, ở đây có thật nhiều người vẫn là không sợ hắn. Các ngươi cái đám này tà ma ngoại đạo, lại dám chạy tới chúng ta Trung Nguyên nơi này ngang ngược, các ngươi là hoàn toàn không đem chúng ta Thiếu Lâm tự để ở trong mắt ta. Chỉ thấy Huyền Nan mang theo phía sau 6 vị đạt ma viện sư đệ đứng dậy, cùng Tô Tinh Hà, Tiết Mộ Hoa mọi người đứng chung một chỗ, cùng phái tinh túc mọi người đối lập lên. Từ khi bọn họ biết trong Thiếu Lâm tự có một vị sống sót Phật Đà ở ẩn cư sau khi ra ngoài ở bên ngoài, trong lòng bọn họ sức lực liền đủ rất nhiều. Đối mặt lúc này tinh túc lão quái Đinh Xuân Thu, bọn họ đều không mang theo sợ. Những người định hót phái tinh túc đệ tử, nhìn mắt nhìn chằm chằm Thiếu Lâm tự chúng tăng, sợ đến toàn bộ đều cấm khẩu. Bọn họ cũng chính là ngoài miệng định hót công phu rất cao mà thôi, thực lực chân chính liền tam lưu tiểu lâu la đều không đúng, bọn họ cũng không dám thật sự cùng những người này đánh tới đến. Đinh Xuân Thu nhìn Huyền Nan mọi người, khẽ nhíu mày, uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói rằng, phái Thiếu Lâm con lựa trọng, đây là chúng ta sư huynh đệ trong lúc đó ân oán, các ngươi những người ngoài này thật sự muốn nhúng tay vào sao? Nhúng tay người khác bên trong việc, coi như đem bọn ngươi đánh giết, tuy nhiên không trách ta. Thiếu Lâm tự nhà lớn nghiệp lớn, hắn quan thời gian trước còn nghe nói bên trong phát sinh một hồi thiên nhân đại chiến, trong lòng hắn nghĩ tới là, người của Thiếu Lâm tự có thể không trêu chọc liền tốt nhất không nên trêu chọc. Hắn tuy rằng tự xưng lao tiên, thế nhưng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, thực lực của chính mình thêm vào độc công, hay là có thể ở cao thủ tuyệt đỉnh trong hàng ngũ hình hành. Đây là hắn tự cho là. Thế nhưng ở những người tiên tiên cảnh lão quái vật trong mắt, hắn cũng chỉ là một con run dế mà thôi. Hắn vô cùng rõ ràng, một khi bước vào cảnh giới tiên tiên, liền tương đương với có thiên địa gia trì. Các loại võ học uy lực sẽ bị vô hạn cất cao, các loại 40m đại đao chém lung tung. Uy lực kia căn bản không phải cao thủ tuyệt đỉnh có thể đỡ, hai người tựa hồ đã không ở đồng nhất cái cấp độ sống. Dùng một cái hiện đại từ để hình dung, vậy thì là ai tiến vào cảnh giới tiên thiên, liền tương đương với ai mở lên lên đến. Huyền Nan hừ lạnh một tiếng, quát lên, thử, tinh túc lao quái nhiều lời vô ích, chúng ta ngày hôm nay chính là được mời đến đây đối phó ngươi, ngươi cái này tà đạo đại ma đầu, người người phải trừ diệt. Chúng ta Thiếu Lâm tự thành tựu chính đạo người đứng đầu, hàng yêu phục ma là thiền kinh điểm nghĩa, Đinh Xuân Thu ngươi tên ma đầu này ngày hôm nay liền chịu chết đi. Đối với Đinh Xuân Thu uy hiếp, bọn họ hoàn toàn không có lùi bước ý tứ, hiển nhiên là không sợ. Các ngươi đã nhảy ra muốn chết, vậy cũng chớ quái lao tiên ta lòng dạ độc ác, đưa các ngươi đi Tây Thiên thấy các ngươi Phật tổ. Thấy những này con lửa chọc ngu xuẩn mất khôn, Đinh Xuân Thu cũng là nổi giận, quyết định không còn quên bảo. A gặc, Đinh Xuân Thu, ngươi cảm thấy đến nơi này là ngươi tinh túc hải sao? Ngày hôm nay chúng ta có như thế nhiều vị cao thủ ở, ngươi chắc chắn phải chết. Huyền Vũ cười gần một tiếng, cũng cùng Tiểu Phong đại ca vây quanh tới. Đinh Xuân Thu chưa từng thấy Tiểu Phong, vì lẽ đó chỉ là liếc hắn một cái, liền đem ánh mắt chuyển tới Huyền Vũ trên người. Ngươi chính là cái kia cái gọi là Huyền Vũ chân nhân, mau chóng đem ta thần mục vương đỉnh giao ra đây, lại quy xuống đất xin tha, lão tiên ta hay là có thể lòng từ bi, tha cho ngươi một mạng. Hắn vẫn như cũ một bộ không đem thiên hạ quần hùng để ở trong mắt dáng dấp. Những năm này, hắn mỗi ngày nghe môn hạ những đệ tử kia định nói, dĩ nhiên dần dần tin là thật, thật sự cảm giác mình võ công cái thế. Ngoại trừ những người tiên thiên cảnh lão quái vật ở ngoài, hắn là ai cũng không sợ. Tiểu Mũi Châu, ngươi không nghe ta sư phụ lời nói sao? Nội vàng đem vương đỉnh hai tay dâng, nếu không thì sẽ làm cho ngươi đếm thử ta hụ tâm động, để ngươi sống không bằng chết. Lúc này, Đinh Xuân Thu phía sau một cái mặt mục khá là anh tuấn, 27-28 tuổi thanh niên đứng dậy, hung tàn tàn nhẫn nói rằng, người này chính là Đinh Xuân Thu đại đồ đệ Trích Tinh Tử. Khoảng thời gian này hắn đi ra đuổi bắt A Tử, nhưng nhiều lần gặp khó, hiện tại cái này là muốn ở trước mặt sư phụ hảo hảo biểu hiện mình, miễn cho bị phạt. Ngươi chính là Trích Tinh Tử. A gặp, nếu chính ngươi nhảy ra muốn chết, vậy ngươi liền xuống đi cùng ngươi sư đệ sư hống tử đi. Nhìn che ở trước người mình Trích Tinh Tử, Huyền Vũ không nói hai lời, Lăng Ba Vi bộ lóe lên, trong tay ánh kiếm đã đi đến Trích Tinh Tử đỉnh đầu. Hiện tại nhất lưu cao thủ ở trong mắt hắn, chỉ có điều là một lạng kiếm sự tình, tiên thiên chân khí mạnh mẽ không phải là đùa giỡn. Trích Tinh Tử hoảng hốt, khinh công của hắn liền bần trung hạc cũng không bằng, đương nhiên tránh né không mở, hắn liền vội vàng đem trong tay độc phấn trong nháy mắt tung ra, muốn bức lui Huyền Vũ. Nhưng mà làm hắn không nghĩ đến chính là, những người độc phấn tiến vào Huyền Vũ trước người ba thước, liền bị một nguồn sức mạnh vô hình xung kích đến cuốn ngược mà quay về. Nhìn càng ngày càng gần ánh kiếm, Trích Tinh Tử trợn to hai mắt, không, Huyền Vũ ngươi dám. Phía sau Đinh Xuân Thu cũng là lớn tiếng gầm lên, độc công không ngừng ngưng tụ với trên lòng bàn tay, phách không một trường hướng về Huyền Vũ vô tới. Trích Tinh Tử nhưng là đệ tử đắc ý của hắn, nếu như liền chết như vậy ở trước mắt của chính mình, vậy hắn nét mặt giàn mua muốn để nơi nào? Gào. Một đạo to rõ tiếng rồng ngâm bỗng nhiên vang lên, một đạo long hình bóng mờ từ bên cạnh bay ra, trực tiếp đỡ Đinh Xuân Thu phách không một trường. Hàng Long thập bát trưởng, ngươi là cái bang Bắc Tiểu Phong. Coi như Tiểu Phong đã đem 28 trưởng cô động thành 18 trưởng. Nhìn bên cạnh vị này dễ dàng đỡ chính mình một trưởng trắng hán, Đinh Xuân Thu trên mặt cũng là cả kinh. Thực sự là Bắc Tiểu Phong tuyệt kỹ thành danh quá vang dội, hắn cách xa ở Tây vực cũng có nghe thấy. Xì xì, đang lúc này, Huyền Vũ phía bên kia có bảo kiếm xẹt qua nhục thể âm thanh vang lên. Đinh Xuân Thu vội vã nhìn lại, đúng dịp thấy Huyền Vũ thu kiếm đi qua Trích Tinh Tử bên cạnh, mà Trích Tinh Tử đứng thẳng bất động, đột nhiên cái cổ có vô số máu tươi phun tung tóe, ngã xuống đất bỏ mình. Tình cảnh này nhất thời đem Đinh Xuân Thu tức giận đến hắn nổi giận đùng đùng, hắn tóc bạc râu bạc trắng bị tức đến lung tung bay lượn, trong miệng hét lớn một tiếng, "Huyền Vũ ngươi muốn chết." Nhìn mình đệ tử đắc ý chết ở trước mắt, hắn cũng lại không lo được xem Tiểu Phong, vận lên kinh công, cực tốc hướng về Huyền Vũ lướt tới. Hóa công đại pháp đã bị hắn vận chuyển tới cực hạn, song trưởng bên trên mang theo kịch độc nội lực sắp hóa thành thực chất. Hùng hậu nội lực để hắn song trưởng tựa hồ hóa thành hai cánh của lớn, nếu là bị đập trúng, trong đó kịch độc gặp trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể. Được người tay chân mê hoặc, kinh mạch bị hao tổn, nội lực không cách nào sử dụng. Chúng trưởng người hoặc chiêm kịch độc, hoặc nội lực với trong khoảnh khắc hóa tận, hoặc tại chỗ ngay lập tức giết, hoặc kêu rên mấy tháng mới chết, toàn do người làm phép thích làm gì thì làm. Hắn muốn hóa đi Huyền Vũ công lực toàn thân, sau đó dùng các loại độc dược giàn vặt, hắn muốn cho Huyền Vũ sống không bằng chết, mới có thể giải trong lòng chính mình mối hận. Đối mặt Đinh Xuân Thu lăng lệ khủng bố độc trưởng, cảm thụ mặt trên hóa công đại pháp cái kia làm người ta sợ hãi khí tức, Huyền Vũ không chút nào hoảng. Hắn đem tiên tiên chân khí truyền vào hai thanh kiếm đáo bên trong, hàn quang sáng lên, song kiếm không ngừng phát sinh tiếng long ngọng, trực tiếp sử dụng song kiếm của chính mình kết hợp. Tay trái thanh phong bảo kiếm khiến một chiêu toàn chân kiếm pháp hoành hành mạc bắc bảo kiếm tự tả mà hưu, kiếm mang quét ngang vài thước. Tay phải thuần dương bảo kiếm đồng thời sử dụng một chiêu ngọc nữ kiếm pháp cọ mẫu việt lông mày bảo kiếm có điều hơi hai run dày thước, nhưng vô cùng tinh diệu cùng tay trái kiếm pháp bổ sung dài ngắn. Hai chiêu tuy rằng đều là hoành kiếm tà tước, nhưng hợp thành ngọc nữ tố tâm kiếm pháp bên trong một chiêu liêm giới trang điểm này một chiêu công phòng thủ gồm nhiều mặt. Hiện tại lại có tiên thiên chân khí gia trì, uy lực càng là tăng nhiều. Thử, chỉ thấy Huyền Vũ kiếm trong tay mang không ngừng né qua, Đinh Xuân Thu cái kia đánh ra mà đến độc trưởng nội lực như là va vào máy nghiền. Bị mang vào có tiên thiên chân khí hai thanh kiếm đáo trong khoảnh khắc tức đến đổ nát, dư âm không ngừng hướng bốn phía khuấy động mà đi. Phốp thử, ầm ầm, hai người va chạm, trực tiếp đem chu vi mấy cây bắp đuổi thô cây thông đánh gãy, mặt vỡ nơi nằm dày đặc vết kiếm cùng hắc khí, tựa hồ bị độc công xâm nhiễm, bích lục lá thông trong nháy mắt khô héo. Nhìn thấy Huyền Vũ đỡ chính mình hóa công đại pháp, Đinh Xuân Thu đầy mắt không dám tin tưởng. Điều này ma khả năng. Chương 107, không cần với hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, chương 107, không cần với hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, ngươi đây là gì ma kiếm pháp? Hơn nữa ngươi dĩ nhiên nắm giữ tiên tiên chân khí, điều này ma khả năng. Ngươi đến cùng là gì ma người? Mắt thấy chính mình độc trưởng trên hùng hậu nội lực liền muốn bị Huyền Vũ song kiếm trên tiên tiên chân khí triệt để phá vỡ, Đinh Xuân Thu vội vã bước ra lùi lại, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Tiên tiên chân khí à, vậy cũng là tiên tiên cảnh cường giả tiêu chí, Huyền Vũ sao vậy có thể sẽ nắm giữ? Lẽ nào hắn là tiên tiên cảnh cường giả? Không thể, hắn này đôi kiếm kết hợp chiêu thức uy lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng vẫn không có vượt qua cao thủ tuyệt đỉnh hàng ngũ. Lẽ nào hắn là tu luyện cái gì huyền công? Nghĩ đến bên trong, Đinh Xuân Thu hai mắt lộ ra hừng hực vẻ. Có thể sớm nắm giữ tiên tiên chân khí, nói cách khác chỉ cần tích lũy đầy đủ, liền 100 có thể bước vào cảnh giới tiên tiên. Mạnh mẽ như vậy công pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp được. Đinh Xuân Thu trong lòng vô cùng khát vọng. Tiên tiên cảnh vẫn luôn là giấc mộng của hắn. Rất đáng tiếc, hắn công pháp có thiếu hụt, căn bản đột phá không tới tiên tiên cảnh. Năm đó hắn chỉ ở con đường tu luyện có thiên phú, đối với cầm kỳ thư họa những thiên phú này thường thường, là thúc ngựa cũng không sánh được Tô Tinh Hà. Mà muốn kế thừa phái Tiêu Giao trưởng môn, ngoại trừ muốn sát hạch võ công ở ngoài, còn muốn đối với cầm kỳ thư họa tiến hành sát hạch, hắn ngoại trừ võ công, mọi thứ không kịp Tô Tinh Hà, trưởng môn vô vọng, phái Tiêu Giao cao thâm công pháp liền muốn không có duyên với hắn. Hắn không cam lòng, thế là hắn thừa dịp Vô Nhai Tử không chú ý, đánh lên hắn, không hề phòng bị Vô Nhai Tử bị thương nặng, bị đặt xuống vách núi. Nhưng mà hắn tìm khắp toàn bộ môn phái, cũng không gặp có bí tịch võ công, sau khi hỏi Tô Tinh Hà mới biết, phái Tiêu Giao cao thâm công pháp đều bị giấu ở Tinh Túc Hải bên trong. Hắn vốn là muốn bức bách Tô Tinh Hà nói ra cụ thể địa điểm, thế nhưng Tô Tinh Hà thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắn lại không tốt thật sự giết Tô Tinh Hà, không phải là bởi vì hoài cựu tình, mà là sợ sệt giết Tô Tinh Hà, cái kia Tinh Túc Hải bên trong phái Tiêu Giao thần công bí tịch liền không còn có người biết địa điểm. vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là bức bách Tô Tinh Hà làm lên người câm điếc, không thể đem bí mật này nói cho bất luận người nào, chính mình nhưng là đi Tinh Túc Hải thành lập một cái phái Tinh Túc, như thế nhiều năm qua, hắn đều có phái đệ tử ở Tinh Túc Hải chung quanh sưu tầm. Có điều rất đáng tiếc, căn bản không tìm được một điểm phái Tiêu Giao Thần Công tuyệt học tung tích. Huyền Vũ tiểu đạo sĩ, chỉ cần ngươi đem ngươi hiện tại tu luyện công pháp giao cho ta, ta liền không nữa gây sự với ngươi, Thần Mục Vương đỉnh cũng không muốn ngươi còn, này đã là ta đối với ngươi to lớn nhất oan dung, ngươi không muốn không biết điều. Đinh Xuân Thu có chút không thể chờ đợi được nữa nói rằng: "A gặp, Đinh Xuân Thu, ngươi có phải hay không đang làm Xuân Thu đại mộng còn không tỉnh, dĩ nhiên có thể nói ra như thế không biết xấu hổ lời nói đến, ta thật sự có điểm khâm phục ra mặt của ngươi." Huyền Vũ cười lạnh một tiếng, nói tiếp: "Tinh Túc lão quái, ngươi không cần nói đến thật giống ngươi chiếm thượng phong như thế, vừa nay nếu như không phải ngươi lùi đến nhanh, song trưởng của ngươi đã bị ta chặt bỏ." Đối mặt Huyền Vũ trào phúng, Đinh Xuân Thu trên mặt khó coi, thử lạnh một tiếng, nói rằng: "Ừ, đó là bởi vì ta vẫn không có sử dụng lợi hại nhất độc, một khi ta sử dụng loại độc này, ngươi chắc chắn phải chết." Hắn có một độc, tên là Tam Tiếu Tiêu Giao Tán, là dùng độc xà cùng bọ cạp còn có giết cùng độc cóc, nệ độc chế tác mà thành. Chúng rồi Tam Tiếu Tiêu Giao Tán sẽ ở bất chi bất giác phát sinh một loại kỳ quái tiếng cười, mà bên trong lần này độc dược người đang cười 3 tiếng sau khi, liền sẽ lập tức chí mạng. Đối với loại độc này, Huyền Vũ đương nhiên cũng là rõ ràng. Vì lẽ đó ở vừa nãy cùng Đinh Xuân Thu đối biện bên trong, hắn đều là dùng tiên thiên chân khí đem chính mình bao khỏa đến chặt chẽ, không dám cùng Đinh Xuân Thu có bất kỳ thân thể tiếp xúc. Đinh Xuân Thu quanh thân kịch độc, khó lòng phòng bị, chạm được sợ là sẽ phải trực tiếp trúng độc. Có điều dùng song kiếm cùng Đinh Xuân Thu đục vào, đúng là không có chuyện gì, hắn hai thanh kiếm đáo đối với Đinh Xuân Thu uy hiếp vẫn là rất lớn. Gào. Đang lúc này, chính đang lùi lại Đinh Xuân Thu cảm nhận được phía sau có một đạo cương manh tiếng rồng ngâm vang lên. Không tốt. Đinh Xuân Thu kinh hãi, liền vội vàng đem hùng hậu nội lực tụ với bàn tay phải trên, xoay người hướng về hậu bộ tới. Quanh một tiếng vang thật lớn truyền ra, hắn một trường này, vừa vặn cùng công lên đến đây Kiều Phong Hàng Long Thập Bát Trưởng đối đầu. Hai trưởng va chạm, khuấy động mà ra nội lực lại trực tiếp đem chu vi cây thông đánh gãy mấy cây, lá thông không ngừng bay lượn. Xèo, xèo. Ngay ở Đinh Xuân Thu cùng Kiều Phong rằng co cùng nhau thời điểm, một bên Tô Tinh Hà, Huyền An đại sư cùng Huyền Vũ cũng công tới. Vô Liêm Sỉ. Nhìn thấy tình cảnh này, Đinh Xuân Thu kinh hãi đến biến sắc. Tay là sức mạnh lập tức yếu bớt, phốc. Đinh Xuân Thu trên tay sức mạnh yếu bớt hậu, trong nháy mắt liền phun ra một ngụm máu tươi, bị Kiều Phong một trưởng đánh bay ra ngoài. Cũng là một trường này, để hắn thoát ly bị vây quanh hạ tràng. Khí sát lao tiên vậy, lẽ nào các ngươi Trung Nguyên võ lâm người cũng chỉ gặp nhiều người bắt nạt ít người sao? Có bản lĩnh liền cùng lao tiên ta một mình đấu. Đinh Xuân Thu tức đến nổ phổi nói rằng. Nhưng mà đối mặt hắn tức đến nổ phổi, Huyền Vũ chỉ là cười gần đáp lại, a gặp, đối phó ngươi loại này tà ma ngoại đạo, chúng ta căn bản không cần cùng ngươi nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, đại gia sóng vai cùng tiến lên, sớm một chút đem hắn giết, sớm một chút vì võ lâm ngoại trừ một đại hại. Còn có đều cẩn trọng một chút, người lao quái này trên người tất cả đều là độc, không muốn dùng thân thể tiếp xúc được hắn. Huyền Vũ nói, trong tay song kiếm không ngừng vung đẩy, lít nha lít nhít kiếm khí không ngừng bay ra, hướng về Đinh Xuân Thu bay đi. A a a, khí sát lao tiên vậy. Đinh Xuân Thu vội vã triển khai khinh công tránh né, có điều hắn phía sau những người lĩnh hót đệ tử liền không như thế vận may, vài vị đều bị kiếm khí lan đến, chết bởi bỏ mạng. Ai u, nương a, người chết. Chạy mau a, này phái Tinh Túc đệ tử không làm cũng được, vẫn là trước tiên thoát thân đi. Những người chỉ có thể lĩnh hót phái Tinh Túc đệ tử nhất thời hỏng. Hừ, nhiều người bắt nạt ít người, liền để nguyên nếm thử lao tiên ta độc dược lợi hại. Đinh Xuân Thu nói, trực tiếp nhấc lên trên đất mấy cái đệ tử thi thể, không ngừng hướng về Huyền Vũ mấy người quăng đến. Những người thi thể chịu đến độc dược tập kích, trong nháy mắt trở nên mục nát. Ầm ầm quăng đến Huyền Vũ mọi người bầu trời thời điểm, đột nhiên toàn bộ nổ tung, vô số máu độc tung tóe mà xuống. Này chính là Đinh Xuân Thu hàng loạt hủ thi độc, là lấy mục nát độc thi phát động công kích, lấy hàng loạt thủ pháp đem lượng lớn hủ thi độc tung nổ tung, khiến kẻ địch không thể tránh khỏi. Mọi người cẩn thận. Đối mặt này lít nha lít nhít máu độc vũ, Huyền Vũ cũng là cả kinh, nhắc nhở một tiếng hậu, vội vã triển khai lăng ba vi bộ tránh thoát. A a a, phạm vi lớn như thế máu độc vũ, đem một bên không ăn ít qua quần chúng cũng lan đến gần, nhất thời ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn kêu dây lên. Bị máu độc giọt mưa đến địa phương, bắt đầu không ngừng mục nát, sau đó cũng không lâu lắm, liền khí tuyệt bỏ mình. Thật ác độc độc. Đại gia mau tránh ra. Giang hồ quần hùng thấy này, dồn dập biến sắc, trên mặt kinh hãi không ngừng lùi lại. Bọn họ không nghĩ đến, chỉ là ăn một cái qua, dĩ nhiên suýt chút nữa đem mạng nhỏ làm lên. Đến nỗi ngã trên mặt đất, đã chết đi mười mấy cái kẻ xui xẻo, chỉ có thể trách bọn họ đi được quá gần rồi. Chương 108, Đinh Xuân Thu bại, Vô Nhai Tử ra. Chương 108, Đinh Xuân Thu bại, Vô Nhai Tử ra. Lúc này Thiên Lung địa ách trong cốc, trên đất máu độc gây mũi, đem không ít hoa hoa thảo thảo ăn mòn đến khô héo, trên sân mọi người chia làm hai hàng. Huyền Vũ chạm với bên phải đứng đầu, Tô Tinh Hà, Tiểu Phong, Huyền Nan chờ Thiếu Lâm Tăng, Khang Quảng Lăng, Tiết Mộ Hoa chờ một cản mọi người đứng ở hắn phía sau. Tinh Túc lao quái chạm với phía trái, những người kệ ra quần phái Tinh Túc quần đệ tử đứng ở hắn phía sau, run lẩy bẩy. Mộ Dung Phục, Vương Ngữ Yên, tứ đại gia tướng mọi người cùng một đám tuổi trẻ tuấn kiệt thì lại sơ lưa thưa lạc chạm với xa xa. Những người này trên mặt đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi, thực sự là vừa nay Đinh Xuân Thu cái kia máu độc vũ quá khủng bố, có chứa mãnh liệt tính ăn mòn, coi như có nội lực hộ thể cũng không chống đỡ được cái kia lít nha lít nhít giọt máu, một khi xâm nhập trong cơ thể, cái kia kịch độc gặp khoảnh khắc phát tác, khiến người ta nổ chết. Ha 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 ha, biết lao tiên ta độc công lợi hại đi. Nhìn vừa nãy dồn dập tránh né mọi người, Đinh Xuân Thu lau một hồi khỏe miệng máu tươi, đắc ý bắt đầu cười lớn. trước bị vây công ngũ uất cũng là đánh tan không ít. Kẻ phản bội Đinh Xuân Thu, ngươi lại vẫn dám vọng tạo sát nghiệt, ngươi liền không sợ ở đây quần hùng đều ra tay đưa ngươi loạn đao chém chết sao? Lúc này mới vừa né tránh máu độc, Tô Tinh Hà quay về Đinh Xuân Thu nổi giận mắng. Dù sao những người tuổi trẻ tuấn kiệt đều là được chính mình lời mời mà đến, hiện tại nhưng uổng mạng tại đây, trong lòng hắn vẫn còn có chút hổ thẹn. A Di Đà Phật, tinh túc lão quái, trong tay ngươi dính đầy người vô tội máu tươi, sau khi chết nhất định xuống địa ngục, vĩnh viễn không được luân hồi, hiện tại liền để chúng ta siêu độ ngươi đi. Huyền Nan đại sư cùng hắn 6 vị sư đệ, nhìn thấy những người chết đi tuấn kiệt, cũng là một mặt từ bi nói rằng. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Đinh Xuân Thu ánh mắt trở nên càng thêm sát ý lấm lấm. Tiểu Phong cũng là quá to, tinh túc lão quái, ngươi như vậy xem mạng người như cỏ rác, ngày hôm nay ta Tiểu Phong phải giết ngươi. Hắn nhìn những người chết đi giang hồ nhân sĩ, ở trong có không ít đã từng cùng hắn giao hảo, bây giờ nhưng uổng mạng ở nơi này, hắn đương nhiên rất là phẫn nộ. Đến nỗi Huyền Vũ, hắn chỉ là ở một bên trầm mặc, giang hồ chính là như vậy, thực lực không đủ, ngươi vĩnh viễn không biết tử vong gặp từ đâu một khắc đến. Hay là ngươi chỉ là đi trên đường, liền bị một hồi từ trên trời giáng xuống chiến đấu lan đến, chết bởi bỏ mạng cũng khó nói. Vì lẽ đó hắn trước đây mới thường thường nói, hành tẩu giang hồ trước, nhất định phải có tự vệ tư bản mới được. Như thế nào tự vệ? Vậy thì là đối mặt đột phát tình huống, có thể có được thoát thân bản lĩnh, bảo đảm chính mình bất tử, đây chính là tự vệ. A ca ca, đừng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nghe được lao tiên ta phạm buồn nôn, các ngươi trên tay giết người sợ là cũng không so với lao tiên ta ít, các ngươi cùng ta cũng là người cùng một con đường, căn bản cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đinh Xuân Thu lắc lắc trong tay quạt lông, một mặt cười gằn. Dưới cái nhìn của hắn, mọi người đều là giết người, nào có cái gì cao thấp quý tiện phân chia, bọn họ đều giống nhau. Ừ, ai cùng ngươi cái này lão ma đầu là người cùng một con đường, chúng ta giết đều là đại gian đại ác người, chưa bao giờ loạn sát vô tội. Làm sao xem ngươi tên ma đầu này như thế, trên tay dính đầy người vô tội huyết, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải đưa ngươi siêu độ, ngươi liền chịu chết đi. Huyền Nan đại sư nghe được, ngay lập tức sẽ phản bác lên. Bọn họ giết người đều là rất có nguyên tắc, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chư vị, chúng ta không cần cùng loại này tà ma ngoại đạo nhiều lời cái gì, vẫn là mau chóng ra tay đem hắn giết đi, miễn cho chết càng nhiều người. Có điều nhất định phải cẩn thận trên người hắn độc công, đừng hắn nói. Cầm đầu Huyền Vũ cuối cùng mở miệng nói chuyện. Kỳ thực chính hắn một người, cũng là có thể đối phó được Đinh Xuân Thu. Có điều có giúp đỡ không cần, giữ lại càng cái gì. Hắn cũng muốn ung dung một điểm à, chính mình một thân một mình đối phó Đinh Xuân Thu, nhất định phải đánh tới hồi lâu, những thứ kịch độc kiếp nhưng là rất phiền phức. Huyền Vũ chân nhân nói không sai, giết. Huyền Nan đại sư mọi người trước tiên vận chuyển Thiếu Lâm Tuyệt Kỹ giết đi đến. Đinh Xuân Thu ngươi tên phản đồ này để mạng lại, ngày hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ. Tô Tinh cũng cổ động nội lực giết tới. Tinh túc lão quái, ngày hôm nay ta Kiểu Phong liền muốn đưa ngươi hàng phục, vì thiên hạ ngoại trừ ngươi cái này mối họa lớn. Tiểu Phong cũng hét lớn một tiếng, trên tay hàng long thập bát trưởng hướng về Đinh Xuân Thu tấn công tới. Hắn kể từ khi biết chính mình thân sinh cha hành động hậu, tuy rằng còn không biết sao vậy đối mặt, thế nhưng hắn cũng vẫn muốn nên vì cha của chính mình chịu tội. Nếu cái này Đinh Xuân Thu đưa tới cửa, hắn sẽ không có lý do buông tha hắn, đem hắn diệt trừ, chính là công đức, lẽ ra có thể vì phụ thân thuộc trên một điểm tội lỗi. Thấy một màn này, Huyền Vũ cũng mỉm cười nhấc theo song kiếm giết đi đến, trong tay song kiếm biến hóa thất thường, ánh kiếm phương thực, khắp nơi hướng về Đinh Xuân Thu muốn hại, chỗ hiểm, đâm tới. Như vậy giàu có chiến, đánh tới đến quả nhiên chính là thoải mái a, các ngươi thực sự là quá đê tiện vô liêm sỉ. Đinh Xuân Thu tức đến nổ phổi mắng to lên tiếng. Hắn thực sự không nghĩ đến, những người trung nguyên này dĩ nhiên như vậy không biết xấu hổ, đến vây đánh hắn cái này 69 tuổi lão nhân ra. Hắn vội vã lùi lại, đã nghĩ nắm bắt từ bản thân phía sau những người tè ra quần đệ tử, dự định dở lại cho cũ, triển khai hàng loạt hủ thi độc vũ, bước lui mọi người. Xoạt xoạt xoạt, nhưng mà đường đi của hắn bị bỗng nhiên bay tới lít nha lít nhít kiếm khí cách trở, hắn dự định thất bại. Đinh Xuân Thu vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyền Vũ nhấc theo song kiếm hướng mình đánh tới, vừa nãy kiếm khí chính là hắn phát sinh. A gặp, Đinh Xuân Thu, vừa nãy độc công ta cũng sẽ không lại nhường người triển khai lần thứ hai. Huyền Vũ cười gằn, các ngươi khinh người quá đáng. Đinh Xuân Thu còn chưa nói hết, gào. Đáp lại hắn nhưng là một đạo kinh thiên long ngâm, một trận kình phong trước mặt quát đến, thổi đến mức hắn suýt chút nữa không mở mắt nổi. Chỉ thấy một cái kim long, chính lắc đầu quay đuôi hướng trên mặt hắn bay tới. Hừ. Đinh Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ nội lực nhập vào cơ thể mà ra, ngưng tụ với trên lòng bàn tay, một trường vô ra, như sóng lớn vô bờ, đem này kim long chân khí cho cản lại. Ầm. Hai người đụng nhau, một tiếng vang thật lớn, làm cho mọi người tại đây mảng thai một trận đau lòng, cuồng phong từ giữa hai người kích tản ra đến, thổi đến mọi người xiêm y bay phần phần. Vù vù, tiếp theo lại có vài đạo tiếng rít vang lên. Chỉ thấy Huyền Nan mấy vị đại sư một tay La Hán quyền trên dưới đi theo, bộ tiện tay biến, thân như tay lái bãi, linh hoạt đa dạng, cương nhu cùng tồn tại, song quyền trên ẩn chứa mạnh mẽ nội lực, hướng về Đinh Xuân Thu lồng ngực cùng đầu đánh đến. Cho lão tiên tà cũng ngay. Đinh Xuân Thu gầm lên một tiếng, khác một trưởng vận lên hóa công đại pháp, như đồng môn bản bình thường, hướng về Huyền Nan mấy người bố tới. Ở đây, liền thuộc Thiếu Lâm tự này bảy vị con lửa chọc công lực yếu nhất, hắn muốn trước tiên phải đem mấy người này giải quyết đi. Vành. Huyền Nan La Hán quyền cùng Đinh Xuân Thu độc trưởng biện một cái, cảm nhận được chính mình trên nắm tay nội lực đang bị hóa đi, Huyền Nan kinh hãi, nghĩ đến vừa nãy Huyền Vũ nhắc nhở, đội bá hậu triển khai đi. Người ở bên ngoài xem ra, hắn chính là bị Đinh Xuân Thu một trưởng vỗ bay đi ra ngoài bình thường. Mấy vị khác đạt ma viện đại sư, cũng là đồng dạng, không dám nhìn thẳng Đinh Xuân Thu độc công. Bước lui Huyền Nan mấy cái con lửa chọc hậu, Đinh Xuân Thu trên mặt không hề có một chút sắc mặt vui mừng. Bởi vì hắn phía sau còn có một cái Huyền Vũ, Tiên tiên chân khí ra chỉ song kiếm vô cùng lăng lệ, bên cạnh còn có một cái tiểu phong, Hàng Long thập bát trưởng, trưởng trưởng cương mãnh. Đối mặt hai người này công kích, Đinh Xuân Thu chỉ có thể vừa đánh vừa lui, không ngừng phá chiêu tránh né, hai người kia mới là khó đối phó nhất. Đoàn Dự ở một bên nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, nếu như không phải hắn võ công không thuần thục, hắn đều muốn tiến lên hỗ trợ. "Biểu ca, ngươi không lên đi cùng mấy vị kia hiệp nghĩa chi sĩ đồng thời đối phó Đinh Xuân Thu tên ma đầu này sao?" Mộ Dung Phục bên cạnh Vương Ngữ Yên hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, đây là một cái tăng cường võ lâm hy vọng cơ hội tốt. "Ta vừa nãy chơi cờ tiêu hao quá đa tâm thần, hiện tại là hữu tâm vô lực." Mộ Dung Phục đương nhiên cũng rõ ràng, đây là một cái cơ hội hiếm có, đáng tiếc hắn hiện tại lực có thua. "Cái kia biểu ca ngươi vẫn là mau mau điều tức đi, ngược lại ngươi đã là nam Mộ Dung, cũng không thiếu điểm này hy vọng." Vương Ngữ Yên nhìn có chút sắc mặt tái nhợt Mộ Dung Phục, rất là lo lắng nói. Trên sân Đinh Xuân Thu một bên tránh né Huyền Vũ cùng Tiểu Phong công kích, một bên vội vã mở miệng đối với Tiểu Phong quên, "Tiểu Phong, một mình ngươi khiết đan ngoại tộc, cần gì phải vì là những người này can thiệp vào, ngươi không bằng cùng ta liên thủ, đồng thời đối phó những người trung nguyên này làm sao?" Hắn vừa nãy cảm thụ một hồi Tiểu Phong Hàng Long thập bát trưởng uy lực, thực lực nên không kém chính mình, hắn mới không mở miệng không được quên bảo. Nó trong lòng vô cùng rõ ràng, đối mặt mấy người này vây công, không cần bao lâu thời gian, hắn liền sẽ thua trận, căn bản không có thủ thắng hy vọng. Hắn hiện tại trong lòng vô cùng hối hận. "Ta liền không nên như thế qua loa tới được, không nghĩ đến những người này cường đại như thế, còn như vậy không biết xấu hổ." Hắn thất sách. "Ta cùng ngươi loại này tà ma ngoại đạo không cái gì dễ bàn, trở lại." Tiêu Phong nói, Hàng Long thập bát trưởng liền lại lần nữa tấn công tới, long ảnh tung bay, hai người từng người đúng rồi mười mấy trưởng. Bởi vì Đinh Xuân Thu là vừa đánh vừa lui, vì lẽ đó hắn không ngừng lấy xảo diệu thủ pháp tá lực, trải qua mười mấy hiệp hậu, hắn vẫn không có thua trận. Đinh Xuân Thu âm thầm hoảng sợ, không nghĩ đến cái này Tiểu Phong Hàng Long thập bát trưởng cường đại như thế, Bắc Tiểu Phong quả nhiên danh bất hư truyền. Mà lúc này, Tô Tinh Hà cùng Huyền Nan mấy người lại lần nữa vây công tới, Đinh Xuân Thu càng ngày càng bị với ứng đối. "Đinh Xuân Thu, chết đi." Lúc này, Huyền Vũ bắt được một cơ hội, dưới chân lăng ba vi bộ lóe lên, bóng người trong nháy mắt đi đến Đinh Xuân Thu phía sau. Hắn cầm trong tay một đôi bảo kiếm hợp lại, tiên thiên chân khí ngưng tụ với một điểm, mang theo kinh thiên uy thế, đâm hướng về Đinh Xuân Thu hậu tâm. "Đê tiện." Đinh Xuân Thu kinh hãi. Hắn thực sự không nghĩ đến, Huyền Vũ cái này lông mày rậm mắt to tên ốc, không chỉ lấy nhiều lẫn ít, còn ở sau lưng đánh lén hắn cái này 69 tuổi lão nhân già, thực sự là quá không biết xấu hổ. Hiện tại trước có Hàng Long thập bát trưởng, La Hán quyền cùng tụ lý càn khôn chờ công kích, hậu có Huyền Vũ song kiếm hợp bích công kích, cái nào một đòn uy lực đều khủng bố vô cùng. Dù cho là hắn, đối mặt nhiều như vậy vị cao thủ mạnh mẽ vây công, cũng chỉ có chịu đòn phần. Hắn có thể tại đây ma nhiều người vây công giới chịu được mười mấy hiệp, đã xem như là công tham tạo hóa. Đinh Xuân Thu chỉ kịp hét lớn một tiếng, đem hóa công đại pháp vận chuyển tới cực hạn, ở bên ngoài cơ thể hình thành một vòng cương khí hộ thể cháo, đồng thời đem chính mình hóa công kịch độc toàn lực tản mắt ra, kỳ vọng đem mọi người bước lui. Ầm, ầm, vành. Tiêu Phong, Tô Tinh Hà cùng Huyền Nan đại sư mấy người công kích, gần như cùng lúc đó đánh vào Đinh Xuân Thu cương khí hộ thể cháo trên, phát sinh vài tiếng nặng nề nổ vang. Thử thử thử, nhưng mà phía sau một đạo kịch liệt tiếng ma sát vang lên, Đinh Xuân Thu nói thầm một tiếng cũng được, thân thể chỉ kịp hơi bằng mèo. Liền nghe đến phốc thử một tiếng, lưỡi dao sắc đâm vào nhục thể. Chỉ thấy Huyền Vũ sắc bén vô cùng song kiếm, ở mạnh mẽ tiên tiên chân khí ảnh hưởng, phá tan hóa công đại pháp cương khí hộ thể, trực tiếp đâm vào Đinh Xuân Thu sau lưng bên trong. Đáng tiếc, không có đâm trúng hắn hậu tâm. Huyền Vũ trong lòng có chút tiếc nuối, vừa nãy Đinh Xuân Thu theo bản năng xoay người, né tránh hắn một đòn chí mạng. Có điều cũng không có chuyện gì, được này trọng thương, Đinh Xuân Thu ngày hôm nay là chắc chắn phải chết, hắn đã chạy không được, bổ khuyết thêm một kiếm chính là. Phốc, phía sau trung kiếm, mạnh mẽ tiên thiên chân khí ở trong cơ thể hắn dù đã phá hoại, khiến Đinh Xuân Thu trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cảm giác trong cơ thể khí lực 10 đi 8, 9, hắn bi phấn hét lớn một tiếng, "Ta không cam lòng à. A gặp, ngươi làm nhiều việc gắt, có thể có ngày hôm nay cái này hạ chẳng vậy cũng là ngươi gieo gió gặt bão, ngươi có cái gì không cam lòng, đi chết đi cho ta." Huyền Vũ cười lạnh một tiếng, đã nghĩ một kiếm chấm dứt Đinh Xuân Thu tính mạng. "Huyền Vũ, trước tiên lưu hắn một mạng, Vô Nhai tử sư phó có lời muốn cùng Đinh Xuân Thu tên phản đồ này nói." Đang lúc này, Huyền Vũ phía sau bên trong hang núi truyền đến Nguyệt Nha Nhi âm thanh. Huyền Vũ trong tay song kiếm đội vã xoay một cái, chỉ là lột bỏ Đinh Xuân Thu hai tay, để lại hắn một mạng. Lẽ nào là Nguyệt Nha Nhi tiếp thu xong Vô Nhai tử truyền thừa? Trong lòng hắn vui vẻ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt Nha Nhi ôm một cái tóc trắng xóa càn gầy ông lão từ bên trong hang núi đi ra. Chỉ thấy ông lão kia vẻ giản mua long trung, trên mặt che kín từng cái tung hoành giao nhau sâu sắc nếp nhăn, tóc tựa hồ muốn toàn bộ bốc ra, ba thước râu bạc trắng không hề ánh sáng lộng lẫy, tựa hồ đã chừng 100 tuổi, trên người tử khí nồng nặc, như trong gió đến tàn. Hắn chính là Vô Nhai tử. Nhìn thấy lão nhân này dáng dấp, Huyền Vũ cũng là cả kinh. Kỳ thực vừa nãy Vô Nhai tử còn tóc dài cần đen thui dày đặc, sắc mặt như quan ngọc, càng không nửa điểm nếp nhăn, vẫn là tinh thần phấn chấn, phong độ nhàn nhã. Chỉ có điều là đem 70 năm công lực chuyển cho Nguyệt Nha Nhi hậu, hắn mới sẽ biến thành bộ này vẻ dáng mua long trung dáng dấp. Chương 109, Thương Hải, là ngươi tới đón ta sao? Chương 109, Thương Hải, là ngươi tới đón ta sao? Nguyệt Nha Nhi, ngươi ra ngoài rồi, là tiếp thu xong Vô Nhai tử tiền bối truyền thừa sao? Huyền Vũ kinh hỉ đi đến Nguyệt Nha Nhi bên cạnh hỏi. Lúc này Nguyệt Nha Nhi, khí chất đã hoàn toàn thay đổi, trở nên càng thêm thành thục, trầm ổn, càng thêm có sức hấp dẫn, tựa hồ có thể hút hết tiên hạ tất cả, hóa thành chính mình trưởng thành chất dinh dưỡng. Vóc người cũng tựa hồ trải qua lột xác, trở nên càng thêm nặng chỉnh trịch, trước lồi hậu bệnh, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong ra ngoài tản mắt ra, rất có cường giả tuyệt thế phong độ. Nàng một tay dùng nội lực nâng lên Vô Nhai Tử thân thể, một tay kia thì lại kề sát ở Vô Nhai Tử sau lưng, tiếp tục không ngừng vì hắn truyền đạt điếu mệnh dùng nội lực, nếu không thì Vô Nhai Tử đang chuyển xong công thời điểm sẽ chết, không thể đợi đến hiện tại. "Hừm, đây là ta mới vừa nhận sư phó, thành tựu đồ đệ, ta muốn vì hắn hoàn thành cuối cùng tâm nguyện." Nghe được Huyền Vũ câu hỏi, Nguyệt Nha Nhi mỉm cười gật gật đầu. Nàng từ khi vào sơn động sau khi, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Tuy rằng vừa mới bắt đầu Vô Nhai Tử nhìn thấy là một người phụ nữ lúc đi vào, có chút bất ngờ, thế nhưng cũng không có vì vậy mà xem nhẹ nàng. Hiểu rõ Nguyệt Nha Nhi giải kỳ trải qua hậu, Vô Nhai Tử càng là cao hứng, đặc biệt đang nhìn đến Nguyệt Nha Nhi cái kia đẹp như thiên tiên dung nhan hậu, thì càng thêm thỏa mãn. Như vậy ngộ tính, xinh đẹp như vậy, cùng bọn họ phái Tiêu Giao thực sự là quá thích hợp. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra rồi, Nguyệt Nha Nhi tuy rằng hoàn toàn không có nội lực, nhưng nắm giữ một thân thực lực không yếu. Trải qua hiểu rõ hậu, mới biết trước Nguyệt Nha Nhi hai chân tàn tật, kinh mạch bị hư hỏng. Như vậy nghị lực, như vậy ngộ tính, kế thừa công lực của chính mình hậu, nhất định có thể một bước lên trời, giết chết Đinh Xuân Thu cái kia kẻ phản bội khẳng định dễ như ăn cháo. Thế là trải qua đơn giản bái sư sau khi, Vô Nhai Tử liền đem chính mình 70 năm công lực chuyển cho Nguyệt Nha Nhi, đại biểu trưởng môn thân phận Bảo Thạch Nhẫn cũng chuyển cho nàng. Ở hắn chuẩn bị liền như vậy an tâm giải thoát thời điểm, Nguyệt Nha Nhi nhưng nâng đỡ hắn thân thể, hướng về trong cơ thể hắn chuyển vào nội lực điếu mệnh. Mở miệng nói rằng, đạo lữ của ta Huyền Vũ, hắn lúc này chính đang bên ngoài vây giết Đinh Xuân Thu cái kia kẻ phản bội, sư phó, ngươi muốn tận mắt đến cái kia kẻ phản bội chết sao? Ngữ khí của nàng đối với Huyền Vũ vô cùng có lòng tin, tựa hồ có thể 100 giết Đinh Xuân Thu bình thường. Thái độ ngươi đã có đạo lữ sao? Vô Nhai Tử sững sờ. Có điều hắn nhìn Nguyệt Nha Nhi một mặt hạnh phúc răng rắc, gật đầu nói, nếu như thật sự có thể chứng kiến Đinh Xuân Thu tử vong, vậy ta đương nhiên là muốn đi ra ngoài nhìn một lần. Đồng thời cũng đi nhìn một lần ngươi đạo lữ, nhìn hắn có hay không xứng với ngươi. Sư phó, Huyền Vũ cũng coi như là chúng ta phái Tiêu Giao nửa cái đệ tử, hắn đã đem Lăng Ba Vi bộ tu luyện đến đại thành cảnh rất sâu mức độ, dài đến cũng là vô cùng tuấn mỹ, hắn chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng. Nguyệt Nha Nhi cười nói, đối với Huyền Vũ, đó là cực điểm ca ngợi. Sau đó bọn họ vừa xuống núi động, liền nhìn thấy Huyền Vũ muốn một kiếm chấm dứt Đinh Xuân Thu tính mạng. Bởi vì Vô Nhai Tử có mấy lời muốn nói với Đinh Xuân Thu, vì lẽ đó Nguyệt Nha Nhi vội vã lên tiếng ngăn cản Huyền Vũ, mới có vừa nãy tình cảnh đó. Hắn chính là đạo lữ của ngươi Huyền Vũ sao? Dài đến sắc thực anh tuấn tiêu sái, rất phù hợp ta phái Tiêu Giao thẩm mỹ. Vừa nãy đó là tiên tiên chân khí sao? Cũng thật là ghê gớm một người thiếu niên lang. Công lực của hắn tuy rằng không còn, thế nhưng nhãn lực vẫn còn, tự nhiên nhận được cái kia tiên tiên chân khí. Không sai, không sai, hắn là Nguyệt Nha Nhi ngươi đạo lữ rất là thích hợp, các ngươi vụ hôn nhân này vi sư đồng ý. Vô Nhai Tử không ngừng đánh giá Nguyệt Nha Nhi bên cạnh Huyền Vũ, gật đầu liên tục, đối với hắn có thể nói là phi thường thỏa mãn. Bất kể là nhan trị, thực lực, thiên phú, nộ tính đều là tốt nhất lựa chọn, xác thực cùng hắn ái đồ Nguyệt Nha Nhi rất là xứng. Vạn bối Huyền Vũ, nhìn thấy Vô Nhai Tử tiền bối. Huyền Vũ cung kính cho Vô Nhai Tử không người được rồi một cái trưởng bối lễ. Có thể có được vị này lão tiền bối khẳng định, hắn cũng là hết sức cao hứng, dù sao Vô Nhai Tử ánh mắt nổi danh cao. Sư phó, Tô Tinh nhìn thấy Vô Nhai Tử cái này giản mua răng dấp, lại thoáng nhìn Nguyệt Nha Nhi trên ngón tay mang sư phụ bảo thạch nhẫn, trong đó đến tận cùng, từ lâu ngờ tới 8, 9/10, trong lòng là vừa thương xót vừa vui. Nhưng không nhịn được bi từ bên trong đến, quỳ xuống dập đầu mấy cái đầu, khóc không ra tiếng, sư phụ, ngươi cuối cùng là hoàn thành tâm nguyện, đệ tử không có phụ lòng kỳ vọng của ngài. Này nguyên bản là đáng giá cao hứng một chuyện, thế nhưng biết sư phó ngươi liền muốn rời ta mà đi, đệ tử thực sự là không nhịn được, nói, hắn liền khóc ra tiếng đến, một lao già khóc đến nước mắt như mưa, nước mũi ràn rụa, có thể thấy được cảm tình chi chân thành. Cái gì? Lão nhân này nhà dĩ nhiên là Thông Biện Tiên Sinh sư phó, không phải nói sư phụ của hắn đã sớm đã chết rồi sao? Mọi người vây xem kinh ngạc, không nghĩ đến đã sớm người bị chết, ngày hôm nay lại sống ra. Bọn họ dồn dập hiếu kỳ thò đầu ra, muốn nhìn rõ ràng Vô Nhai Tử khuôn mặt. Có thể giáo dục ra Tô Tinh Hà cùng Đinh Xuân Thu hai vị này mạnh mẽ như vậy đồ đệ, lão nhân gia này năm đó cũng khẳng định là một vị cường giả tuyệt đỉnh. Liền ngay cả Mộ Dung Phục cùng Huyền Nan đại sư mấy người cũng không ngoại lệ. Ai? Đứng ốc, đứng lên đi, những năm này khổ cực ngươi. Nhìn dáng dấp này Tô Tinh Hà, Vô Nhai Tử thở dài một tiếng. Sư phó, ta không một chút nào khổ, là đệ tử quá vô dụng, như thế nhiều năm mới tìm được một vị thích hợp thiên tài, ta nếu như có thể sớm một chút tìm tới, hay là sư phó ngài còn có thể cứu. Tô Tinh Hà nghe vậy, thu lệ đứng lên, đối với sư phó lời nói, hắn vẫn là rất tuân hoàn. Thế nhưng nói, hắn lại có muốn khóc dấu hiệu. Đều trưởng thành, sao vậy còn yêu thích xem một đứa bé như thế gào khóc đây. Vô Nhai Tử bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là an ủi, ngân hà ngươi cũng không cần quá mức với thương tâm, vi sư lại không phải tiên, là người đều sẽ có vừa chết, đã thấy ra một điểm liền tốt. Ngươi có thể làm được bước đi này, vi sư đã rất hài lòng. Thu ngươi nghĩ ta đệ tử, là vi sư làm lựa chọn chính xác nhất. Ta đã đem phái Tiêu Giao trưởng môn thân phận chuyển cho Nguyệt Nha Nhi, ngươi sau này liền cẩn thận phụ trợ nàng quản lý tốt phái Tiêu Giao đi. Cũng không cần để phái Tiêu Giao có bao nhiêu uy danh hiển hách, chúng ta phái Tiêu Giao xưa nay không theo đuổi những này, chỉ cần không cho phái Tiêu Giao chuyển thừa diệt là được. Vô Nhai Tử đối với Tô Tinh Hà từng cái dặn dò. Liên người ngoài đều nhìn ra rồi, hắn đây là ở bàn giao hậu sự. Ngươi là người hay quỷ? Đang lúc này, Đinh Xuân Thu tiếng thét chói tai lại lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhìn thấy Vô Nhai Tử một khắc đó, Đinh Xuân Thu căn bản không lo được hai tay bị chém thống khổ, trong lòng hắn còn tưởng rằng là sư phụ âm hồn hiền linh, nhất thời sợ sệt cực kỳ. không còn hai tay hắn xem cái sâu như thế trên đất cổ dũng, hai chân không ngừng đá địa, muốn rời xa Vô Nhai Tử. A gặp, ta ngoan đồ nhi, ngươi không nghĩ đến còn có thể nhìn thấy vi sư đi, năm đó ta làm quyết định sai lầm nhất, chính là thu ngươi làm đồ đệ, ta thực sự là mắt bị mù. Vô Nhai Tử nhìn thê thảm Đình Xuân Thu, trên mặt liên tục cười lạnh, rất là khoái ý ngươi đã bị ta đặt xuống thâm cốc, ngươi không thể còn sống sót, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Ngươi là trở về tìm ta lấy mạng sao? Lúc này Đình Xuân Thu hai mắt trừng lớn, cực điểm sợ hãi, một bộ sợ mất mật răng rấp, nơi nào còn có vừa mới bắt đầu hung hăng. Ha 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 ha, không sai, ta chính là từ địa ngục bỏ lên tìm ngươi lấy mạng. Vô Nhai Tử hài lòng cười to, ở sinh mệnh cuối cùng, có thể nhìn thấy kẻ thù dáng dấp như thế, tâm nguyện của hắn cũng coi như là hoàn thành rồi. Hắn nói với Nguyệt Nha Nhi, thái độ đem Đinh Xuân Thu tên phản đồ này giết đi, như vậy cũng coi như là bản môn thanh lý môn hộ, hoàn thành rồi ngươi trưởng môn chi lễ. Vâng, sư phó. Nguyệt Nha Nhi tinh tế trắng miệng ngón tay búng một cái, ở mạnh mẽ nội lực ảnh hưởng, một viên kim thép tựa như tia chớp bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng Đinh Xuân Thu chán, đem giết chết. Làm Đinh Xuân Thu thời điểm chết, Vô Nhai Tử lại như là hoàn thành rồi tâm nguyện, đang chuẩn bị để Nguyệt Nha Nhi đình chỉ thâu phát nội lực, chợt liếc về trong đám người Vương Ngự Yên. Hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt, Thương Hải, là ngươi tới đón ta sao? Chương 110, trên đời này có hay không có tiên? Chương 110, trên đời này có hay không có tiên? Thương Hải, là nói Lý Thương Hải sao? Vô Nhai Tử tự lẩm bẩm, Huyền Vũ đương nhiên cũng là nghe được. Hắn thấy Vô Nhai Tử ánh mắt đờ đẫn, thế là dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Vương Ngự Yên thon thả thân hình đập vào mi mắt. Tuyệt mỹ dung nhan, áo choàng tóc dài, khúc xạ một loại thuần khiết mà thần thánh bầu không khí, nàng cùng Huyền Vũ biết rõ minh tinh cũng không tương tự. Đến nay mới thôi, ngoại trừ Nguyệt Nha Nhi, hắn vẫn không có từng thấy một vị cùng mình biết rõ minh tinh tương tự người, vì lẽ đó hắn cảm thấy đến Nguyệt Nha Nhi là đặc thủ. Thì ra là như vậy. Nhìn thấy Vô Nhai Tử ánh mắt là bị Vương Ngự Yên hấp dẫn lấy hậu, Huyền Vũ đại khái nghĩ rõ ràng là loại gì nguyên nhân. Vô Nhai Tử tiền bối sở dĩ sẽ bị Vương Ngự Yên hấp dẫn, này cùng nàng thân thế cùng tấm này quá giống Lý Thu Thủy tỷ muội mặt có quan hệ. Lý Thương Hải là Thiên Long bên trong một cái trọng yếu nhân vật, nàng là Lý Thu Thủy muội muội, tướng mạo cùng tỷ tỷ Lý Thu Thủy cực kỳ tương tự, nhưng tính cách nhưng rất khác nhau. Có thể nói, nàng là tạo thành Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy bi kịch dụ nhân. Huyền Vũ biết, Vô Nhai Tử tuy rằng cưới Lý Thu Thủy, thế nhưng hắn cuối cùng chân chính yêu thích nhưng là Lý Thương Hải, điều này cũng dẫn đến hắn cùng Lý Thu Thủy hôn nhân cuối cùng vỡ tan. Đương nhiên, gián tiếp thụ hại còn có một cái Thiên Sơn Đồng Mộ. Thiên Sơn Đồng Mộ si luyến Vô Nhai Tử một đời, cùng Lý Thu Thủy lẫn nhau cừu hận cả đời. Hai người đấu đến đấu đi, kết quả phát hiện là một hồi trò khơi hài, bởi vì Lý Thương Hải mới là Vô Nhai Tử nhớ mãi không quên yêu thích người. Chỉ có thể nói vô cùng hí kịch. Thơ cổ có nói, tàng kinh Thương Hải nan vi thủy, trừ khước Vu Sơn bất thị vân. Câu thơ này bên trong có ba người. Nghĩ đến Vô Nhai Tử bị Lý Thương Hải mê đến thần hồn điên đảo. T. Huyền Vũ tựa hồ nghĩ đến cái gì, hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng khiếp sợ, lẽ nào Vô Nhai Tử có cái gì quái dị mê? Vẫn là nói đây chính là sinh đôi tỷ muội mê hoặc. Liên Vô Nhai Tử người như vậy đều không chống đỡ được. Khủng bố như vậy. Hắn nhìn vẻ dàn mua long trung Vô Nhai Tử, sắc mặt có chút quái lạ. Kỳ thực hắn rất khó tưởng tượng, năm đó Lý Thương Hải đến cùng lớn bao nhiêu ma lực, thậm chí ngay cả Lý Thu Thủy mỹ nữ loại này cấp bậc đều so với có điều, dẫn đến chồng mình hồn bị câu đi. Phải biết, Lý Thu Thủy nhưng là cùng Vương Ngự Yên tướng mạo cực kỳ tương tự, bây giờ nhìn Vương Ngự Yên, liền có thể nhìn ra Lý Thu Thủy năm đó có bao nhiêu mỹ. Kỳ thực năm đó Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy quan hệ rất tốt, không giống như bây giờ cả đời không qua lại với nhau. Cho dù biến thành bộ này thê thảm dáng dấp, cũng chưa từng nghĩ đến để đồ đệ đi tìm nàng giết Đinh Xuân Thu vì chính mình báo thù. Năm đó bọn họ ở Vô Lượng Sơn kiếm hồ bên bờ trong hang đá như hình với bóng, tiêu giao khoái hoạt, hai người còn sinh một đứa con gái, chính là Vương Ngự Yên mẫu thân Lý Thanh La. Vì lẽ đó Vương Ngự Yên tướng mạo mới gặp như vậy quá giống nàng bà ngoại Lý Thu Thủy. Năm đó Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy hai người thu nạp thiên hạ các môn các phái bí kíp võ công, hy vọng có thể sang một môn Bao La môn bản kỳ công. Ai biết sau đó Vô Nhai Tử ở trong núi tìm tới một khối to lớn mỹ ngọc, tuy chiếu Lý Thu Thủy dáng dấp điêu khắc một tòa tượng người, nhưng điêu thành sau khi hắn cả ngày nhưng chỉ là nhìn tượng ngọc xuất thần, từ đây liền không còn để ý tới Lý Thu Thủy. Huyền Vũ đương nhiên biết, Vô Lượng Sơn Lang Hoàng Ngọc động bên trong vị này tượng ngọc, nguyên hình kỳ thực là Lý Thu Thủy muội muội, Lý Thương Hải. Hắn không nhịn được ở trong lòng phỉ nổ, cái này Lý Thương Hải ma lực thực sự là thái quá, liền một cái pho tượng đều có thể đem Vô Nhai Tử mê đến đầu óc choáng váng. Không trách Đoàn Dự lần thứ nhất nhìn thấy vị này tượng ngọc thời điểm, trong nháy mắt liền quỳ, trong miệng hô to thần tiên tỷ tỷ. Năm đó Lý Thu Thủy mắt thấy trượng phu mê mội với tượng ngọc không để ý tới chính mình, thế là không ngoài dự đoán hãy cùng hắn làm lộn tung lên. Này Lý Thu Thủy cũng là một cái chết suy nghĩ nữ nhân, dĩ nhiên nghĩ ra một cái làm người mở rộng tầm mắt trả thù biện pháp. Vậy thì là đi ra ngoài tìm rất nhiều tuấn tú thiếu niên lang còn đến, ở Vô Nhai Tử trước mặt với bọn hắn mẹ bản. Đối với hai người này kỳ hoa trí tưởng tượng, Huyền Vũ đúng là vô lực phỉ nổ. Một cái là tinh thần quá trớn, một cái là nhục thể quá trớn, chỉ có thể nói vô cùng khó banh. Hắn có thể nói cái gì, không thẹn là phái Tiêu Giao người sao, mỗi người đầu góc đều có hố. Câu này rút về, vợ ta Nguyệt Nha Nhi tư duy liền rất bình thường, so với những người phái Tiêu Giao tiền bối mạnh hơn nhiều. Huyền Vũ nghĩ đến Nguyệt Nha Nhi hiện tại cũng đã là phái Tiêu Giao đệ tử, liền vội vàng đem vừa nãy ý tưởng kia rút về. Đối với Lý Thu Thủy tắc phong tùy tiện hành vi, Vô Nhai Tử đương nhiên là giận tí mặt, liền như vậy giận dữ mà đi, cũng lại không về Vô Lượng Sơn. Lý Thu Thủy cũng trong cơn tức giận mang theo con gái rời đi, trước khi rời đi ở tượng ngọc dưới ẩn dấu Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ hai bộ bí kíp, cũng yêu cầu ngày sau cho nàng bí kíp người thay nàng giết hết phái Tiêu Giao đệ tử, lấy này trả thù Vô Nhai tử. Đoàn Dự Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ chính là như vậy chiếm được. Sau đó bọn họ thu thập những người võ học điện tịch, cũng bị con gái Lý Thanh La xem là đồ cưới, hết mức chuyển tới Tô Châu Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàng Ngọc Động bên trong. Cuối cùng Lý Thu Thủy xa gả Tây Hạ, Vô Nhai tử nhưng là sống dở chết dở địa quá nửa đời. Ai? Thật không biết hai người này năm đó là sao vậy đi tới đồng thời. Lẽ nào đây chính là hôn trước cùng hôn hậu sinh hoạt chân thực khắc hoa sao? Huyền Vũ nhìn Nguyệt Nha Nhi một ánh mắt, trong lòng có chút lo âu và thở dài. Hắn kiếp trước nhưng là thường thường nghe nói, mến nhau hai người là làm sao ân ái, thế nhưng kết hôn sau khi liền lập tức xoay ngược lại, các loại không hợp nhau, các loại quan niệm không hợp, các loại cãi nhau, sau đó ly hôn. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là ma miễn. Quả nhiên yêu đương lại như lý tưởng, rất đầy đặn, mà hôn nhân chính là hiện thực, rất có cảm. Lý Thương Hải, đó là người trong bức họa tên sao? Mà một bên quan sát tỉ mỉ Nguyệt Nha Nhi, đương nhiên cũng phát hiện Vô Nhai tử dị thường, điều này cũng ở dự liệu của nàng bên trong. Kỳ thực ở Vô Nhai tử đem bức tranh đó giao cho nàng lúc, nàng liền phát hiện, người trong bức họa cùng Vương Ngự Yên tướng mạo giống nhau y hệt. Chỉ là có một ít nhỏ bé địa phương không giống mà thôi, tỉ như người trong bức họa có lúm đồng tiền đỏ, mà Vương Ngự Yên không có, người trong bức họa mắt phải bên còn có một viên nho nhỏ nốt rồi đen, Vương Ngự Yên cũng không có. Những này rất nhanh liền làm cho nàng rõ ràng, hai người cũng không phải đồng nhất người, chỉ có điều là tướng mạo quá giống mà thôi. Này Vương Ngự Yên cùng người trong bức họa tuy rằng không phải cùng một người, thế nhưng các nàng dài đến như vậy giống nhau, khẳng định có liên quan lớn lao. Cũng không biết các nàng là gì mà quan hệ. Nguyệt Nha Nhi trong lòng hiếu kỳ, thế là mở miệng nói rằng, sư phó, vị cô nương kia không gọi Lý Thương Hải, nàng cứ gọi Vương Ngự Yên, là Mạn Đà La Sơn Trang Vương phu nhân con gái. Vị kia Vương phu nhân tên là Lý Thanh La. Một bên Huyền Vũ nói bổ sung. Thanh La. Nghe được lời của hai người, Vô Nhai tử cũng cuối cùng là tỉnh táo lại. Vừa nay xuất hiện ở trong mắt hắn cái kia bóng mờ cũng là tiêu tan, nàng cũng phát hiện Vương Ngự Yên cùng Lý Thương Hải nhỏ bé không giống, nguyên lai không phải Thương Hải tới đón ta à. Hắn có chút cảm thán, không nghĩ đến Thanh La cũng có một cái như thế đại con gái, thời gian trôi qua thật nhanh. Vô Nhai tử trong mắt rất là hồi ức, tựa hồ nghĩ đến cùng con gái khi còn bé từng tí từng tí. Nguyên lai Vương phu nhân là sư phó con gái sao? Nói như vậy, lẽ nào người trong bức họa cái kia Lý Thương Hải là Vương phu nhân mẫu thân, là sư phó thế tử? Một bên Nguyệt Nha Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm giác mình cái này suy luận rất gần gũi chân tướng của chuyện. Nhưng mà nàng không biết chính là, nàng cái này suy tính sai rồi, nàng không tính tới Lý Thương Hải còn có một người dáng dấp cực kỳ tương tự sinh đôi tỷ tỷ. Vô Nhai tử nghĩ con gái của chính mình, càng ngày càng cảm thấy đến có lỗi với nàng, ta thật không phải một cái xứng chức phụ thân. Đối với nữ nhi này, hắn rất là hổ thẹn. Hắn hướng Vương Ngự Yên vẫy tay, hiền lành mở miệng nói rằng, ngoại tôn nữ lại đây, để ông ngoại ngắm nghĩa cẩn thận ngươi. Ta sao? Nhìn thấy Vô Nhai tử hướng mình vẫy tay, Vương Ngự Yên một mặt mở miệng chỉ chính mình. Nàng cũng không có nghe mẹ mình nói tới, mình còn có một cái ông ngoại. Một bên Mộ Dung Phục cũng là nhíu mày, hắn cũng không biết nội tình, vì lẽ đó cũng không có mở miệng. Đúng, chính là ngươi, mẹ của ngươi có phải là tên là Lý Thanh La? Về tiên bối, này xác thực là mẫu thân ta tên. Vậy thì không sai rồi, con gái của ta liền gọi Lý Thanh La, ngươi cùng mẹ của ngươi còn có bà ngoại dài đến khẳng định đều rất giống. Ta thấy ngươi thời điểm, còn tưởng rằng nhìn thấy ngươi bà ngoại. Vô Nhai tử thở dài nói, nàng tướng mạo cùng Lý Thu Thủy thực sự là quá giống. Một bên Huyền Vũ nhưng ở trong lòng phỉ nhổ lên, ngươi cái lao đăng, ngươi rõ ràng nghĩ đến chính là Lý Thương Hải. Mà một bên Đoàn Dự trên mặt cũng lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ, nguyên lai thần tiên tỷ tỷ cùng Tô lão tiền bối sư phó có như vậy ngọn nguồn, không trách bọn họ gặp bãi thần tiên tỷ tỷ chân lung bắn cờ. Tiếp theo hắn lại phản ứng lại, Vương cô nương cùng nàng bà ngoại dung mạo rất giống sao? Chẳng lẽ nói trong sơn động cái kia thần tiên tỷ tỷ tượng ngọc không phải Vương cô nương? Hắn cẩn thận hồi tưởng, vẫn đúng là phát hiện một chút không giống địa phương, tỷ như tượng ngọc có lún đồng tiền nhỏ, mà Vương cô nương không có, tượng ngọc mắt phải bên còn có một viên nho nhỏ trí, Vương cô nương cũng không có. Sự phát hiện này, để Đoàn Dự đứng chết chân tại chỗ. Nguyên lai Vương cô nương không phải ta thần tiên tỷ tỷ sao? Đoàn Dự phát hiện, trong lòng mình đối với Vương Ngự Yên yêu thương trong nháy mắt yếu bớt hơn nữa, nguyên lai ta yêu thích vẫn luôn là thần tiên tỷ tỷ, mà không phải Vương cô nương. Hắn cuối cùng rõ ràng nội tâm của chính mình, một mặt cười khổ, cái kia chưa từng rời khỏi Vương Ngự Yên ánh mắt, lần thứ nhất thu lại rồi. Tâm lý của hắn biến hóa, người ngoài tự nhiên là không thấy được. Vương Ngự Yên đi tới Vô Nhai tử trước mặt, hiếu kỳ hỏi, ngài đúng là ông ngoại của ta. Không sai, những năm gần đây ta có lỗi với ngươi mẫu thần. Mẹ của ngươi nàng có khỏe không? Mẫu thân ta ở Mạn Đà La Sơn Trang trải qua rất tốt, nơi đó rất là yên tĩnh, không có sự quấy rầy của thế tục, chính là nàng có lúc tính khí có chút không được, có chút cô tịch. Cha ngươi là ai? Ta cũng không biết, không có nghe mẫu thân nhắc qua, hỏi nàng cũng không nói cho ta. Vương Ngự Yên trên mặt cũng là có chút thương tâm. Một bên Đoàn Dự nghe đến lời này, chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy có chút quen hay, cái này phiên bản ta tựa hồ đang trước nghe được rất nhiều lần, này Vương cô nương lẽ nào cũng là một cái con gái rơi. Hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Nàng sẽ không cũng là em gái của ta chứ? Không thể, tuyệt đối không thể. Ta vừa không có bên trong cái gì nguyên rủa, không thể ta gặp phải mỗi cái mỹ nữ, cuối cùng đều sẽ biến thành em gái của ta. Nghĩ đến bên trong, Đoàn Dự trực tiếp đem cái kia đáng sợ ý nghĩ tung trong đầu. Nếu như đó là thật sự, cái kia chính là hắn kiếp này to lớn nhất ác mộng. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền cảm thấy chính mình hô hấp có đến đây. Đây là gì ma kịch bản, thiên hạ mỹ nữ đều là em gái của ta. Ai? Nghe được Vương Ngự Yên lời ấy, Vô Nhai tử thở dài một tiếng. Hắn cái nào còn không biết, nữ nhi mình cảm tình tựa hồ không thuận, thế nhưng hắn đã là một kẻ hấp hối sắp chết, hữu tâm vô lực. Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi, mang theo khẩn cầu nói rằng, Nguyệt Nha Nhi, hai mẹ con các nàng là vi sư người thân, trong lòng ta có chút nhớ không xuống. Ta sau khi chết, nếu là có thể, ta hy vọng ngươi thế vi sư chăm nom các nàng một, hai, như vậy vi sư cũng có thể đi yên tâm. Hắn cũng biết yêu cầu như thế đối với Nguyệt Nha Nhi có chút quá đáng, có điều đây là hắn cuối cùng tâm nguyện, cũng không cái gì không thể nói. Sư phó yên tâm, ta sẽ thay ngươi chăm nom một, hai. Nguyệt Nha Nhi bảo đảm nói. Nàng nhìn đèn cạn dầu Vô Nhai Tử, trên mặt cũng là có chút bi thương. Tuy rằng nàng cùng Vô Nhai Tử thời gian chung đụng rất ngắn, thế nhưng nàng cũng cảm nhận được vị sư phó này đối với mình không hề bảo lưu chăm sóc. Bên cạnh Mộ Dung Phục nghe đến lời này, ánh mắt sáng lên, có tầng này quan hệ ở, hắn là có thể mượn biểu muội cùng phái Tiêu Giao thành lập liên hệ. Hắn đã nhìn ra phái Tiêu Giao mạnh mẽ, bất kể là Tô Tinh Hà vẫn là Tiết Thần Ý Điệp, đều có rất mạnh sức hiệu triệu. Nếu như có thể lôi kéo đến bọn họ, hắn Phục Quốc hy vọng đem tăng lên rất nhiều. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là hắn cùng Huyền Vũ quan hệ có chút không được, không cần phải để ý đến hắn, ngược lại hắn lại không phải phái Tiêu Giao người. Mộ Dung Phục lắc lắc đầu, liền đem Huyền Vũ quên đến phía sau, đang suy nghĩ phải như thế nào lôi kéo phái Tiêu Giao. Vô Nhai Tử nghe được Nguyệt Nha Nhi bảo đảm hậu, vui mừng gật gật đầu, cười nói, như vậy, vi sư liền yên tâm. Hắn nói xong lời ấy, liền tách ra nội lực liên tiếp, nhắm mắt mất. Có điều trên mặt hắn là mang theo nụ cười. Ở cuộc đời hắn cuối cùng giai đoạn, nhìn thấy kẻ phản bội Đinh Xuân Thu chết, tìm tới chính mình thỏa mãn chuyên nhân, cũng nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm Lý Thương Hải, tuy rằng chỉ là một cái huyễn ảnh. Cuối cùng, hắn còn có thể nhìn thấy ngoại tôn nữ của mình, hắn có thể nói là không có cái gì có thể tiếc nuối, đi được rất an tưởng. Sư phó, nhìn vĩnh biệt cõi đời Vô Nhai Tử, Tô Tinh Hà lại lần nữa quỳ xuống đất khóc giống. Sư tổ, Tiết Mộ Hoa chờ Hàm Cốc Bát Hữu cũng bi thương quỳ xuống theo, bắt đầu khóc lớn. Huyền Vũ cùng Nguyệt Nha Nhi trên mặt cũng lộ ra vẻ phức tạp. Ông ngoại, Vương Ngữ Yên trên mặt cũng là có chút bi thương, nàng không nghĩ đến mới vừa cùng ông ngoại quen biết nhau, liền lại là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Ai, không nghĩ đến một nhân vật như vậy, liền chết như vậy, thực sự là quá đáng tiếc. Ai nói không phải đây? Có điều vị này lão tiền bối nói cũng đúng, là người đều sẽ có vừa chết, bất luận ngươi mạnh mẽ đến đâu cũng chạy không thoát. Thiếu Lâm tự thiên nhân đại chiến các ngươi cũng đều nghe nói, các ngươi nói trên đời này thật sự có tiên nhân sao? Trên đời này có tiên hay chăng? Trên đời này sao vậy khả năng có tiên? Nếu như có, thế giới này không phải sớm đã bị tiên nhân thống trị sao? Ngươi liền không cho thần tiên vô dục vô cầu sao? Hoặc là bọn họ căn bản không lọt mắt thế gian này đây? Trên sân những người giang hồ kia sĩ, nhìn thấy chết đi Vô Nhai Tử, cũng là dồn dập phát sinh thở dài, sau đó liền nghị luận sôi nổi lên. Chỉ có điều lời kia đề là càng luận càng lệ. Chương 111, không đứng đắn Huyền Vũ, trước khi rời đi cùng Tiểu Phong luận bàn. Chương 111, không đứng đắn Huyền Vũ, trước khi rời đi cùng Tiểu Phong luận bàn. Một cái chớp mắt đã đến buổi tối. Thiên Lung địa ách trong cốc, đèn đuốc sáng choang. Được mời mà đến võ lâm nhân sĩ bên trong, ngoại trừ Huyền Nan những này đạt ma viện đại sư, Vương Ngự Yên, Mộ Dung Phục, Tiểu Phong, A Chu cùng đoàn dự mọi người vẫn không có rời đi ở ngoài. Cái khác phần lớn đều theo chân Lung Ván Cờ bị phá, Đinh Xuân Tu bị giết, Vô Nhai Tử mất mà dồn dập rời đi. Huyền Nan đại sư mọi người là bởi vì đến đây trợ trận, vì lẽ đó bị Tô Tinh Hà cùng Tiết Thần Y mọi người kéo lấy lưu lại, phải cố gắng chiêu đãi cảm tạ một phen bọn họ. Mà Tiêu Phong cùng A Chu nhưng là muốn lưu lại chăm sóc muội muội A Tử. Đến nỗi Vương Ngữ Yên cùng Mộ Dung Phục, một cái là bởi vì ông ngoại tang lễ, một cái là bởi vì phải kết giao lôi kéo phái Tiêu Giao. Bất quá đối với Mộ Dung Phục lấy lòng, Nguyệt Nha Nhi là lý đều không có lý, nàng chỉ đối với Vương Ngữ Yên vẻ mặt ôn hòa. Nguyệt Nha Nhi biểu thị, Mộ Dung Phục là Mộ Dung Phục, Vương Ngữ Yên là Vương Ngữ Yên, các ngươi không giống nhau, không thể nói là một. Đến nỗi cuối cùng đoàn dự mà, thì có điểm phức tạp. Hắn có thể là vì đại ca Kiều Phong, cho nên mới lưu lại, cũng có thể là vì phái Tiêu Giao, dù sao hắn cùng phái Tiêu Giao ngọn nguồn không cạn, lại hoặc là vì Vương Ngữ Yên. Ân, hoặc là ba người đều có, kỳ thực chính hắn cũng có chút không làm rõ ràng được. Huyền Nan đại sư, còn có mấy vị đạt ma viện đại sư, Tiểu đại hiệp. Thực sự là xin lỗi, bởi vì sư phó tăng lễ nguyên nhân, chiêu đại không chu toàn, kính xin chư vị thứ lỗi. Tô Tinh Hà đem sư phó linh đường bố trí xong, liền dẫn Nguyệt Nha Nhi cùng tám vị đồ đệ lại đây chiêu đãi Huyền Nan đại sư mọi người. Hắn đối với mấy người không người chắp tay, nói, cảm tạ chư vị trước trưởng nghĩa ra tay, bản môn mới có thể như thế nhanh đem Đinh Xuân Thu cái kia kẻ phản bội chu diệt, thanh lý môn hộ. Hắn phía sau Nguyệt Nha Nhi cùng Hàm Cốc Bát Hữu cùng theo cảm tạ. Bất quá bọn hắn cảm tạ người trong, cũng không bao gồm Huyền Vũ. Bọn họ đây là đã đem Huyền Vũ xem là phái Tiêu Giao một thành viên, hoàn toàn không đem hắn xem là người ngoài xem. Dù sao Huyền Vũ cùng phái Tiêu Giao đời mới trưởng môn Nguyệt Nha Nhi quan hệ đặt tại nơi đó, nhìn bọn họ thân mật không kẽ hở dáng dấp, lẫn nhau nhìn về phía ánh mắt của đối phương đều muốn kéo. Ở trước mặt mọi người cũng như này dáng dấp, nếu như là ở trong đáy lòng, bọn họ lại sẽ làm ra cỡ nào xấu hổ sự tình. Thực sự là không dám tưởng tượng, ngẫm lại đều sợ muốn 404. Các ngươi cũng không nên phỉ báng ta a. Huyền Vũ cảm thấy rất oan, nhất định phải vì chính mình nói lên vài câu. Ngầm hắn chỉ có điều là cùng Nguyệt Nha Nhi cùng ngủ một giường, có lúc không nhịn được liền hôn nhau tay nhỏ, hôn nhau miệng nhỏ, hô này hô ý một hồi mà thôi. Nào có các ngươi nghĩ tới như vậy tà ác. Huyền Vũ biểu thị, hai chúng ta quan hệ vô cùng thuần khiết, các ngươi cũng không nên oan uổng người tốt ta. Có điều mọi người trực tiếp đem hắn không nhìn, cũng hướng về hắn làm mất đi một cái khinh thường. Một bên Nguyệt Nha Nhi tựa hồ nhớ tới cái gì thiếu nhi không thích hợp hình ảnh, trên mặt có chút đỏ bừng. Nàng thực sự không nghĩ đến, bình thường Huyền Vũ nhìn qua một bộ tâm như nước đọng người đứng đắn dáng dấp, đến ngầm dĩ nhiên như vậy không đứng đắn. Các loại dở cho liền không nói, vẫn còn có như vậy nhiều cổ quái kỳ lạ ý nghĩ, cũng không biết hắn một cái tiểu đạo sĩ là từ nơi nào học được. Có điều cũng còn tốt. Nàng dựa vào tuổi tác muốn so với Huyền Vũ lớn hơn vài tuổi ưu thế, ngự tỷ phạm tăng cao nàng, mạnh mẽ chống được Huyền Vũ những người mãnh liệt thế tiến công, thậm chí còn biến thủ thành công. Tuy rằng trả giá cái giá không nhỏ, thế nhưng nàng cũng vui vẻ ở trong đó. Nếu như là đổi thành một cái hồ đồ vô tri tiểu cô nương, sợ là sớm đã bị Huyền Vũ ăn cản chửi sạch, xương vụn đều không dư thừa. Huyền Vũ biểu thị, điều này cũng không có thể trách ta, dù sao kiếp trước bị phim ngắn những người màu vàng phế liệu tiêm nhiễm như vậy lâu. Tuy rằng đời này hắn quen thuộc 3000 đạo tàng, tu thân dưỡng tính, thế nhưng hắn cùng Nguyệt Nha Nhi càng ngày càng quen thuộc, tình yêu càng ngày càng hừng hực sau khi, tàng với nội tâm bị ngột ngạt không biết bao lâu dục vọng liền lại lần nữa dâng lên, nhiệt tình một chút cũng là có thể lý giải. Nay vẫn là hắn cố thủ tâm thần, khắc chế sau khi kết quả. Nếu như hắn hoàn toàn thả ra nội tâm của chính mình, sợ là toàn tư đều phải bị cô đồng đại thần đánh vào số 404 địa ngục, vĩnh viễn không được ra. Ta có thể làm được bước đi này, tâm tính đã không biết đem bao nhiêu xuyên việt giả tiền bối vung ra phía sau đi. Huyền Vũ dám khẳng định, nếu như những người xuyên việt kia tiền bối nắm giữ thực lực bây giờ của hắn, căn bản là không quản được chính mình nội tâm dục vọng, cái gì mỹ nhân bảng chiếu đơn toàn thu, hậu cung mỹ nhân đều muốn 3000 đi. Hắn phát hiện, như vậy tâm tình sung sướng thêm vào cố thủ tâm thần tu hành, đối với tâm cảnh có thể tạo được lớn vô cùng tôi luyện tác dụng, để hắn tiên thiên công ở bước tinh tiến bên trong. Kỳ thực điều này cũng không có ra ngoài Huyền Vũ dự liệu, dù sao tiên thiên công nhưng là một bản chân chính tính mạng song tu huyền công, không chỉ tu thân, còn tu tâm. Hệ thống vô cùng hoàn thiện, căn bản không có cái gì thiếu sót. Quả nhiên không hổ là thẳng tới tiên thiên thần công tuyệt học. Đối mặt Tô Tinh Hà cảm tạ, Huyền Nan đại sư một thân chính khí, nghĩa chính ngôn từ nói rằng, thông biện tiên sinh không cần khách khí như thế, Đinh Xuân Thu cái kia ma đầu người người phải trừ diệt, trừ ma vệ đạo cũng là chúng ta việc nghĩa chẳng từ việc. Tiếp đó, hắn lại tiếp tục mở miệng nói, nếu Đinh Xuân Thu này ma đầu đã trừ, cái kia lão nạp mọi người sáng mai liền muốn hướng về thông biện tiên sinh từ biệt. Lần này chúng ta ra Thiếu Lâm tự, ngoại trừ được Tiết Thần Y lời mời, trên người còn có chứa nhiệm vụ, muốn đi chùa Mận Trung Lùng bắt Tuệ Tịnh cái kia phản tự đệ tử. Tuệ Tịnh hòa thượng. Một bên, bị Nguyệt Nha Nhi cặp tay cánh tay Huyền Vũ, nghe được danh tự này trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Phải biết Tuệ Tịnh hòa thượng trong tay ngàn năm băng tạm, chính là hắn sau này chuẩn bị muốn đi tìm cơ duyên. Không nghĩ đến như thế sao? Thế là hắn trầm ngâm một chút, mở miệng nói rằng, ta vừa vặn có việc cũng muốn đi chùa Mận Trung một chuyến, ngày mai ta liền cùng Huyền Nan đại sư các ngươi cùng đi. Các ngươi ý như thế nào? Huyền Nan đại sư cùng hắn phía sau mấy vị Đạt Ma viện đại sư nghe vậy cũng là sửng sở, dồn dập mở miệng hoan nghênh nói, Huyền Vũ chân nhân muốn cùng chúng ta cùng nhau đi đến, đó là đương nhiên là vinh hạnh cực kỳ. Tuy rằng bọn họ phi thường hiếu kỳ Huyền Vũ đi chùa Mận Trung cản cái gì, thế nhưng bọn họ cũng rất thức thời không có hỏi nhiều. Có thể nói Huyền Vũ tự nhiên sẽ với bọn hắn nói, không thể nói ngươi hỏi chỉ có thể chỉ tăng lung túng. Huyền Vũ ngươi ngày mai sẽ phải rời đi sao? Đối với Huyền Vũ quyết định này, Nguyệt Nha Nhi cũng là hơi kinh ngạc, trước nàng cũng không có nghe Huyền Vũ nhắc qua việc này. Đồng thời trong lòng cũng rất là không muốn, Huyền Vũ ngày mai như rời đi, vậy bọn họ hai liền không thể không tách ra một quãng thời gian. Bởi vì đón lấy nàng nên vị sư phó thủ linh 7 ngày, gọi tắt đầu thất. Nay thời gian 7 ngày nàng không thể rời đi Thiên Lung địa bách cốc. Nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi không muốn ánh mắt, Huyền Vũ đưa nàng kéo vào trong lòng, mặt đối mặt ôn nhu nói, nguyên bản ta là muốn chờ chân lung bán cờ kết thúc sau khi sẽ cùng ngươi nói, không nghĩ đến phát sinh như thế khó lường cố. Rời đi ngươi, ta cũng rất không muốn. Nói hắn ở Nguyệt Nha Nhi cái trán khẽ hôn một cái. Tiếp tục nói, có điều Nguyệt Nha Nhi ngươi yên tâm, 7 ngày hậu ta sẽ trở về cùng ngươi đồng thời đi đến Tiên Sơn. Một mình ngươi đi đến, ta có thể không yên lòng. Không sai, 7 ngày thủ linh kết thúc hậu, Nguyệt Nha Nhi liền muốn đi Tiên Sơn đi một chuyến. Đem bức tranh đó đưa cho nàng sư bá Tiên Sơn đồng mộ xem, đồng thời đem sư phó Vô Nhai tử sự tình cùng nhau nói cho nàng lão nhân ra, làm cho nàng có thể từ cái kia đoàn cảm tình bên trong giải thoát đi ra. Cái này cũng là Vô Nhai tử cuối cùng một cái tâm nguyện. Hắn không muốn chính mình cũng chết rồi, còn muốn khốn sư tỷ trái tim. Ừm. Nguyệt Nha Nhi chỉ là ý ôi tại Huyền Vũ trong lòng, cái gì cũng không nói. Bên cạnh người thế này dồn dập đã rời xa bọn họ, thực sự không chịu được này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu vùng cơm chó hành vi, cơm chó đều ăn no rồi, có còn nên ăn cơm. Một đêm không nói chuyện. Ó ó ó một tiếng to rõ tiếng gà gáy quá hậu, đông phương bầu trời sáng lên một vệt ngân bạch sắc. Ở Thiên Lung địa ách cốc ba gian nhà gỗ trước, một khối to lớn trên đất trống, Huyền Vũ cùng Tiểu Phong đối lập mà đứng. Bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa hồ muốn tiến hành một trận chưa từng có tuyệt hậu luật bàn. Mà ở tại bọn hắn bốn phía, cũng đã bu đầy người. Nguyệt Nha Nhi phía sau mang theo Tô Tinh Hà, Hàm Cốc Bát Hữu một đám phái tiêu giao người, Huyền Nan đại sư, Mộ Dung Phục, Đoàn Dự chờ còn ở lại Thiên Lung địa ách có người, cũng toàn bộ trình diện. Bọn họ sở dĩ như thế đã sớm tụ tập ở đây, đương nhiên là muốn gặp chứng hai vị đương đại cường giả luật bàn, bọn họ cũng không muốn bỏ qua trận này đặc sắc quyết đấu. Không sai. Tối hôm qua ở mọi người cơm nước no nê sau khi, Huyền Vũ liền đưa ra sáng mai trước khi rời đi muốn cùng Tiểu Phong toàn lực luận bàn một hồi thỉnh cầu, Tiểu Phong rất thoải mái đáp ứng rồi. Hiền đệ, ngươi thật sự chỉ dùng song trưởng cùng ta luận bàn. Nếu không ngươi hay là dùng song kiếm đi, ngươi không cần lo lắng thương tổn được ta. Tiểu Phong nhìn thấy Huyền Vũ chưa từng rời thân một đôi bảo kiếm, lúc này lại xuất hiện ở Nguyệt Nha Nhi trên tay. Rất hiển nhiên, Huyền Vũ đây là muốn lấy trưởng đối trưởng hình thức với hắn luận bàn. Ha 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 ha, Tiểu Phong đại ca, lần này tìm ngươi luận bàn, ta chính là mở mang kiến thức một chút hàng long thập bát trưởng uy lực, sử dụng kiếm có thể nào tận hứng. chỉ có trưởng trưởng đến thịt va chạm mới có thể cảm thụ được càng thêm rõ ràng. Huyền Vũ hết sức kích động nói rằng, hắn thấy Kiều Phong trên mặt có chút lo lắng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mở miệng nói, Kiều Phong đại ca ngươi không cần phải lo lắng, ta này không phải là bất cẩn. Ta trước từng có kỳ ngộ, thể phách cùng khí lực đều chiếm được lớn vô cùng tăng lên, hơn nữa ta tiên thiên chân khí, chống được đại ca ngươi cương mãnh hàng long thập bát trưởng căn bản không là vấn đề. Khoảng thời gian này, phổ tư khúc xà mật rắn lưu lại ở trong người dự lực, vẫn luôn ở phát huy chứ tác dụng, hắn dịch kinh đoán cốt tiên tiến cảnh to lớn. Hắn hiện tại thuần sức mạnh của thân thể, đã có thể tương đối nhẹ nhàng dơ lên 1000 cân cự đỉnh. Cũng chính bởi vì như vậy, Huyền Vũ mới có lòng tin lấy bàn tay bằng thịt đỡ lấy Kiều Phong hàng long thập bát trưởng. Đối với Huyền Vũ thể phách cường hãn, Nguyệt Nha Nhi có quyền lên tiếng nhất. Ở Huyền Vũ đối với nàng dở trò thời điểm, nàng tự nhiên cũng tiến hành rồi phản kích. Đối với Huyền Vũ dở trò sờ soạn mấy lần, cái kia bắp thịt dưới ẩn giấu đi sức mạnh khủng bố cỡ nào, nàng vẫn có thể cảm nhận được. Đặc biệt cái kia, chính là cái kia, thực sự quá hùng vĩ thật đáng sợ. Ngẫm lại đều có chút trong lòng nhút nhát, nàng không biết sau này chính mình phải như thế nào chịu đựng. Không nghĩ đến hiền đệ còn có kỳ ngộ như vậy, quả nhiên phúc duyên thâm hậu. Đã như vậy, cái kia hiền đệ ngươi cũng phải cẩn thận. Tiểu Phong nhấc lên một hơi, liền hướng về Huyền Vũ lướt tới. Xem ta chiêu này, hoặc dược tại bên. Nói, hắn lợi dụng hóa khí trưởng, từng hồi rồng gầm, long hình chân khi ở song trưởng vận quanh, tay trái nô ra trước, bàn tay phải bẻo từ tay trái dưới xuyên ra ngoài, mang theo mạnh mẽ khí lưu đánh thẳng Huyền Vũ bụng dưới. Hoặc dược tại bên là hàng long thập bát trưởng thức thứ tư, đây là một chiêu đường đường chính chính công kích, thuộc về là chí cương chí dương chính diện thế tiến công. Nay một chiêu, hắn cũng không có dùng ra toàn lực, trong lòng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Hắn muốn trước tiên xác định Huyền Vũ thật sự có thể chịu đựng được chính mình trường lực hậu, mới gặp thật sự sử dụng ra toàn lực của chính mình. Dù sao hắn cũng muốn cùng Huyền Vũ đến một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu. Đến hay lắm. Huyền Vũ hét lớn một tiếng, bàn tay phải hậu kéo, thân thể dường như một chiếc cung kéo căng, đem toàn thân lực đạt 1000 cân khủng bố kinh lực ngưng với nó trong lòng bàn tay, tiên thiên chân khí trong nháy mắt bao trùm, sau đó bàn tay phải tựa như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường, đón Tiểu Phong đánh tới một trường này bổ tới. Ầm. Hai trường chạm vào nhau, phát sinh một đạo to lớn nặng nề thanh. Sau đó liền oanh một tiếng, hai người dưới chân cứng rắn tảng đá, như là bị cái gì sức mạnh kinh khủng đè ép, ao hám ra một cái đường kính 3-4 mét hô to, loạn thạch tung tóe. Hai người một trường này, tựa hồ không phân cao thấp. Hàng long thập bát trưởng uy lực quả nhiên danh bất hư truyền, thực sự là cường mãnh vô cùng. Càng khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, Huyền Vũ chân nhân trưởng lực dĩ nhiên cũng cường đại như thế, gắng đón đỡ hàng long thập bát trưởng mà không rơi xuống hạ phòng, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Bên cạnh Huyền Nan đại sư cùng Hàm Cốc bát hữu mọi người, dồn dập phát sinh cảm thán. Nguyệt Nha Nhi cùng A Chu thì lại lặng lặng nhìn, các nàng cũng không lo lắng. Mà Vương Ngữ Yên bên cạnh Mộ Dung Phục sắc mặt có chút khó coi, trong lòng không tuyệt vọng thao, ta đấu chuyển tinh di mạnh mẽ nhất, căn bản không sợ những này cường mãnh công kích. Chỉ có Tô Tinh Hà khỏe miệng đánh, ở trong lòng đau lòng hô to, ta nền đá gạch a. Trên sân hai người, tự nhiên là sẽ không quan tâm bên cạnh những người này ý nghĩ. Huyền Vũ cảm thụ trong cơ thể mình có chút bốc lên khí huyết, tiên tiên chân khí xoay một cái, liền lại lần nữa khôi phục bước vàng. Nay trưởng cương mãnh hoặc dược tại uyên hắn là hoàn toàn đỡ lấy. Mà Tiêu Phong cảm thụ trong lòng bàn tay truyền đến sức mạnh to lớn, cũng là ánh mắt sáng lên, xem ra hiền đệ cũng không có gạt ta. Hắn một trường này hoặc dược tại uyên tuy rằng không có sử dụng toàn lực, nhưng cũng không phải ai đều có thể dễ dàng như thế đỡ lấy. Hắn lúc này cũng có chút hưng phấn lên. Ha ha ha, hiền đệ thật sức mạnh, đón thêm ta một chiều, hàng long thập bát trưởng thức thứ 6, tiềm long bẩn dụng. Trở nên hưng phấn Tiểu Phong hét lớn một tiếng, tay trái hướng phía trong cầu nắm, đồng thời tay phải quất lên ngón giữa và ngón trỏ, giữa quyền giữa trưởng, mang theo màu vàng long hình chân khí hướng về Huyền Vũ ngực đánh tới. Tả câu hữu đẩy, đây là một loại tả hữu giáp công thế tiến công, khiến người ta không chỗ tránh được, đều ở trong lòng bàn tay của mình. Ầm. Ầm. Chương 112, niềm vui bất ngờ, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 112, niềm vui bất ngờ, nhiệm vụ hoàn thành. Ầm. Ầm. Ầm ầm ầm. Huyền Vũ cùng Tiểu Phong bóng người ở nhà gỗ trước không ngừng lấp lóe, hai người song trưởng không ngừng va chạm. Tương đường to lớn bang trầm thanh truyền ra, trên đất cứng rắn tảng đá một lần lại một lần gặp xui xẻo, bị chiến đấu dư âm nổ ra một cái lại một cái ao hãm, để Tô Tinh Hà vô cùng đau lòng. Trên sân trường ảnh bay tán loạn, tiên tiên chân khí cùng kim long chân khí ở giữa không trung không ngừng chạm vào nhau, tiêu diệt, hướng về trung quanh khuấy động ra, tiếng rồng ngâm liên tiếp không ngừng. Tiểu Phong hàng long thập bát trưởng làm cho như hỏa thuần thanh, cái gì phi long tại tiền, kiến long tại điển, lợi thiệp đại xuyên, đột nhiên xuất hiện, chấn kinh bách ly các loại chiêu thức hạ bút thành văn. Mà một bên khác Huyền Vũ sẽ không có như thế nhiều chiêu thức, hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ có chăm chú một trường này một chiêu. Ân, nói đơn giản một chút, chính là lấy mạnh mẽ thể phách, sức mạnh, còn có tầng thứ càng cao hơn tiên tiên chân khí ngạnh mãng. Huyền Vũ biểu thị, ta chỉ có thể này một chiêu. Hết cách rồi, ai kêu hắn chưa từng học qua cái gì trường pháp đây. Tuy rằng mỗi một lần va chạm đều miễn không được khí huyết quần quật một hồi, thế nhưng hắn ra dày thịt béo, tiên tiên chân khí cường hãn, chỉ là ở trong người xoay một cái, lại trong nháy mắt sinh long hỏa hổ. Loại này đơn giản thô bạo, trưởng trưởng đến thịt đấu pháp, để Huyền Vũ đánh cho rất thoải mái. Ha 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 ha, thoải mái, thoải mái. Trở lại, Huyền Vũ cười to, chủ động đón nhận Tiểu Phong đánh ra mà đến hàng long thập bát trưởng. Ha 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 ha, ta cũng đã lâu không có như thế thoải mái quá, đã nghiền. Tiểu Phong cũng là hài lòng cười to lên, trước liên tiếp biến cố, trầm tích ở trong lòng mù mịt đều tiêu tan rất nhiều. Hắn hàng long thập bát trưởng cương mãnh vô cùng, Bắc Tống giang hồ trên có thể tiếp hắn mấy trưởng người căn bản cũng không có mấy cái, hắn đã lâu không có như thế thoải mái sử dụng hàng long thập bát trưởng cùng người quyết đấu. xem Huyền Vũ như vậy dụng trưởng gắng đón đỡ hắn hàng long thập bát trưởng người, đã ít lại càng ít. Ở hắn thành danh sau khi, hầu như sẽ không có gặp lại quá. Hắn lúc này, ngoại trừ một chiêu hàng long có hối còn có bảo lưu ở ngoài, cái khác chiêu thức trên căn bản đã là dùng ra toàn lực. Ta đã lâu không thấy tiểu đại ca vui sướng như vậy đã cười. A Chu nhìn cười to liên tục, hào khí vui sướng tiểu phòng, cũng hài lòng kéo lên Nguyệt Nha Nhi cánh tay, trên mặt lộ ra nụ cười mê người. Dù sao phát sinh chuyện như vậy, Tiểu Phong đại ca tâm tình xác thực là bị ngột ngạt quá lâu, ngày hôm nay phát tiết một hồi, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Hay là đây chính là Huyền Vũ đề nghị so tài nguyên nhân đi. Nhìn trên sân hăng hái Huyền Vũ, Nguyệt Nha Nhi đôi mắt đẹp liên tục. Có điều vừa nghĩ tới chờ một chút liền muốn cùng Huyền Vũ phân biệt, trong mắt nàng liền lại lộ ra nồng đậm không muốn. Mà Nguyệt Nha Nhi không biết chính là, Huyền Vũ đưa ra cùng Tiểu Phong luận bàn, kỳ thực chỉ là vì hoàn toàn nhiệm vụ mà thôi. Hắn căn bản không nghĩ như thế thâm. Ầm, ầm ầm. Veng, ầm ầm. Trên sân, Huyền Vũ cùng Tiểu Phong hai người rất nhanh sẽ rồi hướng biển mười mấy trượng, càng thêm kịch liệt tiếng va chạm ở đây trên băng lên, nhất thời sóng khí cuộn cuộn, bao phủ tứ phương. Này không chỉ là một hồi võ công tranh tài, càng là hai vị cao thủ võ lâm tinh thần cùng ý chí va chạm. Xô xoạt, ào ào. Hai người mỗi một lần đối trưởng, đều sẽ có một luồng mạnh mẽ sóng khí lấy hai người bọn họ người là trung tâm khuấy động mà ra, dường như cuồng phong bình thường, thổi đến mức chu vi cây thông lắc lư trái phải, xô xoạt vang vọng. Bốn phía những người vây xem, quần áo cũng bị này sóng khí thổi đến mức trên dưới bay lượn, phát sinh ào ào tiếng. A Di Đà Phật, hai vị này không thẹn là nắm giữ cao thủ tuyệt đỉnh thực lực, công kích này uy thế thực sự là quá khủng bố. Cảm thụ một trận lại một trận trước mặt kéo tới sóng khí, còn có cái kia ép tới người không thở nổi uy thế, Huyền Nan đại sư cùng mấy vị Đạt Ma viện sư đệ không nhịn được dồn dập cảm thán lên. Đặc biệt Huyền Vũ chân nhân, dĩ nhiên có thể lấy thân thể gắng đón đỡ hàng long thập bát trưởng cương mãnh trưởng lực, thật là thần như vậy. Phải biết, Tiểu Phong hàng long thập bát trưởng, mỗi một trưởng đều ẩn chứa bài sơn đảo hải lực lượng, là ngoại gia công phu bên trong tác phẩm đỉnh cao. Võ hiệp thế giới bên trong, mỗi một vị cao thủ đều có chuyện xưa của chính mình cùng truyền kỳ. Không thể nghi ngờ, Huyền Vũ hiện tại chính đang viết chính mình truyền kỳ. Cũng không chỉ là thân thể công lao, Huyền Vũ chân nhân cái kia cường hãn tiên tiên chân khí cũng đưa đến tác dụng rất lớn. Huyền Vũ chân nhân cũng thật là làm người không tưởng tượng nổi a, không vào tiên tiên cảnh, dĩ nhiên liền nắm giữ tiên tiên chân khí, không trách tuổi tác hắn nhỏ liền có thể cường đại như thế. Đây chính là toàn chân giáo thần công tuyệt học tiên tiên công sao? Thực sự là trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên khủng bố như vậy. Huyền Nan thành tiểu thiếu lâm tự Đạt Ma viện thủ tọa, đương nhiên là biết toàn chân giáo tuyệt học tên gọi, không chỉ như thế, hắn còn biết Cửu Âm chân kinh đây. Dù sao Nam Tống cùng Bắc Tống không xa, Cửu Âm chân kinh năm đó ở Nam Tống lại nhấc lên rất lớn mưa máu gió tanh, có nghe thấy cũng là bình thường. Nghe Huyền Nan những người này nghị luận, một bên Tô Tinh Hà cũng là gật gật đầu, thở dài nói, Huyền Vũ tiểu hữu tiên thiên chân khí sát thực cường đại đến làm người biết vậy nên vô lực. Hắn nhớ tới trước Huyền Vũ từ chối đi gặp Vô Nhai từ thời điểm, khi đó hắn đáy lòng có khí, cho rằng Huyền Vũ đây là đang xem thường bọn họ phái Tiêu Giao Bắc Minh thần công, thế là liền tìm Huyền Vũ luận bàn một phen. Ở kiến thức đến Huyền Vũ tiên thiên chân khí hậu, hắn nhất thời liền thoải mái. Nội lực của hắn cùng tiên thiên chân khí ở chất lượng trên chênh lệch vô cùng to lớn, làm cho người ta một loại cây đông cùng sắt thép cảm giác. Đối đầu sau khi, làm hắn vô cùng tuyệt vọng. Nếu như hắn nắm giữ phái Tiêu Giao Bắc Minh chân khí, hay là còn có thể cùng chi chống lại một hồi. Đáng tiếc, hắn cũng không có. Có điều hắn cũng phát hiện, Huyền Vũ tiên thiên chân khí tổng sản lượng cũng không tính quá hùng hậu, cũng là vừa vặn đạt đến nhất lưu cao thủ lượng, khoảng cách cao thủ tuyệt đỉnh còn rất xa đường phải đi. Nếu như Huyền Vũ tiên thiên chân khí tổng sản lượng đạt đến cao thủ tuyệt đỉnh cấp bậc, hắn ở cao thủ tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Trên sân, Huyền Vũ là càng đánh, con mắt liền càng sáng. Không nghĩ đến cùng Tiểu Phong luật bàn, còn có loại này chỗ tốt. Hắn cảm thụ trong cơ thể biến hóa, phát hiện mình mỗi một lần đỡ lấy Tiểu Phong một trường hậu, thân thể đều sẽ rung động một cái. Lúc này, ẩn dấu ở thân thể hắn toàn thân bên trong phổ tư khúc xà mật rắn dược lực, liền sẽ bị kích thích ra đến, cuồn cuộn không ngừng tăng cường thể chất của hắn cùng sức mạnh. Lấy này để ngăn cản hàng long thập bát trưởng xâm lấn tới được cương manh trưởng lực. Ha ha ha, thực sự là niềm vui bất ngờ. Hắn bây giờ liền cảm giác mình như là một khối thiêu hồng tỏi sắt, mà Tiểu Phong hàng long thập bát trưởng lại như là một cái rèn búa. Bọn họ mỗi một trưởng va chạm đều sẽ để thỏi sắt tạp chất bị gõ ra, trải qua muôn vàn thử thách hậu, thỏi sắt đang chậm chậm hóa thành tinh thiết. Theo chính mình thể phách cùng sức mạnh đang không ngừng tăng cường, Huyền Vũ gắng đón đỡ Tiểu Phong hàng long thập bát trưởng cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhàng. Biến hóa này, Tiểu Phong đương nhiên cũng là phát hiện. Trong nháy mắt này, giữa hai người phảng phất có một loại vi diệu hiệu ngầm, trường lực va chạm không còn là đơn thuần phá hoại, mà là càng có ý thức dẫn dắt, để trường lực có thể làm được càng thêm toàn diện để đánh. Tiểu Phong mỗi một trường cũng giống như là ở khảo nghiệm Huyền Vũ thân thể cực hạn, để Huyền Vũ đỡ lấy mỗi một trường, thân thể đều có thể được rèn luyện. Như vậy quyết đấu, không chỉ là sức mạnh tranh tài, càng là trí tuệ cùng kỹ xảo thể hiện. Quả nhiên, ở võ hiệp trong thế giới, chỉ có kịch liệt quyết đấu mới thường thường có thể kích thích ra thân thể tiềm năng. Cảm thụ trong cơ thể trào ra sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, Huyền Vũ ở trong lòng cảm thán một tiếng. Trong cơ thể tích lũy những người phổ tư khúc xà mật rắn dược lực, không ngừng cường hóa hắn thân thể, để hắn trở nên càng mạnh đánh, khí lực càng to lớn hơn. Liên tiên tiên chân khí đều mang tới một luồng trầm trọng cảm, có thể thấy được lần này thu hoạch to lớn. Hai người rồi hướng biện mấy chục trường, mãi đến tận Huyền Vũ trong cơ thể những người dược lực toàn bộ tiêu hao hết, hai người lúc này mới hiểu ngầm lẫn nhau lui lại. Hiền đệ, ta một trường này muốn dùng đem hết toàn lực, ngươi còn chịu nổi sao? Đến đây đi, dùng sức điểm, ta chịu nổi. Huyền Vũ đem trong cơ thể sở hữu tiên tiên chân khí ngưng tụ với bàn tay phải trên, cảm thụ trong lòng bàn tay truyền đến sức mạnh to lớn, cười nói: "Ha ha ha ha, vậy thì tiếp ta cuối cùng một chiêu, Hàng Long có hối. Tiêu Phong cười to, đem toàn thân kim long chân khí ngưng tụ với song trưởng bên trên, hóa thành một điều cự đại kim long. Một trưởng đẩy ra, ngang. Một đạo to lớn tiếng rồng ngâm vang lên, kim long mang theo quần quần không thể ngang hàng tư thế, hướng về Huyền Vũ Phi va mà tới. Chiêu này vừa ra bên cạnh Nguyệt Nha Nhi cùng A Chu nắm chặt tay, trên mặt cũng có một ít vẻ sốt sắng. Huyền Nan cùng Tô Tinh Hà mọi người nhưng là lại lần nữa thán phục, chỉ có Mộ Dung Phục sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đến nỗi Đoàn Dự, Thư Trúc những ngày người thường, thì lại chỉ có thể nhìn xem cho vui. Cũng chính là bọn họ còn không nghe nói mẹ nó hai chữ, nếu không thì đã sớm hô to lên tiếng. Ha ha ha, đến hay lắm, xem ta sao vậy cho người đỡ. Đối mặt này điều quần quật đánh tới cự đại kim long, Huyền Vũ cười to, xúc thế đã lâu bàn tay phải trong nháy mắt đánh ra, trong lòng bàn tay tiên thiên chân khí tựa hồ hóa thành một mặt tường đồng sắt, thể muốn cho kim long đụng phải vỡ đầu chảy máu. Đông, kim long cùng bức tường đồng chạm vào nhau, phát sinh một đạo to lớn mà nặng nề va trung thanh. Tiếp theo, ầm ầm, kịch liệt nổ tung ở Huyền Vũ hai người bên cạnh trung quanh nổ lên, trên đất trống loang loang lộ lộn nền đá gạch cuối cùng bị triệt để hất bay, một luồng khác nào 12 cấp báo cuồng phong gào thét toàn trường. Vậy xem mấy người cao thủ, không thể không đẩy lên nội lực vòng bảo vệ, mới để mọi người không đến nỗi bị loạn thạch đánh thương. Có điều cho dù là như vậy, bọn họ cũng vẫn là cuồng phong thổi đến mức hướng về lùi lại đi tới vài bước. Kết quả làm sao? Bị thổi làm không ngừng lùi lại Tô Tinh Hà, dừng lại hậu, cũng không kịp nhớ đau lòng chính mình nền đá gạch, hắn ngay lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước trong hồ lơ lương. Chỉ thấy trong hồ lớn, Huyền Vũ cùng Tiểu Phong đối lập mà đứng, hai người xem ra đều không có bị thương. Nguyệt Nha Nhi cùng A Chu thấy này, cũng là thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Ha ha ha, thoải mái. Tiểu đại ca ngươi này Hàng Long thập bát trưởng quả nhiên mạnh mẽ, ta thiếu một chút liền không đón được. Huyền Vũ liếc mắt nhìn trên cánh tay phải đã không cánh mà bay đã bảo, thở ra một hơi, bình phục dưới trong cơ thể mình lăn lộn khí huyết. Vừa nãy trong đụng chạm, tay phải hắn trên đạo bảo bị khuấy động mà qua chân khí xé rách. Cũng còn tốt hắn thể phách mạnh mẽ, tiên thiên chân khí ra sức, cũng không có bị thương, chỉ là trong cơ thể khí huyết quay cuồng một lúc mà thôi. Không sai, Huyền Vũ thành công đỡ lấy Tiểu Phong toàn lực một trường. Ha 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 ha, đây thực sự là một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu. Hiện đệ, ngươi thể phách cùng tiên thiên chân khí thực sự là quá mạnh mẽ. Nếu như không phải biết ngươi chờ một chút liền muốn đi, ta thật muốn cùng ngươi uống thả cửa một hồi, không say không về. Tiểu Phong cười to đi tới, vỗ vỗ Huyền Vũ bay, rất là hưng phấn, tâm tình so với trước không biết thoải mái bao nhiêu. Tiểu đại ca, muốn nhường ngươi uống say thực sự là quá khó khăn, có điều chờ ta trở lại, đến thời điểm ta liệu mình bồi quân tử. Huyền Vũ cười nói. Đang lúc này, nhiệm vụ hệ thống máy móc thanh lại lần nữa ở trong đầu của hắn vang lên. Ken, xuống núi nhiệm vụ 2, thành công đỡ lấy Tiểu Phong toàn lực một trường, đã hoàn thành khen thưởng thần công tuyệt học, mắt cấp Như Lai thần trưởng thức thứ 9, vạn Phật triều tông, đã phân phát chương 113, thực sự là bá đạo. Ta thật thích chương 113, thực sự là bá đạo. Ta thật thích thật kỳ diệu cảm giác. Lúc này Huyền Vũ thị giác hết sức kỳ lạ. Bên cạnh hắn Tiểu Phong dường như pho tượng bình thường không lúc đích, nở nụ cười, tay phải làm ra đập bả vai hắn động tác. Ánh mắt hắn chuyển động nhìn lướt qua, bay xuống lá thông đứng ở giữa không trung, tất cả xung quanh đều giống như thời gian đình chỉ bình thường. Tựa hồ chỉ có đầu óc của hắn còn đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn biết, đây là tư duy vận chuyển quá nhanh dẫn đến cảm giác sai. Thật giống như quỷ Shiver, hắn bởi vì tốc độ quá nhanh, xem ra chu vi hết thảy đều tốt xem đình chỉ loại kia cảm giác sai. Ở Huyền Vũ nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng phân phát trong mấy mắt, một luồng quan với Như Lai thần trưởng thức thứ 9, vạn Phật triều tông tin tức, cuồn cuộn không ngừng chuyển vào tiến vào trong đầu của hắn. Biển ý thức thế giới bên trong, hắn nhìn thấy một vị to lớn kim Phật, chín trượng kim thân. Trong đầu trong nháy mắt phải biết rồi vị này kim Phật to nhỏ. Dương mắt nhìn lên, kim Phật trên hội có người thể kinh mạch hình vẽ, có màu sắc dây nhỏ là vạn Phật triều tông đường lối và công, mặt trên ghi chú rõ huyệt đạo vị trí cùng với luyện công pháp quyết. Đồng nhiên, cái kia chín trượng kim Phật di chuyển, to lớn Phật trưởng nâng lên, những người có màu sắc kinh mạch toàn bộ sáng lên, tựa hồ có năng lượng đang lưu động, một cái màu vàng vạn tự Phật ấn rất nhanh liền ở lòng bàn tay ngưng tụ. Vạn Phật triều tông. Huyền Vũ bên thai tựa hồ nghe đến một đạo lớn lao âm thanh. Chỉ thấy kim Phật cự trưởng đi xuống ép một chút, vô số màu vàng trưởng ảnh tùy theo bay ra, lít nha lít nhít. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn Phật trưởng từ trên trời giáng xuống. Một trưởng này hóa vạn trưởng khủng bố như thế, tự muốn chấn áp chư thiên. Đế mai không hết Phật trưởng đem phía trước mắt nhìn đến địa phương toàn bộ bao phủ, hoàn toàn khiến người ta muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Vạn Phật triều tông này trưởng uy lực chấn động thiên địa, trong lòng bàn tay còn ẩn chứa thượng thiện trường ác siêu nhiên Phật tính. Đây chính là Như Lai thần trưởng mạnh mẽ nhất thức thứ 9, Vạn Phật triều tông sao? Chiêu thức kia cũng quá siêu quy cách đi. Lúc này Huyền Vũ triệt để dại ra ở này đã không phải người chứ? Người thật sự có thể sử dụng tới kinh khủng như vậy chiêu thức sao? Nhìn đỉnh đầu cái kia lít nha lít nhít từ trên trời giáng xuống, dường như quần thể thiên thạch nổ xuống bình thường đánh ra mà xuống màu vàng Phật trưởng, Huyền Vũ hoài nghi nhân sinh. Ầm ầm ầm, tiếp đó, bên hai của hắn có vô số vang lên ầm ầm, dường như như thế, lại dường như khai thiên tích địa. Rồi sau đó, tất cả quy với bình tĩnh. Sau đó Huyền Vũ liền nhìn thấy, cái kia kim Phật lại từ đầu bắt đầu, đem vạn Phật triều tông diễn luyện một lần, tiếp theo là một lần lại một lần, tuần hoàn đền đáp lại. Thời gian cũng không biết quá khứ bao lâu, thật giống là vĩnh hằng, lại thật giống chỉ quá khứ nháy mắt. Vạn Phật triều tông này một chiêu thức, đã ở Huyền Vũ trong đầu diễn luyện vô số lần. Dần dần Huyền Vũ cảm giác mình biến thành cái kia một vị kim Phật, có quan hệ với vạn Phật triều tông đường lối vận công còn có vô số biến hóa, hắn đều rõ như lòng bàn tay, thuộc lòng với tâm. Hắn trực tiếp từ không biết gì cả, đến nhập môn, đến thông thạo, lại tới hoàn mỹ năm giữ. Không sai, đối với này một chiêu vạn Phật triều tông, hắn hiện tại đã đạt đến xuất thần nhập hóa viên mãn cảnh giới. Nay trường pháp ký ức lại như là dấu ấn ở trong đầu của hắn bình thường, muốn quên cũng không thể quên được. Chiêu này vạn Phật triều tông sẽ không bởi vì hắn không luyện tập mà trở nên mới lạ, thật sự chính là nhất chứng minh chứng. Này không thẹn là hệ thống thể hồ quán đỉnh. Không chỉ để ta trong nháy mắt học được vạn Phật triều tông, còn trực tiếp mắt cấp, hơn nữa còn là nhất chứng minh chứng. Thực sự là bá đạo a. Ta thật thích. Cảm thụ trong đầu cái kia mát cấp vạn Phật triều tông huyền diệu, Huyền Vũ trong lòng thập phần hưng phấn. Có điều rất nhanh, trên mặt hắn liền trở nên hơi quái lạ lên, ta rõ ràng là một cái đạo sĩ, nhưng nắm giữ một thức Phật môn thần thông, điều này ma xem đều cảm thấy đến có điểm lạ a. Quên đi, mặc kệ nó. Ta toàn chân giáo, nhưng là Phật đạo nho tam giáo hợp nhất, gặp mấy chiêu Phật môn thần thông cũng là rất hợp lý đi. Thuyết phục chính mình Huyền Vũ, sắc mặt rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Có điều hắn tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, thở dài một hơi, nói, "Ai, ta hiện tại tiên tiên chân khí tổng sản lượng vẫn là quá ít điểm. Coi như toàn lực sử dụng tới này một chiêu vạn Phật triều tông, nhiều nhất cũng là có thể đạt đến một trượng kim thân trình độ. Phật trưởng có thể phạm vi bao phủ, cũng chính là phía trước 10 mấy mét. Khoảng cách trong đầu 9 trượng kim thân độ cao, mắt nhìn đến tất cả đều là đầy trời Phật trưởng khổng lồ phạm vi bao phủ, không biết chênh lệch bao nhiêu. Chiêu này vạn Phật triều tông uy lực, là gặp căn cứ tiên thiên chân khí mạnh yếu mà biến hóa. Muốn đạt đến trong đầu loại kia trình độ kinh khủng, ít nhất cũng phải đạt đến tiên thiên cảnh mới được. Hơn nữa Huyền Vũ cũng phát hiện, chiêu này vạn Phật triều tông vô cùng tiêu hao tiên thiên chân khí. Chiêu thức kia mạnh mẽ là mạnh mẽ, chính là dùng không được bao nhiêu trưởng. Dùng trò chơi lời nói tới nói chính là quá tốn mà nạ. Mà hắn tiên thiên công hồi năng lượng tốc độ lại tương đối chậm, vậy thì khiến người ta rất bất đắc dĩ. Có điều ta có thể xem là một cái lá bài tẩy đến sử dụng, lẽ ra có thể cùng tiên thiên cảnh cường giả 40m đại đao chạm một hồi tử. Huyền Vũ nghĩ như vậy. Sau này đối mặt tiên thiên cảnh, hắn cũng coi như là có chống đối một chiêu tư bản. Phải biết, cao thủ tuyệt đỉnh ở tiên thiên cảnh trước mặt, đều không chống đỡ được một chiêu, hắn hiện tại nhưng có thể lấy vạn Phật triều tông đỡ một chiêu, đủ để tự tiêu. Ha ha ha, có này một chiêu vạn Phật triều tông, tiên thiên cảnh bên dưới, ta là không cần lại sợ ai. Hơn nữa ta một trượng kim thân tuy rằng không cao, thế nhưng cũng có hơn 3 thước, ta vậy cũng là mở lên đến. Biển ý thức thế giới bên trong, Huyền Vũ cười to, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Cái nào nam hải tử khi còn bé không có giấc mơ quá mở lên đến đây, xoáy nhưng là cả đời sự a đang lúc này, Huyền Vũ cuối cùng là từ cái kia khác nào đình chỉ thời gian bình thường trạng thái thoát ly đi ra. Có điều hắn mới vừa thoát ly, còn có một chút không quen, để hắn trên mặt xem ra ngớ ngác. Đúng. Tiêu Phong vẫn đứng ở giữa không trung bàn tay phải cuối cùng vỗ tới Huyền Vũ trên bả vai, tiếng cười cũng lại lần nữa truyền đến. Ha 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 ha, liều mình ngồi quân tử nói tới quá nghiêm trọng, có điều ta sẽ ở đây chờ hiền đệ trở về, đến thời điểm chúng ta lại uống thật thoải mái. Ồ, hiền đệ ngươi sao vậy một bộ ngơ ngác dáng dấp? Đang suy nghĩ cái gì đây, nghĩ tới như thế nhập thần, là không nỡ lòng bỏ rời đi đệ muội sao? Chính đang cười Tiêu Phong, chợt thấy Huyền Vũ sắc mặt trở nên dại ra, thế là không nhịn được trêu chọc lên. Hắn cũng có thể hiểu được, nếu để cho hắn cùng A Chu rời đi 7 ngày, hắn cũng là gặp vô cùng không muốn. A, nha, không sai, vừa nghĩ tới muốn rời khỏi Nguyệt Nha Nhi 7 ngày, trong lòng ta liền vô cùng không muốn. Từ khi gặp phải nàng sau khi, ta còn không cùng nàng rời khỏi đây. Huyền Vũ điều chỉnh một chút tâm tình, theo Kiều Phong câu chuyện nói rằng. Tiếp theo hít sâu một hơi, đem kích động trong lòng đè xuống, rất nhanh tâm tình lại khôi phục lại vững vàng trạng thái. Huyền Vũ ngươi không sao chứ? Nguyệt Nha Nhi ôm 2 thanh kiếm đáo đi tới, có chút bận tâm hỏi. Vừa nãy Huyền Vũ dại ra, nàng cũng phát hiện, còn tưởng rằng Huyền Vũ là chịu cái gì thương đây, trên mặt có chút lo lắng. Nguyệt Nha Nhi, ta có thể có cái gì sự? Trải qua lần này cùng tiểu đại ca luận bàn, ta thực lực lại tăng lên không ít. Ta cảm thấy cho ta hiện tại mạnh đến nỗi đáng sợ. Huyền Vũ tú một hồi cánh tay phải của chính mình bắt thịt, tự tin nói rằng. Thật sự. Nguyệt Nha Nhi có chút không tin. Đương nhiên là thật sự, ta hiện tại thể phách cùng khí lực so với trước đều mạnh hơn một đẳng cấp. Nguyệt Nha Nhi ngươi nếu như còn chưa tin lời nói, trở lại sau khi ngươi có thể tự mình tới kiểm tra. Huyền Vũ đối với Nguyệt Nha Nhi nháy mắt một cái, kéo nàng trắng non tay nhỏ, cười híp mắt nhìn nàng. Ngươi không muốn cả ngày liền biết muốn chút không đứng đắn sự tình, muốn ta cho ngươi kiểm tra, chờ ngươi trở lại hắn nói đi. Bảo kiếm ngươi cầm cẩn thận, trên đường cẩn thận, nhớ tới về sớm một chút. 7 ngày hậu nếu như ngươi vẫn chưa trở lại, ta cũng sẽ không chờ ngươi. Nguyệt Nha Nhi bị Huyền Vũ ánh mắt nhìn ra mặt đỏ lên, có chút thẹn quá thành giận đem 2 thanh kiếm đáo vỗ tới hắn trong lòng. Nàng thực sự là không quá muốn nhớ lại đêm đó ngượng ngùng một màn. Nguyệt Nha Nhi ngươi là ý nói chờ ta trở lại hậu, ngươi liền sẽ giúp ta kiểm tra một lần sao? Ta vô cùng chờ mong nha, ta sẽ mau chóng chạy về. Nghe được nàng lời nói, Huyền Vũ ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt kích động lên. Lúc này Nguyệt Nha Nhi lộ ra ngự tỷ một mặt, chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Hai mắt của nàng có loại nữ vương nhìn chăm chú cảm, tựa hồ muốn nói, xem tâm tình của ta, xem biểu hiện của ngươi. Huyền Vũ kích động, một bên Tiểu Phong là ghét không tới, hắn rất là nghi hoặc, kiểm tra thân thể có cái gì thật kích động sao? Rất hiển nhiên, hắn cũng không hiểu Huyền Vũ trong miệng kiểm tra thân thể hàm nghĩa. Đang lúc này, Huyền Nan đại sư mang theo một đám sư đệ cũng đi tới. Hắn nhìn Huyền Vũ, trong mắt lóe ra một vẻ nghi hoặc, hắn tựa hồ đang Huyền Vũ trên người nhìn thấy Phật tính. Nhưng là điều này ma khả năng đây, khẳng định là ta cảm giác sai. Hắn lắc lắc đầu, đưa cái này hoang mộng ý nghĩ tung đầu óc. Sau đó một mặt cảm khái thở dài nói, A Di Đà Phật, ngày hôm nay có thể thấy được một hội như vậy chưa từng có tuyệt hậu luật bản, chúng ta cũng là không hưởng chuyến này. Huyền Vũ chân nhân, ngươi dĩ nhiên có thể lấy bàn tay bằng thịt mạnh mẽ đỡ lấy toàn bộ hàng Long thập bát trưởng, thật là thần như vậy, lao nạp mọi người bái phục. Huyền Vũ khiêm tốn nói, Huyền An đại sư ngươi quá khen, ta điểm ấy thành tựu, cùng quý tự tuyệt học Kim Cương Bất Phôi thần công so ra, còn hơi kém hơn trên không ít. Huyền Vũ chân nhân nói giỡn, Kim Cương Bất Phôi thần công là tuyệt học, mà ngươi nhưng là thuần thân thể, điều này ma có thể đánh đồng với nhau. Nghe được chính mình tuyệt học bị tán thưởng, Huyền An trên mặt cũng rất là cao hứng, có điều hắn cũng biết hai người khác nhau, đem ra so sánh là không công bằng. Huyền Vũ chân nhân, nếu luận bàn đã kết thúc, ta xem thời gian cũng gần như, nếu không chúng ta liền khởi hành làm sao? Nơi đây khoảng cách chùa Mẫn Trung còn có một đoạn không ngắn lộ trình, ta phỏng chừng còn muốn hai ngày tam tài có thể chạy tới, miễn cho xuất hiện cái gì bất ngờ, vẫn là sớm một chút xuất phát cho thỏa đáng. Huyền An đại sư hai tay tạo thành chữ thập, mở miệng nói rằng: "Hừ, cấp độ kia ta đổi một thân đạo bảo hậu, chúng ta liền lên đường đi." Huyền Vũ cũng không có từ chối. Sớm một chút xuất phát cũng được, dù sao hắn chỉ có 7 ngày thời gian, này một cái qua lại, nhưng là không có bao nhiêu nhàn rỗi thời gian. Nếu như trên đường lại xuất hiện cái gì bất ngờ, trì hoãn đường về thời gian, dẫn đến vượt qua 7 ngày thời hạn, trong giận Nguyệt Nha Nhi, vậy hắn nhưng là không có kiểm tra thân thể phúc lợi. Một khắc trung hậu, bên trong gian phòng Huyền Vũ liền đổi được rồi một cái tân đạo bảo, hắn cùng Nguyệt Nha Nhi thâm tình hôn tạm biệt hậu, liền lưu luyến không muốn đi ra khỏi phòng. Sau đó cùng Tiêu Phong, Tô Tinh Hà, Tiết Thần Y mấy người từng cái vây tay từ biệt, liền xoay người theo Huyền Nan đại sư mọi người, rời đi Thiên Lung địa ách cốc. Chương 114, ngàn năm băng tạm, đạo gia ta đến rồi. Chương 114, ngàn năm băng tạm, đạo gia ta đến rồi. Rời đi Thiên Lung địa ách cốc hậu, Huyền Vũ liền theo Huyền Nan đại sư mọi người một đường hướng đông, hướng về chùa Mẫn Trung vị trí mà đi. Hắn một bên chạy đi, một bên phân ra bộ phận tâm thần nhìn về phía trong đầu mới xuất hiện nhiệm vụ. Không sai, hắn cái trước nhiệm vụ hoàn thành hậu, nhiệm vụ mới liền lại lần nữa sinh xong rồi. Xuống núi nhiệm vụ 3, đánh bại Tiêu Giao nhị lão, Thiên Sơn đồng mẫu cùng Lý Thu Thủy. Không, 2, khen thưởng 20 năm công lực. Nhìn nhiệm vụ này, Huyền Vũ nguyên bản là muốn trầm mặc, thế nhưng thực sự không nhịn được, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng nổ nước bọt nói, ta nói hệ thống, trước nhiệm vụ đều rất đơn giản à, lần này tại sao biết cái này mà khó? Lẽ nào ngươi là xem ta hoàn thành đến quá mức với ung dung, vì lẽ đó phải cho ta tốt nhất cường độ? Tiêu Giao nhị lao thực lực không phải là Đinh Xuân Thu loại kia tay mơ trình độ có thể sánh được. Lời nói thực thành nói, liền Đinh Xuân Thu thực lực đó ở Lý Thu Thủy trước mặt, hắn liền cái dám cũng không dám thả. Đinh Xuân Thu tại sao sẽ ở Lý Thu Thủy trước mặt không đúng, xem cái tốt tử, chính là sợ sẽ trêu đến người sư thúc này không cao hứng, ra tay bắt hắn cho đập chết. Tiêu Giao nhị lao công lực liền không nói, khẳng định là muốn so với Tàn 30 năm Vô Nhai tử cường. Lại nói các nàng công pháp tu luyện, Tiểu Vô Tướng công cùng Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công đều là cực kỳ thần dị công pháp, hơn nữa hai người đều sẽ Bắc Minh thần công. Nay thần công có thể mang công lực hóa thành Bắc Minh chân khí, tuy rằng còn không sánh được tiên tiên chân khí mạnh mẽ, nhưng cũng là chỉ là yếu hơn một bậc mà thôi. Nguyên bản Tiêu Giao tử chỉ truyền Lý Thu Thủy Tiểu Vô Tướng công thế, nhưng nàng cùng Vô Nhai tử kết thành phu thế hậu, cũng học được Bắc Minh thần công. Lại nói các nàng võ học, Lý Thu Thủy có học Bạch Hồng Trường Lực, Lăng Ba Vi Bộ, có thể quấy nhiễu tâm thần người âm ba công, truyền âm siêu hồn các loại mạnh mẽ công pháp. Mà Thiên Sơn đồng mỗ gặp công pháp cũng là đông đảo, xem Thiên Sơn chết mai thủ, Thiên Sơn lục dương trưởng, sinh tử phụ trợ võ học, không có chỗ nào mà không phải là khó học mà cao thâm công pháp. Các nàng nhị lao thực lực ở cao thủ tuyệt đỉnh bên trong, tuyệt đối là trần nhà cấp bậc, thậm chí đều có khả năng tìm thấy tiên thiên cảnh ngưỡng cửa. Đang không có thu được mát cấp vạn vật triều tông trước, lấy Huyền Vũ thực lực là thắng không được hai người này. Dù sao đối mặt hai người này, hắn Lăng Ba Vi Bộ liền không nữa chiếm ưu thế, không có Lăng Ba Vi Bộ này một cái đại ưu thế, Huyền Vũ thực lực phải lớn hơn suy giảm rất nhiều. Mà hắn tiên thiên chân khí, đang đối mặt Tiêu Giao nhị lao thâm hậu Bắc Minh chân khí lúc, có thể chiếm được ưu thế cũng không tính quá nhiều. Hắn có thể dựa vào tựa hồ chỉ có mạnh mẽ khí lực cùng thể phách, còn có song kiếm hợp bích. Thế nhưng hắn lúc này Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp còn chỉ là tiểu thành, cách đại thành còn cách một đoạn, đang đối mặt Tiêu Giao nhị lão bực này công tham tạo hóa cường giả, tựa hồ cũng có chút không quá đủ xem. Ai, cũng còn tốt ta thu được mát cấp vạn Phật triều tông, nếu không thì bất luận sao vậy xem, đều không có thắng lợi khả năng a. Huyền Vũ ở trong lòng thở dài. Hắn đối với mát cấp vạn Phật triều tông uy lực, vẫn tương đối có lòng tin. Đây là hắn sở hữu võ học bên trong, môn thứ nhất lên cấp đến mát cấp võ học. Điều này cũng làm cho hắn biết, võ học đạt đến mát cấp sau khi, uy lực gặp nên đón một cái chất bay vọt. Đại thành cùng viên mãn trong lúc đó, võ học uy lực quả thực lộn mấy vòng. Huyền Vũ không nhịn được ở trong lòng cảm khái. Hắn lúc này cũng bắt đầu kiểm kê từ bản thân sở học đến. Hơn một năm nay đến, hắn phát hiện mình cũng là học rất nhiều mạnh mẽ võ công. Thần công tuyệt học cấp bậc có tiên thiên công, công pháp này mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Có điều, công pháp này hắn lúc này cũng chỉ là tu luyện đến tiểu thành cảnh giới mà thôi, khoảng cách đại thành còn cách một đoạn. Huyền Vũ suy đoán, tối thiểu tiên thiên chân khí tổng sản lượng đạt đến cao thủ tuyệt đỉnh cấp bậc, tiên thiên công mới có thể đạt đến cảnh giới đại thành. Tả Hưu Hô Bác Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp song kiếm hợp bích chiêu này kết hợp kiếm pháp mạnh mẽ không thể nghi ngờ, uy lực Huyền Vũ suy đoán cũng có thể đạt đến thần công tuyệt học cấp bậc. Ai, chỉ là có chút đáng tiếc, ta tu tập kiếm pháp này thời gian ngắn ngủi, cũng chỉ là đạt đến tiểu thành cảnh giới mà thôi. Có điều cũng còn tốt, này một chiêu kiếm pháp bởi vì ta sử dụng đến khá là nhiều lần, thêm vào ngày tiếp nối đêm tu tập, khoảng cách đại thành nên không xa. Huyền Vũ ở trong lòng có chút vui mừng nghĩ. Sau đó chính là hắn mới vừa học được thần công tuyệt học Như Lai Thần Trưởng thức thứ 9, Vạn Phật Triều Tông đã mắc cấp. Hắn sở hữu võ học bên trong, thần công tuyệt học bên dưới cường đại nhất, thuộc về Lăng Ba Vi Bộ. Này khinh công thân pháp thuộc về nửa bước thần công tuyệt học, so với cực thượng thừa cấp bậc khinh công thân pháp phải cường đại nửa cái cấp bậc. Này khinh công thân pháp có thể nói là Huyền Vũ nhuần nhuyễn nhất, đã đạt đến cảnh giới đại thành rất sâu trình độ, khoảng cách viên mãn cảnh giới cũng là không xa. Ngoài ra, hắn còn có học thượng thừa kiếm pháp toàn chân kiếm pháp đã đại thành. Thượng thừa võ học di hồn đại pháp cũng đã đại thành. Thượng thừa đoàn thể công pháp dịch kinh đoán cốt tiên cũng đã đại thành. Đến nỗi giải huyệt quyết cùng bế khí quyết này hai môn công pháp, bởi vì vẫn luôn không có thời gian học tập, vì lẽ đó còn vẫn nơi với nhập môn cảnh giới. Hơn một năm nay thời gian, ta bất chi bất giác thực sự là học tập thật nhiều mạnh mẽ võ học, này một địa điểm, thực sự là ngay cả ta cũng sợ hết hồn. Nhìn mình những người võ học danh sách, Huyền Vũ trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Có thể ở thời gian hơn một năm bên trong, liền học được nhiều như vậy huyền công diệu học, còn có vài môn đạt đến rất cao thâm cảnh giới, này thật không phải người bình thường có thể làm được. Ngoại trừ cái kia một môn vạn Phật Triều Tông là hệ thống thể hồ quán đỉnh ở ngoài, cái khác có thể đều là chính ta từng giọt nhỏ tu luyện mà tới. Bằng vào ta như vậy thiên phú, được gọi là thiên tài tuyệt thế cũng không quá đáng đi. Kiểm kê xong võ học của chính mình hậu, Huyền Vũ ở trong lòng đắc ý nghĩ, cũng không biết lần này đi đem ngàn năm băng tàm hấp thu sau khi, hơn nữa đánh bại Tiêu Giao Nhị Lao 20 công lực khen thưởng, có thể hay không để cho ta tiên thiên công đạt đến cảnh giới đại thành. Ta hiện tại tiên thiên chân khí tổng sản lượng đạt đến nhất lưu cao thủ cấp bậc, hấp thu xong ngàn năm băng tàm cỡ này dị trùng, nên có thể phiên một phen đi. Đến thời điểm đối phó lên Tiêu Giao Nhị Lão, nắm gặp càng to lớn hơn một điểm. Chỉ cần đánh bại Tiêu Giao Nhị Lão, hơn nữa 20 năm công lực khen thưởng, nên cũng gần như có thể đột phá đến cao thủ tuyệt đỉnh hàng ngũ đi. Huyền Vũ ở trong lòng suy đoán. Những này hắn cũng chỉ có thể suy đoán, hết cách rồi, ai cũng biết, tu luyện càng đến phía sau liền càng khó tăng lên, ai biết phía sau cần tăng lên công lực có thể hay không đống nhiên tăng nhanh. Suy đoán trước sau là suy đoán, chỉ có đến vào lúc ấy, hắn mới có thể biết mình suy đoán có hay không là đúng. Liên như vậy, Huyền Vũ đi theo Huyền Nan đại sư mọi người bên cạnh, thời gian rất nhanh sẽ trôi qua 3 ngày. Đuổi 3 ngày đường bọn họ, cuối cùng là đi đến chùa Mẫn Trung trước cửa lớn. Nhìn cái kia đại đại bảng hiệu, Huyền Vũ hơi xúc động. Này chùa Mẫn Trung kiến tạo đến cũng thật là có đủ bí ẩn, không trách liền thiếu lâm tự mạng lưới tình báo, đều cần tìm kiếm thời gian hơn một năm mới tìm được cái kia phản tự tuệ tịnh hòa thượng. Có điều rất nhanh, hắn liền ở trong lòng nở nụ cười. Kha kha kha, ngàn năm băng tạm, đạo gia ta đến rồi, ngươi có thể phải đợi ta. Huyền Vũ sờ sờ trong lồng ngực thần một vương đỉnh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Chương 115, cuối cùng đợi đến ngươi, cũng còn tốt ta không từ bỏ. Chương 115, cuối cùng đợi đến ngươi, cũng còn tốt ta không từ bỏ. Ngay ở Huyền Nan mọi người đến thời điểm, chùa Mẫn Trung ngoài cửa lớn, sớm đã có một cái chủ trì trang phục lao hòa thượng đang đợi. Lao chủ trì nhìn thấy Huyền Nan mọi người, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Nhìn thấy Huyền Nan thủ tọa, nhìn thấy chư vị đại sư, lão nạp đã chờ đợi ở đây đã lâu. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Huyền Nan mọi người bên cạnh còn có một cái tiểu đạo sĩ hầu, cũng là sức sở, có điều hắn cũng không hỏi nhiều. Có thể cùng thiếu lâm tự đạt ma viện thủ tọa đồng hành, còn có nói có cười người, khẳng định không đơn giản, người như vậy hắn tốt nhất vẫn là thiếu hỏi thăm cho thỏa đáng. Sướng sở quá hậu, hắn liền có chút lo sợ tắt mét mặt mày giải thích lên, nói, quan với tuệ tịnh một chuyện, ta thật sự hoàn toàn không biết chuyện, Huyền Nan thủ tọa có thể nhất định phải tin tưởng ta. Nếu như ta biết cái kia tuệ tịnh là từ trong thiếu lâm tự trốn tránh đi ra, nói cái gì ta cũng sẽ không thu nhận giúp đỡ hắn. Thiếu lâm tự uy danh hiển hách, bọn họ chùa Mẫn Trung có thể không treo chọc nổi, hai người căn bản không phải một cấp bậc trên. Ừ, Huyền Nan gật gật đầu, cũng không trách cứ lao chủ trì, chỉ là mở miệng dò hỏi, tuệ tịnh cái kia kẻ phản bội hiện tại nằm ở nơi nào? Thu được các ngươi truyền tin hậu, ta cũng không làm kinh động hắn, lúc này tuệ tịnh nên còn ở miếu hậu vườn rau bên trong. Lão nạp có thể hiện tại liền mang bọn ngươi đi qua. Lao chủ trì vội vã đáp. Ngày đó hắn thu được thiếu lâm truyền tin, nói hắn chùa Mẫn Trung bên trong ẩn giấu thiếu lâm tự kẻ phản bội thời điểm, hắn cảm giác trời cũng sắp sụp hạ xuống. Chứa chấp thiếu lâm tự kẻ phản bội, này không phải là một cái tiểu tội danh. Thế là hắn vội vã biểu thị chính mình không biết chuyện, đồng thời gặp tích cực phối hợp, hỗ trợ lùng bắt kẻ phản bội. Ừ, Huyền Nan gật gật đầu, không có lại nhìn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Huyền Vũ, mở miệng nói, Huyền Vũ chân nhân, đón lấy chúng ta liền muốn đi lùng bắt kẻ phản bội, ngươi đến chùa Mẫn Trung có chuyện gì, tự mình xin cứ tự nhiên liền có thể. Ở trên đường, kỳ thực Huyền Nan đại sư cũng dò hỏi qua Huyền Vũ, hỏi hắn đến chùa Mẫn Trung vì chuyện gì. Có điều Huyền Vũ mỗi lần đều là thần bí cười cười, hồi phục nói, ta cũng không quá rõ ràng, chỉ là gần nhất tâm huyết dâng trào, cảm thấy đến chùa Mẫn Trung phụ cận có một việc cùng mình có quan hệ phúc duyên, vì lẽ đó liền đến nhìn một cái. Nói như vậy từ nhìn như có mấy phần đạo lý, kỳ thực chính là chém bậy. Huyền Nan mấy người cũng cảm thấy phải là chém bậy, thế nhưng bọn họ vừa nghĩ tới Huyền Vũ tu luyện chính là tiên thiên công lại có chút nghi ngờ không thôi lên. Nay tâm huyết dâng trào nói chuyện, ta cũng có nghe nói. Thế nhưng có thể làm được điểm này, không có chỗ nào mà không phải là tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới cường giả. Những cường giả này cùng thiên địa giao cảm, bắt được chính mình trong cõi u minh lóe lên một cái rồi biến mất một tia vận mệnh, mới phải xuất hiện cái gọi là tâm huyết dâng lên. Khó đạo Huyền Vũ chân nhân tu luyện tiên thiên công cũng có như thế công hiệu, là trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí cùng thiên địa giao cảm phát động cái gì dấu hiệu sao? Khó nói. Dù sao bọn họ đạo gia công pháp đều vô cùng chú trọng đối với thiên địa tự nhiên cảm ngộ, tiên thiên công cường đại như thế, Huyền Vũ chân nhân bỗng nhiên tới một lần tâm huyết dâng trào cũng không phải không thể. Huyền Nan đại sư cảm khái, càng nghĩ càng cảm thấy đến có khả năng, thế là hắn phá lệ liền tin tưởng Huyền Vũ lời nói. Chỉ có thể nói, người am hiểu nhất sự tình chính là não bù. Chỉ cần mình cảm thấy đến có đạo lý riêng của nó, liền sẽ chính mình đem cố sự bù đắp, sau đó liền sẽ càng nghĩ càng cảm thấy đến hợp lý, chính mình liền đem chính mình cho thuyết phục. Huyền Nan đại sư ngươi cũng biết, tâm huyết dâng trào vốn là một cái vô cùng mơ hồ sự tình, ta căn bản không biết cái kia phúc duyên là gì mà, hiện tại lại đang với nơi nào. Nếu như Huyền Nan đại sư ngươi không ngại lời nói, ta liền theo các ngươi đi xem cái kia tuệ tịnh hòa thượng đi. Ta cũng rất tò mò hắn đến cùng là một cái ra sao người, dĩ nhiên có can đảm dám trốn tránh ra Thiếu Lâm tự. Huyền Vũ bất đắc dĩ vây vây tay, sau đó trên mặt còn lộ ra một bộ phi thường hiếu kỳ dáng dấp. Huyền Vũ chân nhân nếu muốn cùng, cái kia liền đồng thời đi, này cũng không có cái gì thật chú ý, chính là chờ một hồi ta người sư đệ kia, sợ là muốn cho Huyền Vũ chân nhân người cười chê rồi. Huyền An mọi người nhìn thấy Huyền Vũ nói tới tình chân ý thiết, cũng không có hoài nghi cái gì, gật gật đầu liền đáp ứng rồi. Sau đó hắn quay đầu quay về cái kia lão chủ trì nói rằng, dẫn đường đi, sớm một chút đem cái kia kẻ phản bội bắt được, chúng ta cũng thật sớm điểm trở lại phục mệnh, các ngươi chủ mận chung cũng có thể sớm một chút khôi phục lại yên lặng. Vâng vâng vâng. Lão chủ trì nghe vậy, đội vã mang theo mọi người hướng về miếu hậu vườn rau đi đến. Tất cả mọi người thả nhẹ bước chân, tận lực không để cho mình phát sinh một tia tiếng vang. Bọn họ không muốn bởi vì tiếng bước chân mà dẫn đến Tuệ Tịnh Hòa thượng có nhận biết. Huyền Vũ ánh mắt hướng về miếu cái khác mặt đất nhìn lại, chỉ thấy trên đất cỏ dại bên trong có vài điều tinh tế tiêu tuyến, như là bị cái gì đổ bật cho thiêu đốt đi ra bình thường. Ánh mắt hắn sáng ngời. Xem ra ta quả nhiên không đến nhầm, ngàn năm băng tạm liền ở đây nơi này. Hắn đã nhận ra, những người tiêu tuyến chính là ngàn năm băng tạm bỏ qua dấu vết lưu lại. Hắn biết, này ngàn năm băng tạm mặc dù là Tuệ Tịnh Hòa thượng nuôi nhốt, thế nhưng ngàn năm băng tạm cần ăn uống độc xà độc trùng chờ độc vật đến duy trì tự thân. Mà Tuệ Tịnh Hòa thượng nhưng không có cách thỏa mãn nó, vì lẽ đó nó thường xuyên gặp lén đi ra ngoài kiếm ăn. Rất nhanh, mọi người liền vòng qua miếu tượng, thông qua một đám lớn bùn đất, đi đến miếu hậu một tòa vườn rau bên trong. Đi tới vườn rau hàng rào ở ngoài, mọi người liền nghe được trong vườn có người ở say khướt nói chuyện. Huyền Nan quát tay, bọn họ liền lập tức dừng bước. Chỉ nghe người kia khoái ý nói rằng, ha 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 cách, cuộc sống như thế thực sự là thích gì à? Muốn uống rượu liền uống rượu, muốn ăn thịt liền ăn thịt, căn bản không cần thủ những người thành quy giới luật, không hưởng công lão tử một người lén lút chạy ra tự đến. Chính là cái kia không bất lo con vật nhỏ, cả ngày liền biết lén đi ra ngoài chơi bừa, nửa ngày cũng không gặp trở về, làm hại lão tử lo lắng. Lão tử từ đỉnh núi Côn Lôn vạn dặm xa xôi đưa nó mang đến đến, nó không cảm ơn thì thôi, còn như vậy không nghe lời, không hiểu lão tử đối với nó nỗi khổ tâm, thực sự là quá không biết điều. Chờ nó trở về, nhất định phải cho nó biệt giam lại mới được, để nó thu thu tính tình. Mọi người trong triều nhìn tới, chỉ thấy người nói chuyện là cái hòa thượng. Hòa thượng này mập mạp đã cực, vóc người rồi lại cực gầy, giống như là một cái đại nhu cầu. Hắn một tay cầm một cái hồ lô rượu, chính ngước cổ lên tấn 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 uống rượu. Một tay cầm cái nấu chín dầu dê, miệng lưỡi gặm, chính ăn được say xương ngon lành. Nào có một điểm chính kinh hòa thượng dáng dấp, nay thỏa thỏa chính là một cái rượu thịt hòa thượng. Uống đến như vậy say khướt, không trách Huyền Vũ bọn người đến bên ngoài, hắn đều không có một chút nào nhận biết. Hắn chính là Tuệ Tịnh sao? Đối với cái này rượu thịt mập hòa thượng, Huyền Vũ không cần đoán cũng biết hắn là ai. Hắn quét một vòng bốn phía, cũng không có nhìn thấy ngàn năm băng tàm hình bóng, kết hợp vừa nãy Tuệ Tịnh hòa thượng lời nói, xem ra cái kia ngàn năm băng tàm lén đi ra ngoài kiếm ăn vẫn chưa về, như vậy vừa vặn, ta cũng không cần hướng về Huyền Nan đại sư mọi người giải thích. Chờ Huyền Nan đại sư mọi người đem Tuệ Tịnh nắm bắt đi, ta lại đi phụ cận lấy ra thần mục vương đỉnh, đem cái kia ngàn năm băng tàm dụ dỗ đi ra, bắt được liền tốt. Sự phát hiện này, đúng là để Huyền Vũ tâm tình rất là không sai. Dù sao ngàn năm băng tàm cỡ này dị trùng, hắn cũng bảo vệ không cho Huyền Nan mọi người thấy có thể hay không động lòng. Sao vậy nói này dị trùng cũng là Tuệ Tịnh hòa thượng nuôi nốt, Huyền Nan mọi người nói đó là thuộc về bọn họ Thiếu Lâm tự, mở miệng yêu cầu cũng không phải là không có khả năng. Đối với này, Huyền Vũ khẳng định là không đáp ứng, đến thời điểm miễn không được một trận phiền phức. Như bây giờ không thể tốt hơn, Huyền Nan mọi người nắm bắt hắn kẻ phản bội Tuệ Tịnh, ta nắm bắt ta ngàn năm băng tạm, mọi người đều có tốt đẹp tương lai. Ý nghĩ của hắn, một bên Huyền Nan mọi người đương nhiên là không biết. Lúc này Huyền Nan đại sư cùng một đám đạt ma viện người, nhìn thấy Tuệ Tịnh lớn như vậy khẩu uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn, nhất thời giận tím mặt. Bọn họ trực tiếp xông vào vườn rau bên trong, cầm đầu Huyền Nan càng là gầm lên tiếng, "Tuệ Tịnh, ngươi xem một chút ngươi hiện tại điểm nào còn xem cái người xuất gia, không nghĩ đến ngươi trốn tránh ra Thiếu Lâm tự hậu, dĩ nhiên xa đọa đến đây, hiện tại lập tức theo chúng ta trở lại, tiếp thu tự quy thẩm phán." Tuệ Tịnh hòa thượng nghe được này gầm lên một tiếng, một giật mình, toàn thân thịt mỡ run lên, rượu nhất thời liền tỉnh rồi. Say mắt cặp mắt mông lung càng là trực tiếp biến thành trong suốt ngu xuẩn dáng dấp. Hắn trừng lớn mắt nhìn Huyền Nan, không dám tin tưởng, nói lắp bắp, "Huyền Nan sư thúc, ngươi sao vậy được ở đây?" Nhìn những này đạt ma viện sư thúc, lại nhìn tới một bên lão chủ trì, hắn cũng là rõ ràng tất cả. Hắn lúc này trong lòng sợ sệt cực kỳ, đáy lòng chỉ còn dư lại hai chữ, xong xuôi. "Hừ, ta hôm nay tới này tự nhiên chính là đưa ngươi chọc nạ quy án. Mấy vị sư đệ các ngươi cho ta đem hắn bắt, tức khắc ép về Thiếu Lâm tự." Huyền Nan tức giận khó tiêu, quay về phía sau mấy vị sư đệ nói rằng: "Vâng, sư minh." Hai vị đời chữ Huyền Đạt Ma viện đại sư tiến lên, hai bên trái phải đem Tuệ Tịnh xách lên. Từ đầu tới cuối, Tuệ Tịnh mập hòa thượng đều là một mặt cho nguội, không dám có nửa phần phản kháng. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, thực lực của chính mình ở mấy vị sư thúc trước mặt, phản kháng vậy thì là tự mình chuốc lấy cực khổ. "Huyền Vũ chân nhân, tình cảnh này thật là làm cho ngươi cười chê rồi." Huyền Nan cười khổ lắc lắc đầu. "Chúng ta hiện tại đã bắt được này kẻ phản bội, nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành rồi. Chờ một chút liền muốn đường về, không biết Huyền Vũ chân nhân có hay không muốn đi chúng ta Thiếu Lâm tự làm khách. Lão nạp nhất định sẽ quét giường đón lấy." Hắn lời này cũng coi như là đối với Huyền Vũ phát ra lời mời. Có điều rất đáng tiếc, Huyền Vũ hiện tại tâm tư đều ở ngàn năm băng tàm bên trên, nào có tâm tư với hắn về Thiếu Lâm tự. Thế là mở miệng kéo léo từ chối nói: "Huyền Nan đại sư ngươi cũng biết, 4 ngày hậu ta còn muốn cùng Nguyệt Nha Nhi đi một chuyến tiên sơn, khoảng thời gian này là không đi Thiếu Lâm tự làm khách. Lần sau đi, lần sau chờ ta có thời gian rảnh, ta nhất định đến nhà bái phòng. Huyền Vũ biểu thị, lần sau nhất định.
Ai?
Được rồi, vậy chúng ta trước hết ép tên phản đồ này trở lại. Huyền Vũ chân nhân, chúng ta sau này gặp lại. Huyền An mọi người có chút đáng tiếc thở dài, liền đệ lên Tuệ Tịnh Mập Hòa Thượng rời đi chùa Mẫn Trung. Thấy bọn họ rời đi, chùa Mẫn Trung lão chủ trì cũng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Vị này Huyền Vũ chân nhân, ta chùa Mẫn Trung phong cảnh cũng khá, có thể muốn lao nạp vì ngươi dẫn đường đi tham quan tham quan. Lão chủ trì khách khí nói với Huyền Vũ, không cần phiền phức, ta cũng phải rời đi. Huyền Vũ lắc lắc đầu từ chối, cùng lão chủ trì cáo từ hậu, liền triển khai lăng ba vi bộ rời đi chùa Mẫn Trung, hướng về một cái tiêu tuyến lan tràn phương hướng mà đi. Nhìn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ Huyền Vũ, chùa Mẫn Trung lão chủ trì kinh hãi, không trách còn nhỏ tuổi liền có thể bị Huyền Nan thủ tọa xưng là chân nhân, tốc độ này cũng quá kinh người đi. Huyền Vũ tốc độ rất nhanh, hắn đuổi tiêu tuyến, như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như vượt qua một dòng sông nhỏ, rất nhanh liền tiến vào một cái khe núi bên trong. Nơi này khoảng cách chùa Mẫn Trung đã 4-5 dặm, cây cỏ tươi tốt, ở mức râm mát, rất thích hợp độc xà độc trùng nghỉ lại. Cái kia ngàn năm băng tàm tiêu tuyến dấu vết ở chỗ này dày đặc nhất, nên chính là ở đây kiếm ăn. Ta liền ở đây đưa nó dụ dỗ đi ra được rồi. Huyền Vũ nhìn một chút trên đất những người dấu vết, gật gật đầu, liền từ trong lòng lấy ra thần một vương đỉnh. Tiếp theo lấy ra một cái nho nhỏ ba bố, mở ra, bên trong là mấy khối màu vàng, màu đen, màu tím, màu đỏ hương liệu. Hắn từ mỗi một khối hương liệu trên ngắt không ít, để vào trong đỉnh, dùng đá lửa đánh hỏa, đốt lên, sau đó khép lại nắp đỉnh. Khói trắng lượn lờ bay lên, một luồng đặc dị mùi hương tràn ngập ra. Mùi thơm này vô cùng kéo dài, có thể ngưng tụ không tan, bay tới chỗ rất xa đều có thể nghe thấy được. Huyền Vũ có thể cảm nhận được, mùi hương nơi đi qua nơi, những người độc trùng độc nghĩ đều táo chuyển động, dồn dập hướng về thần mục vương đỉnh bỏ mà đi. Này thần mục vương đỉnh cũng thật là thần kỳ. Hắn ở trong lòng lại lần nữa cảm thán. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại chờ đợi, hy vọng cái kia ngàn năm băng tạm đến nhanh một chút đi. Huyền Vũ đi đến cách đó không xa một viên khá là bí ẩn dưới cây ngồi vào chỗ của mình, lặng lặng chờ đợi lên. Cũng không lâu lắm, chợt nghe đến trong bụi cỏ lạnh rung tiếng vang, chỉ thấy cỏ xanh bên trong có một cái đỏ đau địa đồ vật lay động. Hóa ra là một cái đại nô công, toàn thân lóe hồng quang, trên đầu nhô ra một cái tiểu nhọn, cùng tầm thường giết rất khác nhau. Đây là gì ma giết? Đúng là thần dị, đáng tiếc, này không phải ta muốn chờ đồ vật. Thấy cái kia giết nghe thấy được một trong đỉnh phát sinh mùi hương, kính thân du hướng về một đỉnh, muốn tiến vào trong đỉnh, Huyền Vũ ngón tay búng một cái, một viên hòn đá nhỏ tình chuẩn trúng đích cái kia giết đầu. Màu đỏ rực dường như dung nham bình thường dòng máu tràn ra, đem trên mặt đất tảng đá đều ăn mòn ra một cái lỗ thủng, thần dị giết nhất thời chết bởi bỏ mạng. Đối với này, Huyền Vũ không hề bị lay động. Một đỉnh mùi hương tiếp tục tung bay, lại đợi hơn một canh giờ, mới nghe được trong bụi cỏ lạnh rung tiếng vang, có cái gì xả trùng lại đây. Chỉ nghe tiếng vang mãnh liệt, khá dị tầm thường. Dị trong tiếng chen lẫn một luồng làm người ta ngửi thấy mà phát ói tanh hôi, Huyền Vũ hơi nhướng mày, nín hơi bất động. Chỉ thấy mọc cỏ tách ra, một cái bạch thân hắc trương đại mãng xà uốn lượn du đến. Đầu chăn làm hình tam giác, trên đỉnh đầu cao cao sinh một cái lõm lồi đỡ thịt. Mãng xà này xà lại là cái gì dị chủng, lại có như vậy tình huống khác thường, dáng dấp kia so với cái kia phổ tư khúc xà còn muốn người, thực sự là từ không thấy. Cũng không biết những này dị chủng đều có chút cái gì công hiệu. Ngày hôm nay hắn xem như là mở mang hiểu biết, không nghĩ đến cõi đời này còn có nhiều như vậy dị chủng. Nếu như lần này bị những người đọc sư hoặc là cổ sư nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hỉ như điên đi. Có điều rất đáng tiếc, Huyền Vũ đối với những thứ đồ này không hiểu nhiều lắm, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, căn bản không có quá to lớn cảm giác. Mãng xà bơi tới một đỉnh cạnh, nhiều đỉnh xoay quanh động, mãng xà này chiều cao 2 trượng, thô vượt qua cánh tay, làm sao xuyên đến tiến vào một trong đỉnh. Nhưng nghe thấy được hương liệu cùng một đỉnh khí tức, một viên bá chủ không thể làm gì khác hơn là dùng sức đi vào cái kia đỉnh. Huyền Vũ đang muốn ra tay đem con mãng xà này giải quyết đi. Đương nhiên, cái kia mãng xà tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, lập tức uốn lượn thành đoàn, nhìn về phía hướng tây bắc. Không biết có phải là cảm giác sai, Huyền Vũ dĩ nhiên ở nó xả trên mặt nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi. Liên vào lúc này, một trận gió lạnh kéo tới, làm cho chu vi nhiệt độ trong nháy mắt hàng rồi vài độ, chỉ thấy góc tây bắc trên một cái hỏa tuyến đốt lại đây, trong khoảnh khắc liền đốt tới trước mặt. Vừa đến ở gần, Huyền Vũ liền thấy rõ, nguyên lai cái kia không phải hỏa tuyến, mà là một cái óng ánh long lanh băng tạm, nó từ trong bụi cỏ bò qua đến, cỏ xanh gặp phải, lập biến khô héo, đồng thời bốn phía hàn khí cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Thấy một màn này, Huyền Vũ khẽ miệng hơi làm nổi lên. Ngàn năm băng tạm, cuối cùng cũng coi như là đợi đến ngươi. Chương 116, công lực tăng mạnh, chuẩn bị đi ngược lại. Chương 116, công lực tăng mạnh, chuẩn bị đi ngược lại. Đây chính là ngàn năm băng tạm sao? Này vẻ ngoài là thật đẹp a. Nhìn về phía trước cái kia tuần trắng như ngọc, thân thể trong suốt đơn giản là như thủy tinh, mang chút màu xanh, so với tầm thường tầm nhi lớn hơn 2 lần ngàn năm băng tạm. Huyền Vũ ánh mắt sáng lên, không khỏi ở trong lòng than thở một tiếng. Hắn biết, ngàn năm băng tạm cùng mãng cổ chu cấp nổi danh, đều là thiên hạ chí độc đồ vật. Một cái chí âm chí hàn, một cái chí dương chí liệt, hai người đều là thiên hạ độc vật chi vương. Đây chính là chí âm chí hàn lực lượng sao? Quả nhiên khủng bố, cho dù ta cách xa nhau xa ba, bố trượng, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cố hàn lạnh thấu xương khí tức. Cảm thụ bên ngoài thân truyền đến lạnh lẽo cảm, Huyền Vũ rất là kinh ngạc. Phải biết, từ khi hắn luyện thành rồi tiên thiên công sau khi, cũng đã là nóng lạnh bất xâm. Nhưng mà hiện tại, hắn rồi lại lần nữa cảm nhận được hàn lạnh. Có thể tưởng tượng được, cái kia ngàn năm băng tạm trong cơ thể chí âm lực lượng mạnh mẽ đến đâu. Nếu như ta có thể đem cái kia chí âm lực lượng hấp thu luyện hóa, nhất định có thể công lực tăng mạnh. Dấu ở xa xa dưới cây Huyền Vũ, trong lòng kích động. Có điều rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Không nên gấp, trước tiên ổn định, chờ này ngàn năm băng tạm tiến vào thần mục vương đỉnh hậu, ta lại đi nữa đem bắt cũng không muộn, như vậy liền không cần lo lắng chí âm lực lượng bị hư hỏng áo. Huyền Vũ tiếp tục cán binh bất động, kiên trì chờ đợi. Kỳ thực lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn hàng phục bắt được này điều ngàn năm băng tạm, vẫn là rất dễ dàng làm được. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu như mình tùy tiện đi ra ngoài, ngàn năm băng tạm nhất định sẽ bị kinh động, rất có thể sẽ đem tích góp ở trong người chí âm lực lượng từ miệng bên trong phun ra, đông lại kẻ địch. Ngàn năm băng tạm trong cơ thể chí âm lực lượng liền như vậy nhiều, tiêu hao một điểm liền sẽ ít một chút, Huyền Vũ sao vậy khả năng cam lòng? Cái kia cố chí âm lực lượng nhưng là tăng lên công lực then chốt ta, bị lấy phương thức này tiêu hao mất, ta có thể đau lòng hơn chết. Mà thần mục vương đỉnh là thiên hạ độc vật tuyệt đối khắc tinh, chỉ cần độc vật tiến vào trong đỉnh, cũng đừng muốn trở ra. Như vậy hắn liền không cần lo lắng ngàn năm băng tạm chí âm lực lượng sẽ bị tiêu hao mất. Huyền Vũ thu hồi tâm thần, đưa mắt nhìn về phía ngàn năm băng tạm cùng kịch độc mãng xà. Chỉ thấy cái kia mãng xà vừa mới bắt đầu còn một bộ khí thế hùng hổ dáng dấp. Thế nhưng ở ngàn năm băng tạm xuất hiện hậu, nó liền dây biến túng hàng. Sợ đến đòi mạng, thân thể run lẩy bẩy, động cũng không dám nhúc nhích một hồi, tận lực đem cái kia viên tam giác đầu to co lại thân thể phía dưới che giấu lên. Nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Cái kia ngàn năm băng tạm, hình thể ở mãng xà trước mặt tuy rằng có vẻ rất nhỏ, thế nhưng nó nhưng cao ngất đầu, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ dáng dấp, hoàn toàn không đem trước mắt này điều kịch độc vô cùng đại mãng xà để ở trong mắt. Con vật nhỏ này thực sự là thần dị, sợ không phải muốn thành tinh đi. Huyền Vũ ở trong bóng tối nhìn đến liễu lưỡi không nứt. Liên này hai đại dị trùng biểu hiện, ngươi nói chúng nó có linh trí Huyền Vũ đều tin. Đang lúc này, cái kia ngàn năm băng tạm cấp tốc dị thường bò lên trên mãng xà thân thể, một đường leo lên trên hành, khủng bố chi âm chi độc dường như nóng rực lửa than bình thường, ở mãng xà sống lưng trên tiêu ra một cái tiêu tuyến. Làm ngàn năm băng tạm bò đến đầu rắn thời gian, mãng xà trường thân thẳng tiếp từ bên trong nước mà vì là hai. Đây chính là chi âm lực lượng sao? Vẹn vẹn chỉ là tràn ra bên ngoài cơ thể sức mạnh, liền có thể tạo thành như vậy thương tổn, quả thực khủng bố. Huyền Vũ trong lòng cảm thán. Tình cảnh này đối với hắn thị giác xung kích vẫn là rất lớn. Này ngàn năm băng tạm thiên hạ chí hàn chi độc kinh khủng như thế, coi như ta có tiên thiên chân khí kề bên người, bị cắn trúng một cái, sợ là cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đi. Hắn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc trước hắn kỳ thực còn muốn quá học tập du thản chi, bị ngàn năm băng tạm cắn một cái, sau đó dựa vào mạnh mẽ tiên thiên công hấp thu băng tạm trong cơ thể chỉ âm lực lượng. Dù sao hắn cảm thấy đến tiên thiên công cũng không so với dịch cân kinh kém, có điều cũng còn tốt. Hiện tại ta đã tìm tới càng tốt hơn càng an toàn biện pháp. Không cần bị ngàn năm băng tạm cắn cũng có thể hấp thu nó trong cơ thể cái kia chí âm lực lượng. Không phải vậy thật muốn bị cắn trúng một cái, còn không biết kết quả gặp như thế nào đây. Huyền Vũ có chút vui mừng nghĩ, đối với loại kia khó đoán sống chết đánh bạc, hắn cũng không thích. Thần Mục Vương đỉnh bên, ngàn năm băng tạm đem kịch độc mãng xà giết chết sau khi, liền chui vào mãng xà đầu cái khác túi chứa chất độc, mút vào lên nọc độc đến. Trong khoảnh khắc, băng tạm thân thể liền nở lớn không ít, xa xa nhìn lại như là một cái trong bình thủy tinh chứa đầy màu xanh tím chất lỏng. Ăn uống no đủ ngàn năm băng tạm, thích ý bắt đầu vòng quanh thần mục vương đỉnh bơi một vòng, nhìn qua có chút cẩn thận. Thế nhưng vương đỉnh trên tản mát ra dị hương, sự cám dỗ đối với nó thực sự là quá to lớn. Một lát sau, nó liền không nhịn được, ở bản năng điều động hướng về trên đỉnh bỏ tới. Kinh địa phương chỉ có băng xương ngưng tụ, cái kia thiêu đốt cũng không thể ở trên đỉnh lưu lại dấu vết. Cái kia một đỉnh cũng không biết là dùng loại nào thần mục chế tạo, đối mặt cái kia chí âm lực lượng thiêu đốt, dĩ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào. Huyền Vũ lại lần nữa ở trong lòng cảm thán. Trước hắn liền khảo nghiệm qua, cái kia thần mục vương đỉnh dị thường cứng rắn, so với bách luyện sắt thép mạnh hơn rất nhiều. Cuối cùng muốn tiến vào đỉnh à? Xem cái kia ngàn năm băng tạm tự muốn tiến vào trong đỉnh, Huyền Vũ trong lòng có chút kích động. Chỉ cần tiến vào đỉnh kia, này điều tiểu tạm nhi cũng đừng muốn trở ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia ngàn năm băng tạm thật giống là nhận biết được nguy hiểm, đống nhiên ngừng lại, tựa hồ biết nếu chui vào trong đỉnh, nó liền chắc chắn phải chết. Dĩ nhiên không giống còn lại độc vật bình thường chơi mệnh muốn chui vào trong đỉnh, trái lại từ trên đỉnh bò hạ xuống, tự muốn chạy trốn. Nó dĩ nhiên chiến thắng chính mình bản năng, đây thực sự là thành tinh. Quả nhiên là thông linh đồ vật, lại có thể nhận biết được thần mục vương đỉnh đối với nó uy hiếp. Huyền Vũ nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng là vô cùng bất ngờ. Hắn thấy ngàn năm băng tàm muốn chạy, cũng lại quản không được cái khác, lang ba vi bộ xoay một cái, trong nháy mắt từ dưới cây lướt ra khỏi, trên tay bao trùm một tầng dày đặc tiên tiên chân khí, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về ngàn năm băng tàm nắm bắt đi. Huyền Vũ xuất hiện, ngàn năm băng tàm trong nháy mắt bị đá kinh động, trong miệng hai viên tiểu nha trong nháy mắt hướng về Huyền Vũ bàn tay phun ra một đạo dòng nước lạnh. Lộng sát, lộng sát. Cái kia dòng nước lạnh hiểu ra đến Huyền Vũ bàn tay, trong nháy mắt liền kết băng. Tê cũng còn tốt ta bao trùm tiên tiên chân khí rất dày, nếu không thì vẫn đúng là không đỡ nổi. Không nghĩ đến thậm chí ngay cả tiên tiên chân khí đều có thể đông lại, này chí âm lực lượng quả nhiên khủng bố như vậy. Huyền Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Thấy ngàn năm băng tạm còn muốn phun ra, trong lòng hô to một tiếng, ngươi đừng nha lại bằng, cái kia chí âm lực lượng có thể đều là công lực của ta a. Động tác trên tay không một chút nào chậm, hắn trong nháy mắt đập vỡ tan trên tay ngưng tụ băng cứng, nhanh như tia chớp hướng về ngàn năm băng tạm nắm bắt đi, ngăn cản nó tiếp tục lãng phí cái kia quý giá chí âm lực lượng. Vừa nãy lãng phí cái kia một luồng, đã để hắn rất là đau lòng. Huyền Vũ dùng tiên tiên chân khí đem ngàn năm băng tạm toàn bộ bao quanh bao vây lấy. Sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đem ngàn năm băng tạm vùi đầu vào thần mục vương đỉnh bên trong, che lên nắp đỉnh. Che lên nắp đỉnh hậu, cái kia ngàn năm băng tạm ở trong đỉnh loạn bò một lúc, nhất thời hàn khí mãnh liệt, Huyền Vũ dưới chân chu vi mấy mét đều kết liễu băng, thế nhưng ngàn năm băng tạm nhưng không có lại phun ra dòng nước lạnh công kích. Trong chốc lát, ngàn năm băng tạm liền ngừng lại, say rượu bình thường nằm ở đỉnh đệ, tựa hồ là bị cái kia cố dị hương hun đến say xưa. Hô cuối cùng cũng coi như là đưa ngươi bắt được. Huyền Vũ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng vừa nghĩ vừa nãy ngàn năm băng tạm lãng phí cái kia cố chí âm lực lượng, hắn liền lại có chút đau lòng, ai, đáng tiếc lãng phí một luồng chí âm lực lượng, để chuyến này trở nên không phải như vậy hoàn mỹ. Nửa cái canh giờ hậu, một cái vô cùng bí ẩn an toàn bên trong hang núi, Huyền Vũ nhìn về phía trong tay thần một vương đỉnh, lúc này trong đỉnh đã hoàn toàn không có động tĩnh. Xuyên thấu qua nắp đỉnh lỗ thủng, chỉ thấy được cái kia bóng ánh long lanh ngàn năm băng tạm, liền lặng lặng nằm ở trong đỉnh, không nhúc nhích, như là giống như là đang ngủ. Trước nó từ mãng xà túi chứa chất độc bên trong hấp thu vào bụng màu xanh tím nọc độc, cũng đã toàn bộ tiêu hóa xong, một lần nữa biến trở về bạch ngọc thủy tinh dáng dấp. Ngàn năm băng tạm hiện tại trạng thái, ta nên có thể bắt đầu bắt tay luyện hóa đi. Huyền Vũ có chút do dự nghĩ. Không sai, chính là luyện hóa. Huyền Vũ phát hiện thần mục vương đỉnh một cái khác công năng, vậy thì là luyện hóa độc trùng dị trùng. Cái này luyện hóa khá giống luyện đan, đều là đem tinh hoa rèn luyện đi ra. Có điều này không phải dùng hỏa đến tiêu, mà là dùng tiên tiên chân khí đến luyện. Ngày đó, Huyền Vũ mới từ A Tử trên người được thần mục vương đỉnh lúc, liền thử nghiệm chuyển vào quá tiên tiên chân khí, lúc đó vương đỉnh một lý bên trong hồng ti toàn bộ sáng lên. Hắn cảm thấy đến việc này không đơn giản. Thế là trải qua hắn vài lần thử nghiệm, nắm mấy cái độc trùng ném vào trong đỉnh, lại chuyển vào tiên tiên chân khí hậu. Hắn phát hiện thần mục vương đỉnh lại có thể luyện hóa độc trùng, có thể đem độc trùng trong cơ thể tinh hoa toàn bộ luyện hóa đi ra, vô cùng thần kỳ. Những người rèn luyện đi ra tinh hoa vô cùng tinh khiết, bị chia làm hai bộ phận. Một phần là không độc, có thể để người ta trực tiếp hấp thu, dùng để tăng lên công lực. Có điều rất hiển nhiên, dùng độc trùng đến luyện hóa, này một phần tinh hoa nhất định sẽ rất thiếu. Một phần là tinh khiết vô cùng chất độc, có thể dùng đến tăng lên độc công. Loại này tinh hoa cơ bản chiếm cứ phần lớn. Những này tinh khiết chất độc đối với hắn tới nói, cũng không có cái gì chứng dụng, vì lẽ đó đều bị hắn dùng một cái bình ngọc thu thập lại, xem là một loại hỗn hợp độc dược. Nếu như gặp gỡ đánh không lại người, hắn liền trực tiếp đem này độc dược tung, uy lực làm sao tạm thời không nói, này hỗn hợp độc khẳng định là không có giải dược, cũng coi như là một tấm không nhỏ lá bài tẩy. Nay thần một vương đỉnh, hay là đã từng là một cái nào đó cái tiên tiên cảnh cường giả luyện công vật phẩm, cũng không biết là sao vậy rơi vào đến Đinh Xuân Thu trên tay. Cũng không biết Đinh Xuân Thu là dùng cái gì thủ xảo phương pháp, đang không có tiên tiên chân khí tình huống, dĩ nhiên cũng có thể đem độc trùng những người chất độc tinh luyện ra. Có điều nói vậy hắn là không có cách nào đem những người có thể tăng lên công lực tinh hoa tinh luyện ra. Huyền Vũ ở trong lòng nghĩ như vậy. Cái này thần mục vương đỉnh lúc đó nhưng là mang đến cho hắn rung động rất lớn. Cũng là bởi vì cái này luyện hóa công năng, hắn mới quyết định bất luận làm sao, đều muốn đem ngàn năm băng tàm đoạt tới tay. Phải biết ngàn năm băng tàm nhưng là dị trùng, tuy rằng nó cũng có chứa hàn độc, thế nhưng nó phần lớn uy lực đều đến từ với trong cơ thể chỉ âm lực lượng. Trong cơ thể nó chỉ âm lực lượng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, cũng không phải một loại độc, mà là một loại so với kịch độc càng thêm bá liệt năng lượng. Bởi vì thực sự là quá mức với bá liệt, cho nên mới phải bị mọi người mang theo độc vương danh hiệu. Thần mục vương đỉnh đem ngàn năm băng tàm luyện hóa sau khi, có thể có được chí âm lực lượng sẽ chiếm cứ phần lớn, mà này có thể tất cả đều là tăng lên công lực quân lương a. Từ nguyên bên trong du thản chi liền có thể nhìn ra, hắn hấp thu ngàn năm băng tàm tinh hoa hậu, do một cái phổ thông có điều rác rưởi thiếu niên, đột nhiên xuất hiện trở thành cao thủ hàng đầu. Liên Tiêu Phong với hắn đối trưởng lúc đều khâm phục nội lực của hắn không kém chính mình, có thể tưởng tượng được, ngàn năm băng tàm đột nhiên tăng nội lực công hiệu mạnh mẽ đến đâu. Hô, vạn sự đã chuẩn bị, nếu hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy ta liền bắt đầu luyện hóa đi. Huyền Vũ thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Tay phải hắn nâng đỡ thần mục vương đỉnh, tiên thiên công vận chuyển, tiên thiên chân khí ở sự điều khiển của hắn dưới, quần quần không ngừng chuyển vào thần mục vương đỉnh bên trong. Trong nháy mắt, thần mục vương đỉnh một lý bên trong hồng ti chậm rãi sáng lên, sau đó càng ngày càng sáng, trở nên đỏ như máu, phát sinh khác nào du bi bình thường óng ánh hào quang lóa mắt. Trải qua chốc lát, một đỉnh trong lỗ có một giọt to bằng ngón cái, như bông tuyết bình thường óng ánh long lanh huyết lách cách rơi xuống. Này giọt máu xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ sơn động nhiệt độ giảm xuống mười mấy độ, lộng sát tiếng băng lên, mặt đất cũng bắt đầu kết lên băng sương, tựa hồ trong nháy mắt tiến vào gấp đông hình thức, hàn khí bức người. Đây chính là tinh khiết vô cùng chí âm lực lượng sao? Huyền Vũ một mặt kích động, dùng tiên thiên chân khí trong nháy mắt bao vây lấy giọt máu, để cho trôi nổi ở trên lòng bàn tay. Lộng sát, này chí âm lực lượng thực sự bá đạo, hắn tiên thiên chân khí chạm được sau khi cũng bị đông lại, bàn tay giọt máu rất nhanh biến thành một cái băng cầu. Có điều cho dù là như vậy, Huyền Vũ cũng bảo bối có phải hay không? Đây chính là có thể rất lớn đại tăng lên công lực của hắn thứ tốt, hắn đương nhiên là cuốn rồi. Tiếp đó, một đỉnh trong lỗ lại có một giọt to bằng đầu tương màu xanh huyết lách tách lạc. Huyền Vũ tay một dẫn, liền đem này một giọt tràn ngập chất độc tinh huyết hút tới, cùng chí âm lực lượng đặt ngang hàng trôi nổi với lòng bàn tay bên trên. Này ngàn năm băng tàng máu độc tinh hoa, đối với tu luyện độc công người tới nói, là một cái bảo bối. Thế nhưng đối với ta mà nói lại không cái gì dùng, vẫn là đem ném vào cái kia hỗn hợp các loại độc tố trong bình ngọc được rồi. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa màu sắc rực rỡ đủ loại khác nhau nọc độc, hỗn hợp lại cùng nhau hợp, biến thành một loại sắc thái sặc sỡ hắc, nhìn liền hù dọa. Ngón tay hắn bung lên, giọt kia màu xanh máu độc bị đi vào trong bình ngọc. Hay là ngàn năm băng tàm độc khá là mạnh mẽ, khi này một giọt máu độc tiến vào trong bình hậu, những người nọc độc không ngừng ủng ủng cùng ngục lăn lộn nổi bong bóng lên. Nếu như không phải có tiên thiên chân khí bao khỏa, rất khả năng cái bình ngọc này đều muốn nổ tung. Càng làm cho Huyền Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn dĩ nhiên cảm giác được chính mình tiên thiên chân khí lại bị trong bình nọc độc ăn mòn một phần nhỏ. Không sai. Không sai, này hay là thật có thể biến thành một cái không sai lá bài tẩy. Rất hiển nhiên, ngàn năm băng tàng máu độc tinh hoa ra nhập hậu, làm cho trong bình ngọc độc lại mạnh hơn một nấc thang. Chờ tất cả bình tĩnh lại hậu, hắn liền đem bình ngọc một lần nữa cất đi. Tiếp đó, ta liền muốn hấp thu này chí âm lực lượng, không biết này một giọt chí hàn lực lượng có thể tăng lên ta bao nhiêu công lực. Huyền Vũ trong lòng không nhịn được chờ mong lên. Nhìn trên lòng bàn tay trôi nổi băng cầu, trên mặt hắn cũng biến thành có chút nghiêm nghị. Tuy rằng mặt trên đã không có chất độc, thế nhưng cái kia cố chí hàn tâm ý vẫn còn, cũng không biết ta thân thể có thể hay không chịu nổi. Có điều hắn đối với mình thể phách cùng tiên thiên công vẫn rất có tự tin, nay không có độc chí âm lực lượng, hắn khẳng định là có thể hấp thu luyện hóa. Hắn lúc này cũng không do dự nữa, bởi vì do dự liền sẽ bại trận. Trong nháy mắt lấy tiên thiên chân khí đập vỡ tan chí âm lực lượng tầng ngoài bao khỏa bằng cứng, lấy tiên thiên công bên trong vận công chi pháp, đưa bàn tay trên chí âm lực lượng giọt máu hút vào trong cơ thể. Nhất thời, thấy lạnh cả người trong nháy mắt đem Huyền Vũ cả người bao phủ, tựa hồ phải đem hắn đông cứng. Hắn lông mày đều kết lên băng sương, có điều hắn có tiên thiên chân khí hộ thể, ngược lại cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Mơ hồ cảm thấy đến có một cái cực lạnh băng tuyến ở toàn thân bên trong hành động, tựa như cái kia băng tàng phục sinh ở bên trong thân thể trùng quanh bỏ sát bình thường. Huyền Vũ trong lòng dùng mình, không dám chậm trễ chút nào, vội vã lấy tiên thiên công vận chuyển con đường, đem những người trí âm lực lượng dẫn dắt vận chuyển. Trải qua mấy cái đại chu thiên vận chuyển hậu, cuối cùng xem như là sống quá ban đầu băng lạnh. Dần dần trên người hắn những người băng xương đã biến mất không còn tăm hơi, lần nữa khôi phục bình thường dáng dấp. Cái kia khác nào băng tàng bình thường băng tuyến môi ở trong người bỏ sát một hồi, toàn thân hắn liền không nói ra được thoải mái vui sướng. Trong cơ thể hắn hốt lương hốt ấm, mỗi người có không giống tư thái. Theo cái kia cố trí âm lực lượng bị không ngừng hấp thu luyện hóa, Huyền Vũ tiên thiên chân khí cũng từ dòng suối nhỏ lưu răng dấp, chậm rãi hướng về sông nhỏ chuyển biến, càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng hùng hậu. Thời gian như nước chảy, lặng yên không một tiếng động. Bất chi bất giác, ban ngày trong nháy mắt liền chuyển thành đêm đen, lúc này đã trăng lên giữa trời, nên đã qua lăng thần 12 giờ. Hôm nay đã là tháng 2 năm 12, khoảng cách 15 cũng không xa, trên trời minh nguyệt đã bắt đầu trở nên tròn trịa lên. Vụ. Liên lần này lúc, bên trong hang núi bỗng nhiên có một đạo tiếng ong ong vang lên. Sau đó tiếp theo liền có một luồng khí tức mạnh mẽ từ bên trong hang núi rung động mà ra, đem chu vi cây cối chấn động đến mức lá cây bay loạn. Trên đây chính đang ngủ say chim nhỏ cũng đều bị này cố đột nhiên xuất hiện cuồng phong thổi tỉnh, liễu ra liễu díu đập cánh bay khỏi nơi này. Hô. Huyền Vũ phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra. Hai mắt thần thái sáng láng, tràn ngập ý cười. Ha 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 ha, không hổ là trí âm lực lượng, không nghĩ đến nho nhỏ một dọn, dĩ nhiên để ta tiên tiên chân khí trực tiếp vọt lên gấp đôi. Tiên tiên chân khí tổng sản lượng từ mới vừa vào nhất lưu trạng thái, trực tiếp tăng lên tới nhất lưu trung thượng du trình độ, trong nháy mắt vượt qua một cái giới cảnh giới nhỏ, quả thực chính là thần tốc. Huyền Vũ kích động bắt đầu cười lớn. Phải biết, hắn tiên tiên chân khí bởi vì đẳng cấp quá cao nguyên nhân, tăng lên lên vô cùng khó khăn. Trước chính hắn tu luyện, thêm vào dùng lượng lớn phổ tư khúc xà mật rắn, còn có một viên tiểu hoàn đan cùng 20 năm công lực. Như thế nói thêm thăng công lực bảo vật, cũng mới chỉ để hắn tiên tiên chân khí miễn cưỡng đạt đến mới vừa vào nhất lưu cao thủ trình độ. Có thể tưởng tượng được, muốn tăng lên tiên tiên chân khí có bao nhiêu khó. Thế nhưng hiện tại, hắn tiên tiên chân khí dĩ nhiên trực tiếp vọt lên gấp đôi, đây là trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình. Bằng vào ta hiện tại tiên tiên chân khí, triển khai vạn Phật triều tông, tựa Phật độ cao nên có thể lại tăng lớn mấy phần đi. Lần này thu hoạch thực sự quá to lớn. Huyền Vũ phát hiện, chính mình không chỉ tiên tiên chân khí vọt lên gấp đôi, thể phách cũng ở trí âm lực lượng rèn luyện ở dưới, trở nên càng thêm cường nhận, khí lực cũng tăng cường không ít. Hấp thu trí âm lực lượng hậu, hắn tiên tiên chân khí tuy rằng không có mang tới cái gì thuộc tính hàn băng, thế nhưng hắn đối với thuộc tính âm hàn sức đề kháng, nhưng tăng lên rất nhiều. Đối với hàn băng công kích gần như miễn dịch. Cái kia cái gì thiên sư quyền, hắn hiện tại trực tiếp dùng thân thể tới đón cũng không sợ. Nếu có thể nhiều đến mấy cái ngàn năm băng tạm là tốt rồi. Hắn không nhịn được ở trong lòng ảo tưởng. À cặc, ta có chút lòng tham. Như vậy nắm giữ cực hạn thuộc tính dị trùng, là có thể gặp mà không thể cầu, thường thường chỉ tổn thế một lạng điều, muốn nhiều đến mấy cái quá không hiện thực. Huyền Vũ lắc lắc đầu. Ngàn năm băng tạm một chuyện đã xong, vậy ta cũng nên trở lại. Khoảng cách Nguyệt Nha Nhi đi đến Thiên Sơn chỉ còn dư lại 3-4 ngày thời gian, ta cũng không thể về đã muộn. Nguyệt Nha Nhi kiểm tra cho ta thân thể phúc lợi còn đang đợi ta đây.